Chương 215, cuộc sống 33, chương 215, cuộc sống 33, Fuji chỉ thấy tiểu tử Anthony lục lọi trong túi quần, moi ra một sợi dây buộc tóc màu đỏ, không rõ làm từ chất liệu gì, trịnh trọng dâng đến trước mặt hắn. Fuji trong lòng lập tức bốc hỏa, không được tức giận lao tử phải nhịn xuống. Con mẹ nó, cái thối tiểu quỷ này chẳng lẽ biết rõ lao tử không có tóc, cố tình tới đây để nhục nhã ta sao? Còn dám nói gì mà rất thích hợp để ta phát minh lão tử đúng là cho thật, nhưng lão tử cũng cường đại à. Phát hiện lần này đối diện với món đồ mình phát minh ra, Fuji chẳng những không hỏi hàn công năng hay cách sử dụng, ngược lại còn trầm mặc dị thường. Anthony hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, cái đầu chọc đen nhánh bóng loăng kia lập tức đập vào tầm mắt hắn. Lúc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, chính mình vừa rồi vậy mà vô thức chế giễu một đợt độc nhãn long đầu chọc nít Fuji. Cái này thật sự không phải cố ý, càng không phải ý của bản thân hắn. Sợ càng giải thích càng thêm hiểu lầm, Anthony lập tức mở miệng, đừng thấy thứ này chỉ là một sợi dây buộc tóc, nhưng thật ra công dụng của nó tuyệt đối không tầm thường đâu. Chỉ là nói bằng miệng thì ngươi cũng không cảm nhận được gì, chi bằng chính mình thử xem, cam đoan để ngươi mở rộng tầm mắt. Fuji trầm ngâm một lát, nhớ tới tín nhiệm với tiểu tử này vẫn luôn rất cao, liền âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc không mấy dễ chịu trong lòng, nhận lấy dây buộc tóc trong tay Anthony rồi hỏi, dùng thế nào? Anthony nghiêm túc nói, đặt hai đầu kim loại đối ứng với huyệt thái dương, sau đó đeo lên đầu là được. Sau khi đeo xong, thiết bị sẽ tự động cảm ứng và khởi động. Fuji gật đầu, làm theo chỉ dẫn. Rất nhanh, hắn đã đeo xong thứ có hình dáng như dây buộc tóc kia lên đầu. Chỉ 3 giây sau, một đạo dòng điện mảnh như tơ bất chợt xẹt qua da đầu, khiến toàn thân hắn run nhẹ một chút. Nhưng kế tiếp thế giới trong mắt hắn liền thay đổi hoàn toàn. Không, không phải là cảm giác hay ảo giác, mà là sự thay đổi theo đúng nghĩa đen. Giờ phút này, độc nhãn long hắn, vậy mà có được 360 độ thị giác không góc chết. Cái này thật sự quá mức khó tin. Fuji vì quá mức kích động, thậm chí nói chuyện cũng bắt đầu không trôi chảy. Trong tầm mắt của hắn, mọi góc độ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ phía sau đến trước mặt tất cả đều hiện rõ rành rành. Mà càng kinh người hơn, đại não của hắn vậy mà không hề bị loạn nhịp vì số lượng thông tin khổng lồ này. Hắn vẫn có thể rõ ràng phân biệt từng phương hướng, thậm chí còn chuẩn xác phán đoán khoảng cách giữa các sự vật với bản thân. Để xác thực cảm giác của mình không phải ảo giác, Fuji không nói hai lời, rút một cây bút máy từ túi áo khoác, nhắm thẳng phía sau lưng quăng vào ống đựng bút trên bàn thí nghiệm. Chỉ nghe len ken một tiếng, cây bút kia cực kỳ chính xác rơi vào ống đựng, gần như không lệch một ly nào với dự đoán của hắn. Tuy nhiên, phát minh này cũng không phải hoàn mỹ không tì vết. Nếu thật muốn bắt bẻ, thì chính là ngoại trừ hình ảnh mà mắt thật của Fuji nhìn thấy có màu sắc, thì toàn bộ phần góc nhìn bổ sung 360 độ đều chỉ được cấu thành bởi những tia sáng màu lam nhạt đậm nhạt bất nhất, có chút đơn điệu, thiếu sắc thái. Nhưng chuyện này cũng không còn cách nào, dù sao phát minh này lúc đó chỉ là sản phẩm ngẫu hứng của Anthony, hắn cũng không tốn quá nhiều tinh lực để tối ưu hóa hiệu quả hình ảnh. Khi đó, vừa vận hoàn thành xây dựng phòng thí nghiệm mô phỏng, Anthony đang nghiên cứu hạt điểm. Để thư giãn đầu óc, hắn liền mượn một ít kỹ thuật có sẵn trong tay, thuận tiện làm ra vài thứ giải trí. Thứ gọi là nhân tạo bạch nhãn này chính là sản phẩm tổ hợp giữa thiết bị toàn tức quét hình trên thân đại bạch kết hợp cùng thiết bị thực tế ảo điều khiển bằng sóng ý niệm mà Anthony mới nghiên cứu ra. Chút sáng tạo, chút linh cảm, liền tạo ra một món đồ bất ngờ kinh diễm như thế. Toàn bộ sợi dây buộc tóc ở ngoại vi có bố trí một vòng cấu trúc toàn tức quét hình ma trận. Nó có thể quét toàn bộ khung cảnh bốn phương tám hướng xung quanh người sử dụng, sau đó truyền hình ảnh thu thập được đến con chip lõi gờ dạ phiện ở trung tâm. Con chip này sẽ tiến hành phân tích, tái dựng và xử lý số liệu nhằm phòng ngừa việc đại não bị quá tải khi tiếp nhận lượng lớn thông tin hình ảnh. Tín hiệu hình ảnh sau khi được xử lý sẽ thông qua thiết bị sóng ý niệm trực tiếp truyền đến khu trung tâm thị giác trong đại não người sử dụng, từ đó tạo ra một trường nhìn 360 độ không góc chết thật sự. Bởi vì công năng cùng hiệu quả hiển thị có phần tương tự với dị khúc đồng của bạch nhãn trong một bộ ạ niềm mà Anthony từng theo dõi ở kiếp trước, cho nên hắn liền đặt tên phát minh này là nhân tạo bạch nhãn. Fuji lưu luyến không rời mà tháo xuống sợi dây của tóc, không đúng, phải gọi là nhân tạo bạch nhãn mới chính xác. Hắn đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có lại loại cảm giác nhìn rõ ràng toàn bộ thế giới như vậy. Nhớ năm đó, khi mắt trái bị vệ nguyên thú chảo thương, trên đầu hắn còn có một mái tóc dày, bản thân cũng được xem là một nhân vật đẹp trai trong giới đặc công. Giờ phút này lại có thể trải nghiệm lại loại cảm giác ấy, Fuji suýt chút nữa đã vì hồi ức ngày xưa mà rơi xuống một giọt lệ đàn ông. Bất quá, Anthony lại vội vàng gọi hắn, ấy, đừng tháo xuống A. Còn chưa thể nghiệm xong đâu. Còn chưa xong. Fuji nhíu mày ngạc nhiên, chẳng lẽ cái thứ nhân tạo bạch nhãn này còn có công năng khác? Nói thực, chỉ riêng khả năng vừa rồi đã đủ để khiến hắn mở túi tiền. Cho dù Anthony có hét ra cái giá trên trời, cho dù phải lấy toàn bộ kỹ thuật tích lũy của SHIELZ ra trao đổi, hắn cũng tuyệt đối không tiếc. Có được nhân tạo bạch nhãn, chẳng khác nào một đặc công mở được toàn bộ tầm mắt ngoại quải vĩnh viễn không còn sợ bị đánh lén, thậm chí trong vây công cũng có thể như rồng như hổ. Hiện tại Anthony lại nói thứ này còn có nhiều công năng hơn nữa, Fuji lập tức bị câu hứng thú, ý định giao dịch càng lúc càng mãnh liệt. Hắn quyết tâm, đợi đến khi tất cả công năng phơi bày, nhất định phải cùng Anthony bàn bạc một cuộc giao dịch hoàn mỹ. Không sai, còn có một ít công năng ẩn giấu. Anthony cười híp mắt nói, nếu đã mở hạc rồi, chỉ có toàn cảnh thị giác thì tính là gì chứ? Muốn ngầu thì phải có cả góc nhìn thượng đế mới được gọi là chân chính quái bức. Ngươi thử dùng ngón tay song kích lên sợi dây, chỗ nào cũng được. Fuji lập tức làm theo, lần nữa đeo sợi dây lên đầu, tại vị trí sau gáy nhẹ nhàng song kích. Chỉ trong nháy mắt, góc nhìn của hắn liền phát sinh biến hóa kinh người từ góc nhìn không góc chết trung tâm lấy bản thân làm gốc, đột nhiên biến thành góc nhìn từ trên cao nhìn xuống. Phương viên một cây số, từng ngọn cây từng cỏ, toàn bộ đều lọt vào mắt hắn. Cái này cũng quá nghịch thiên đi. Kỳ thực nguyên lý cũng không quá phức tạp, có thể so sánh với hệ thống 360 độ toàn cảnh trên xe hơi, toàn tức quét hình thu thập hình ảnh phương viên một cây số, ghép lại không một khe hở, rồi chuyển vào góc nhìn của người dùng. Cho nên bây giờ Fuji giống như một vị thần từ trên trời nhìn xuống thế gian, cảm giác như chính mình đang cầm chuột chơi game chiến thuật thời gian thực. Chương 216, cuộc sống 34, chương 216, cuộc sống 34, thử lại liên tục song kích một lần nữa, có điều vui mới đó nha. Anthony lại nói thêm. Fuji cố gắng giữ thăng bằng, miễn cưỡng không để chính mình đứng không vững mà té nhào xuống đất, dù sao cũng là cục trưởng của SHIELZ, làm sao có thể mất mặt trước tiểu tử này chứ. Hắn lập tức làm theo, nhanh chóng song kích. Lần này góc nhìn lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn đột nhiên có cảm giác như đang dùng hai con mắt nhìn thế giới, không phải một cách gần dụ, mà là chân chính hai con mắt, hai tầm nhìn đồng thời hoạt động. Ha ha, đã phát hiện rồi sao? Anthony đắc ý cười nói, đây là ta cố ý vì ngươi mấy ngày nay nâng cấp. Chỉ cần đại não thị giác trung khu không bị tổn thương nghiêm trọng, bất kể là cận thị, tàn quang, thậm chí là mù, đều có thể dùng nhân tạo bạch nhãn để khôi phục thị lực, thậm chí vượt qua người thường. Ta định chức năng này sẽ được đơn độc đem ra tuyên bố trong buổi họp báo tiếp theo, xem như là sản phẩm mới trong lĩnh vực điều trị y tế. Fuji nghe xong thì vô cùng cảm khái, xem ra ngươi không nói sai. Trong ba món phát minh hôm nay, đây chính là thứ thích hợp với ta nhất. Ta chưa từng dám nghĩ, mắt trái của mình còn có cơ hội khôi phục thị lực. Đây chính là sức mạnh của tri thức, sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Anthony nghiêm túc nói, chỉ cần kết hợp sóng ý niệm cùng cơ khí kỹ thuật, về sau người tàn tật không chỉ có thể trong thế giới ảo khôi phục như người bình thường, thậm chí ở hiện thực cũng có thể giành lại sức sống. Ta rất mong chờ đến ngày đó. Khi ấy, ta nhất định sẽ thay mặt tất cả những đặc công vì nhiệm vụ mà bị thương, hướng về ngươi túi đầu cảm tạ. Nói rồi, Fuji thật sự nghiêm túc chào một cái. Anthony vội xua tay, có chút ngượng ngùng, ấy, đừng như vậy, khó trách ta thấy ngại đó. Còn một chức năng cuối cùng nữa của nhân tạo bạch nhãn, ngươi cũng thử xem đi. Ba đòn nhẹ lên bất kỳ vị trí nào của sợi dây là được. Fuji lần nữa làm theo. Chỉ thấy tầm mắt hắn lập tức xuất hiện một cái ngắm tròn treo, một vòng nhắm tự động xuất hiện giữa thị tuyến, di động theo ánh mắt hắn, nhường người sử dụng dễ dàng tính toán được vị trí hạ điểm sau khi bắn. Hai người nhanh chóng đi ra ngoài, Fuji không nhịn được từ áo khoác lấy ra một khẩu súng ngắn. Nhắm về phía xa ba chiếc lá đang nhẹ nhàng rơi xuống, bằng bằng bằng, ba tiếng súng vang lên liên tiếp, ba chiếc lá vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Nếu là ngày trước, cho dù hắn có bắn giỏi đến đâu, cũng tuyệt không dám khẳng định có thể trúng lá cây đang bay theo gió, chứ đừng nói là bắn trúng cả ba phát. Nhưng bây giờ, có nhân tạo bạch nhãn hỗ trợ nhắm chuẩn, loại trình độ này đúng là như hổ mọc thêm cánh. Đến lúc này, ba món phát minh Anthony mang đến rốt cuộc cùng phô bày toàn bộ. Fuji trong lòng chỉ còn một ý niệm duy nhất, SHIELZ lần này chắc chắn phải đại suất rồi. Ba món đồ này, bất kể là về sáng kiến, độ khó kỹ thuật hay tính thực dụng, đều là hàng cực phẩm. Có thể nói, giá trị liên thành cũng không quá đáng. Hán đội vàng ra soát một vòng trong đầu tất cả kỹ thuật có thể đưa ra giao dịch hiện tại, vậy mà lại không tìm ra nổi cái gì có thể tương xứng với ba món của Anthony. Ta cần một chút thời gian suy nghĩ giao dịch này. Fuji trầm giọng nói, ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi. Tin rằng đến lúc đó, ta sẽ đưa ra danh sách kỹ thuật mà ngươi hài lòng Tony, ngươi bây giờ còn quá nhỏ, chưa hiểu được đạo lý trong đây, cho nên ta lựa chọn đem thứ này ghi thành hình ảnh, lưu lại cho ngươi. Đây là ta vì ngươi mà kiến tạo, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, nó không chỉ đại biểu cho phát minh của nhân loại, mà còn là toàn bộ tâm huyết cả đời ta. Nó là chìa khóa thông hướng tương lai. Ta bị giới hạn bởi trình độ khoa học kỹ thuật của thời đại, nhưng ta tin tưởng, sẽ có một ngày ngươi phá giải được bài toán nan giải này. Khi thời khắc đó đến, ngươi hãy thay đổi thế giới này. Ngươi chính là sự sáng tạo vĩ đại nhất của ta, cả hiện tại lẫn tương lai, vĩnh viễn chỉ có ngươi. Như thế nào, có tiến triển gì không? Anthony từ ngoài cửa bước vào, tùy ý hỏi một câu. Tony quay đầu, ánh mắt có chút đăm chiêu, cái tên độc nhãn long kia đi rồi hả? Đi rồi, chắc giờ đang đau đầu suy nghĩ làm sao để hoàn thành giao dịch với ta đây. Anthony nhếch môi cười, ngươi đang xem gì đó? Phụ thân ta, Howard, để lại cho ta một đoạn hình ảnh và bút ký. Fuji nói, trong đó có lẽ cất giấu manh mối giải mã về loại siêu năng lượng mà Howard tưởng tượng. Nhưng mà Tony lắc đầu, giọng nói mang theo sự mệt mỏi, bất kể là hình ảnh, bút ký, hay bất kỳ thứ gì phụ thân lưu lại, ta đều đã xem qua, vẫn không tìm được chút manh mối nào. Hắn đưa tay xoa huyệt thái dương, cả người thoạt nhìn có chút suy sút. Anthony im lặng không nói, hắn biết rõ vì sao Tony lại sốt ruột như vậy. Họa là đi ủng chúng độc như thanh đao treo lơ lửng trên đầu, mỗi một phút giây trôi qua đều là sinh mệnh bị rút cạn. Mà Tony lại càng muốn phá giải bài toán siêu năng lượng này không chỉ để cứu mình, mà còn vì một câu nói của Howard, ngươi là sự sáng tạo vĩ đại nhất của ta. Câu nói ấy, trong trí nhớ Tony, là lần đầu tiên cũng là duy nhất hắn cảm nhận được kỳ vọng và công nhận từ phụ thân. Hắn muốn chứng minh mình xứng đáng với câu nói ấy. Nhưng càng tìm, hắn càng thất vọng trong những thứ Howard để lại, hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan tới siêu năng lượng hay thay đổi thế giới. Có thể cho ta xem thử một chút được không? Anthony nhìn bộ dạng của Tony, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng. Ngươi tùy ý đi. Ta đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Trong đoạn hình ảnh đó, ta căn bản không phát hiện được bất kỳ hàm ý ẩn tàng nào cả. Tony thở dài, cầm lấy điều khiển, tua lại đoạn băng ghi hình rồi bật phát lại cho Anthony. Thời lượng không dài, trong đó còn có hình ảnh tiểu Tony xuất hiện, ngược lại khiến Anthony cảm thấy có chút bất ngờ và thú vị. Nhưng rất nhanh, đoạn phim kết thúc. Anthony quay đầu nhìn Tony, mở miệng nói, có khi nào căn bản chẳng có cái gì gọi là ẩn tàng hàm nghĩa đâu. Tony ngẩn người, ý ngươi là gì? Ý ta chính là, ngươi có từng nghĩ tới khả năng lời phụ thân ngươi nói, chính là ý nghĩa mặt chữ. Đây là ta vì ngươi xây lên, nó là chìa khóa thông hướng tương lai. Có khi nào ông ấy nói đến mô hình thành phố tương lai ấy, nó chính là mấu chốt để hoàn thành siêu năng lượng. Một câu như thể tiếng sấm giữa trời quang. Tony bỗng dưng mở to mắt, cả người giống như bị sấm sét đánh trúng, hoàn toàn tỉnh táo lại. Đúng vậy, có khi nào chính mình vì bị tư duy cố định bó buộc, nghĩ quá phức tạp nên mới bỏ sót chi tiết rõ ràng như thế. Người quả nhiên là thiên tài, Anthony. Tony hưng phấn đến nỗi ôm chặt cổ Anthony, hung hăng vò rối tóc hắn như đang chơi đồ chơi. Anthony lập tức nổi giận, mở tay Tony ra, ta là thiên tài, điểm này ta sớm biết. Không cần ngươi nhắc. Có điều mô hình thành phố tương lai ấy hình như vẫn còn đặt trong phòng làm việc của ngươi. Ta chưa có mang nó quét vào kho lưu trữ điện từ đâu. Chương 217, cuộc sống, 35, chương 217, cuộc sống, 35, không sao. Sáng mai ta sẽ đến văn phòng công ty lấy về. Tony đẩy khí thế nói. Đúng rồi, nhớ mang theo chút lễ vật cho quả ớt nhỏ tỉ tỉ. Quan tâm nàng một chút. Ngươi cũng mấy ngày rồi không ghé qua nàng, công ty vừa mới ổn định, bên ta đơn đặt hàng lại dồn dập, nàng chắc chắn bận tối mắt. Anthony nhắc nhở. Yên tâm đi, ta làm việc ngươi còn lo sao? Tony đầy tự tin vỗ ngực. Chính vì ngươi làm việc ta mới càng lo đấy. Anthony lắc đầu bất đắc dĩ. Hắc, đẹp tốt, ngươi có rảnh không? Tony đẩy cửa bước vào, tay cầm một hộp ô mai. Ngươi chỉ có 30 giây. Hôm nay ta bận đến sắp nổ đầu rồi. Quả ớt nhỏ mệt mỏi nói. Vậy thì là như vậy, Tony ngập ngừng, ta không biết nên mở miệng thế nào. Ngươi biết người ta nhiều khi vụ bể. Ta chưa từng có cơ hội nói ra. Gần đây mới thật sự nhận ra. Ta chỉ là muốn nói nếu Anthony mà có mặt lúc này, chắc chắn đã đập cho Tony một cái. Đường đường là thiên tài khoa học, thế mà đến thổ lộ cũng nói lắp nói ngọng, còn không bằng học sinh tiểu học. Cắt. Ngươi mà còn ấp a ấp úng như thế, ta sẽ lấy đồ đập cho vỡ đầu đấy. Quả ớt nhỏ trừng mắt cắt lời, quả nhiên là nữ cường nhân không khác gì Anthony. Ta mấy ngày qua nỗ lực gánh vác việc điều hành công ty, ngươi có biết mệnh thế nào không? Cả thế giới này đều chờ ngươi làm ý đồng man, còn ngươi thì biến mất không thấy tăm hơi. Mọi chuyện đều đổ lên đầu ta. Quả ớt nhỏ giơ hộp ô mai lên, thứ này là ngươi mang cho ta à? Ngươi có biết, trên toàn thế giới, thứ duy nhất ta dị ứng chính là ô mai. Nếu Anthony mà biết chuyện này, tuyệt đối sẽ đánh Tony thêm mấy cái nữa. Đến cả người mình thích dị ứng cái gì cũng không biết, còn mang đến làm quà, đúng là tên ngu xuẩn chỉ biết chế tạo đống sắt vụn. Thậm chí nếu không phải vì hắn quá giàu, e rằng đời này Tony sẽ cứ thế cô độc đến già. Đây là tiến bộ rồi đó, quả ớt nhỏ. Ít nhất ta biết ngươi dị ứng ô mai rồi. Tony cười gượng. Vậy thì mời ngươi cút ra khỏi phòng ta cho mau. Quả ớt nhỏ nghiến răng nghiến lợi. Ờ được, ta chỉ đến lấy lại mô hình thành phố tương lai rồi đi liền. Quả ớt nhỏ trừng mắt, cả người giận đến run rẩy. Cho nên ngươi đến đây chẳng qua chỉ là tiện đường thăm ta. Mục tiêu thật sự là lấy mô hình. Tony cảm thấy sống lưng lạnh toát, biết mình lỡ lời, lập tức quay người bỏ chạy. Ta sẽ gọi bảo vệ giúp ta chuyển xuống. Javi, giúp ta tiến hành quét hình cái mô hình này, tạo vài phiên bản mô hình khác nhau. Ta cần một bản có thể thao tác hình chiếu 3 chiều. Trong gara tầng ngầm, Tony đã mang cái mô hình kia đặt vào chỗ mà hắn thích nhất, nơi thí nghiệm được hắn tâm đắc nhất. Dưới sự điều khiển của Javi, máy quét 360 độ bắt đầu vận hành, một luồng ánh sáng màu lam quét qua toàn bộ mô hình. 1974, bản mô hình hội trợ sở tạc in đỡ sở chỉ quét hình hoàn tất. Javi thông báo. Lao cha, nhìn thử xem, cái này có chút giống nguyên tử đấy. Anthony đứng một bên không bỏ qua cơ hội nhắc nhở. Không sai, hạt nhân nguyên tử chính là ở đây. Tony xoay chuyển góc độ toàn tức hình ảnh, chỉ tay về trung tâm quả địa cầu trong mô hình. Phóng đại trung tâm địa cầu, gỡ bỏ hành lang, toàn bộ bỏ hết. Gỡ luôn cảnh quan, cây cối, bãi đỗ xe, cửa vào tất cả xóa sạch. Tiên sinh, ngài muốn đạt được hiệu quả gì? Javi hỏi. Ta đang thử tái hiện lại thứ mà phụ thân ta từng nói, một loại siêu năng lượng. Bên trong mô hình này ẩn giấu kết cấu nguyên tử của một nguyên tố mới mà ông phát hiện trong thời đại kia. Javi, lấy đình nghỉ mát làm kết cấu trung tâm, tạo thành hạt nhân và nở trồng. Thành công rồi. Nhìn kết cấu nguyên tử dần thành hình, Anthony biết toàn bộ cấu trúc của nguyên tố mới phù hợp với lò phản ứng cung lượng chu kỳ đã được tìm ra. Ngươi chết 20 năm rồi còn bắt ta học thêm. Tony cười khổ, thần sắc trên mặt như khóc như cười, biểu cảm 10 phần vi diệu. Có lẽ là chịu ảnh hưởng bởi mối quan hệ phụ tử kỳ quái giữa hắn và Howard, nhưng Anthony vẫn có thể cảm nhận rõ Tony đang rất vui, là loại vui sướng sau khi hoàn thành kỳ vọng mà Howard đặt lên người hắn. Chúc mừng, thiên sinh. Javi nói, sau khi so sánh, nguyên tố ngài phát hiện có thể thay thế 3 nguyên tố cũ. Chỉ tiếc là hiện tại không thể tổng hợp ra. Anthony khẽ lắc đầu, khép mắt lại. Javi, hệ thống cảm xúc ta cải cho ngươi bao lâu rồi mà ngươi vẫn chưa học được một đạo lý. Với nhà sở tặc bọn ta mà nói không có gì là không thể. Nói hay lắm, tiểu tử túi. Tony đấm tay sát trưởng. Khí thế dâng trào, chuẩn bị tiến hành đại tu. Là lúc nên đổ chút mồ hôi rồi. Chưa kịp động thủ, Anthony đã kéo tay lão cha lại. Lão cha, ngươi quên rồi sao? Trong phim Gia từng nói rồi, khoa học kỹ thuật là năng lực sản xuất đệ nhất. Nói rồi, Anthony từ trong túi móc ra một cái khung giống kính mắt nhưng không có trong kính, gác lên đầu. Ngay sau đó, cả biệt thự bắt đầu vang lên tiếng động lạ. Kít kít kít. Dưới sự thao túng của Anthony, vô số vi chụp máy móc như dòng chảy tràn ra từ bốn phương tám hướng, giống như ong thợ tụ lại quanh hầu ong tất cả vây quanh Anthony. Bây giờ có thể bắt đầu ra tay rồi. Dưới sự hỗ trợ của Anthony, biệt thự vốn sang trọng giờ đây đã bị cải tạo đến nỗi giống như một đường ống cống ô nhiễm dưới lòng đất. Tương tương đất đầy những lỗ thủng khó coi, kéo dài ra những ống kim loại đen xì xì. Dây điện loằng ngoằng như mãng xà rẽ rủa bò trên đất, nhìn mà giật mình. tiếng ồn quá lớn khiến Cùn Sẩn người được Fuji phái tới giám sát cũng bị hấp dẫn đến hiện trường. "Ê, Tony, còn cả Anthony nữa, hai người đang làm cái quỷ gì thế?" Tony chẳng thèm ngẩng đầu, "A, ta đã tìm ra nguyên tố mới, đang chuẩn bị chế tạo nó ra." "À, đúng rồi, hôm nay ra ngoài không thấy ngươi. Ngươi từng ra ngoài sao?" Cùn Sẩn nhíu mày, rồi lắc đầu, "Thôi đi. Dù sao giờ ngươi đã thành công rồi. Ta quay về là muốn chào tạm biệt. Có nhiệm vụ mới, ta bị điều đi New Mexico." Anthony chớp mắt, "Nhiệm vụ cơ mật à?" Hắn đương nhiên biết nếu Cùn Sẩn phải đến New Mexico, vậy chắc chắn là chuyện liên quan đến thần sấm và cái truy của hắn, một người ngoài hành tinh chính hiệu, lại còn sở hữu thể chất cường hãn và tuổi thọ siêu dài. Hắn đối với việc nghiên cứu này cực kỳ hứng thú, chưa nói đến cái truy kia còn được làm từ vật liệu của tinh hạch tử tinh và thế giới chi thụ. Gần như thế, Cùn Sẩn gật đầu, cục trưởng nói, "Nếu ngươi đồng ý, có thể xem như một giao dịch, mang ngươi cùng đi." Bởi vì thật sự là không ai trong SHIELZ có thể đáp ứng yêu cầu lần này cả. "Thành giao." Anthony lập tức gật đầu, không chút do dự. Nghiên cứu thần sấm và thần truy, còn có chuyện nào khiến hắn hứng thú hơn? Hơn nữa, nếu có thể dùng cơ hội này đổi lấy quyền mua độc quyền mấy phát minh của hắn, rồi bán khoang ngủ đông cùng dịch dinh dưỡng ra thị trường thì năm này qua năm khác, hắn chỉ cần ngồi đếm tiền cũng đủ sống cả đời. Nhưng nhìn Anthony hào sảng như thế, Cùn Sẩn ngược lại có chút không yên tâm, "Ngươi không cân nhắc thêm sao? Ngươi vẫn chưa biết rốt cuộc bên đó có gì, có đáng để nghiên cứu hay không? Nếu không cẩn thận sẽ là một vụ làm ăn lỗ vốn đó." Anthony liếc nhìn Cùn Sẩn, âm thầm gật đầu. Không hổ là người có thể gắn kết cả nhóm Adventure, nam nhân này quả thật có mị lực riêng. "Không cần lo, ta từ trước tới giờ chưa từng làm ăn thua lỗ. Đợi ta giúp lão cha hoàn thành nguyên tố mới xong, ta sẽ đi cùng ngươi." Nhìn thấy Anthony dứt khoát như vậy, Nifuji bỗng như nhớ ra điều gì, "Đúng rồi, lần này tỷ tỷ ngươi cũng sẽ đi cùng làm nhiệm vụ." "Tỷ tỷ? Khi nào ta có tỷ tỷ?" Anthony mở ra. "Chẳng lẽ lão cha ta còn có con riêng ở ngoài sao?" Trong đầu hắn lập tức vẽ ra 7749 kịch bản loạn thế tranh gia sản. Chương 218, cuộc sống 36, chương 218, cuộc sống 36, nhìn thấy biểu cảm như bị táo bón của Anthony, Fuji nhíu mày, "Ngươi nghĩ gì thế?" "Ta nói là Anna, con nuôi của Tony." "À, thì ra là nàng à." Anthony cuối cùng cũng thở phào. May quá nếu quả thật có một đứa con khác ở ngoài, với tính cách quả ớt nhỏ tí tí, chắc chắn nàng sẽ không tha thứ cho Tony. "Thôi thôi, mấy chuyện này nói sau, ta đi chuẩn bị trước." Anthony quát tay. "Anthony, lát nữa ta qua đó đặt lăng kính, ngươi giúp ta trông kỹ cái góc độ này một chút." "Không thành vấn đề." "Thế nào rồi, có sai sót gì không?" Tony vừa tự tay điều chỉnh, vừa mở miệng hỏi. "Rất tốt, hoàn mỹ đến cực điểm. Tiếp theo chính là thời khắc làm chứng kỳ tích rồi." "Javid, khởi động máy gia tốc lăng kính." Javid lập tức đáp lời, "Tiên sinh, nguồn điện đã được mở, cuộn dây siêu dẫn gỡ dạ phiền đã kích hoạt, tủ năng lượng laser khởi động, đang tiến gần đến công suất tối đa." "Anthony, điều khiển tiểu nhân hình robot kia của ngươi, nghe ta chỉ thị mà xoay van điều chỉnh góc độ lăng kính." "Đã chuẩn bị xong." Anthony ý niệm khẽ động, vi hình nhân lập tức biến thành một bàn tay khổng lồ, vững vàng giữ lấy van điều chỉnh. Chính là lúc này. Xoay một chút, nhắm ngay hạch tâm nguyên tố. Anthony điều khiển cánh tay máy khổng lồ xoay lăng kính. Tia laser chiết xạ ra lập tức chẻ đôi mọi vật mà nó đi qua, không hề lưu tình. Có vi hình nhân hỗ trợ, Anthony nhanh chóng điều chỉnh góc độ chính xác. Tia laser trực tiếp bắn vào hạch tâm nguyên tố, dùng năng lượng siêu cao đánh kích, nguyên tố mới liền tại trong quá trình đó hình thành và ổn định. "Thành công rồi." Nhìn thấy hạch tâm nguyên tố mới đang tự động phát ra ánh sáng lam, Anthony biết rõ thí nghiệm đã thành công. "Không khó như ta tưởng nhỉ." Tony có phần đắc ý, "Đừng vội đắc ý quá sớm. Mau đem nó lắp vào lò phản ứng hình phương chu để thử xem, tỷ lệ chuyển hóa năng lượng cùng hao tổn rốt cuộc thế nào." Anthony nghiêm túc nhắc nhở. "Ừm." Tony gật đầu, bước tới thiết bị thí nghiệm, cẩn thận dùng kẹp gấp nguyên tố mới ra. "Chúc mừng ngài, thiên sinh, ngài đã sáng tạo ra một nguyên tố mới." Giọng dạ vịt vang lên vô cùng trịnh trọng. Tony nâng niu đặt hạch tâm nguyên tố mới vào trong lò phản ứng đã chuẩn bị sẵn. Vừa tiếp xúc, toàn bộ lò phản ứng lập tức phát sinh phản ứng dữ dội, ánh sáng mãnh liệt phóng ra bốn phía, nguyên tố mới rõ ràng có hiệu suất vượt trội so với nguyên tố cũ, phản ứng nhiệt hạch lạnh sinh ra gần như hoàn mỹ. "Thiên sinh, lò phản ứng đã tiếp nhận thành công hạch tâm mới. Ta sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ quy trình hoạt động. Xem ra lần này mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi." Tony mỉm cười, "Vậy thì ta liền cùng Cùn Sẩn đi New Mexico một chuyến, đích thân nhìn xem hiện tượng thần bí kia là gì. Nhớ lái chiếc siêu xe ngầu lòi của ngươi đó." Tony thuận miệng nhắc. "Yên tâm, cho dù không có hoành pháo, ta trên người cũng không thiếu đồ chơi. Nhưng ngươi đã đặc biệt nhắc, vậy ta liền mang theo, để Cùn Sẩn trải nghiệm thử cảm giác ngồi trong Transformer là như thế nào." Cùn Sẩn cười rạng rỡ, "Làm ơn nhất định phải cho ta trải nghiệm một phen. Anthony, cái phát minh này thật đúng là tiện lợi." Tony lẩm bẩm, hiện tại trong biệt thự chỉ còn lại hắn, cầm lấy điều khiển tiểu nhân hình robot Anthony để lại, ra lệnh cho đám máy móc bắt đầu dọn dẹp đống tàn tích lộn xộn. "Thấy chưa, tiểu đần, ngươi mà còn vụng về như vậy sẽ bị thay thế đấy. Đã nói rồi, cái ống đó không đặt vào chỗ kia." "Tiên sinh, có tín hiệu điện thoại đến." "Kết nối đi." "Cùn Sẩn, các ngươi tới New Mexico rồi hả?" Tony theo bản năng hỏi, nhưng âm thanh truyền từ đầu bên kia điện thoại khiến hắn cực lại, là một cái tên vô cùng quen thuộc. "Ý để bạn bắt hoa, Tony, ngươi vẫn khỏe chứ?" "Ha ha, ta đã bắt đầu quay với tốc độ gấp bội rồi." "Cái gì?" "Ý để bạn cười lạnh, là ngươi đề nghị ta quay với tốc độ cao hơn để tạo ra nhiều năng lượng hơn." "Đề nghị rất hay đấy. Giọng điệu của ngươi nghe ra vẫn rất nhàn nhã trong tù nhỉ." "Javid, truy tung tín hiệu giả bịt, đã ghi nhận, thiên sinh. Nghe cho kỹ, Tony. Dòng họ Sở Tắc các ngươi sắp sửa bị viết lại lịch sử. Phụ thân ngươi 40 năm trước từng đắc tội với gia tộc ta. Trong vòng 40 phút nữa, ta sẽ hoàn thành báo thủ. Ngươi chuẩn bị tâm lý đi. Ý Liệ Vạn nói xong liền cúp máy. Thiên sinh, đối phương đã ngắt kết nối. Truy tung thất bại. Hôm nay Hàn Mỹ Đở Sở Chi S phải chăng cũng có buổi triển lãm tại Sở Tạc hội trợ? Đúng vậy, thiên sinh. Điểm tờ tiểu thư đã phê duyệt đơn xin của bọn họ. Kết quả kiểm nghiệm lò phản ứng mới thế nào? Vẫn đang tiến hành. Vậy thì đổi phương pháp kiểm nghiệm đi, thì như đo lường trực tiếp. Vừa nói, Tony vừa tháo nguyên tố mới đang được kiểm tra, thay vào đó là bản lò phản ứng cũ. Cứ thế này mà kiểm tra. Nhưng mà tiên sinh, chúng ta còn chưa xác định, ta không muốn nghe. Tony thẳng tay cắt lời giả vịt, giúp ta thay đổi thiết kế mới nhất bộ chiến thứ nhất Anthony số 6. Tại hội trường chính, Sở Tạc Kiên Bồ. Các vị tiểu thư, các vị tiên sinh, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là nhân vật chính đêm nay Justin Hammer. Trong tiếng nhạc nền vang vọng, Hammer lắc lư nhảy múa một điệu kỳ quặc rồi bước lên sân khấu. Suốt một thời gian dài, quốc gia chúng ta vẫn để những chiến sĩ dũng cảm lao mình ra tiền tuyến. Cho đến khi Ý Tổng Man xuất hiện, chúng ta mới ngỡ rằng không còn ai phải hy sinh nữa. Nhưng tiếc thay, hắn không chịu công khai công nghệ của mình, điều này không công bằng, cũng thật đáng tiếc. Bất quá, đó đúng là phát minh tuyệt vời. Nhưng hôm nay, ta sẽ giới thiệu với các vị gương mặt hoàn toàn mới của quân đội binh sĩ thép Hammer. Kiệt kiệt kiệt. Vở kịch đã mở màn rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa, Tony? Trước màn hình, Ivan Vạn Cô nở nụ cười lạnh đầy âm hiểm. Xét duyệt quá chậm, ta cũng không triệt, chỉ có thể nhiều càng một chút, trở lại yên tĩnh đại gia khó chịu. Đây là một hạng mục mang tính cách mạng kỹ thuật, có thể giảm mạnh số lượng binh lính phải xông pha tiền tuyến, hy sinh nơi chiến trường. Đương nhiên, chúng ta vẫn như cũ cần những chiến sĩ có thể ra trận xông pha. Kế tiếp, ta vô cùng vinh hạnh giới thiệu đến mọi người toàn phương vị đối kháng hình thái nguyên mẫu mũ giáp chiến đấu, cùng người điều khiển của nó trung tá James Rhodes. Ngay lúc Justin Hammer đang đứng trên sân khấu cao giọng diễn thuyết, cảm xúc dâng trào, thì tại hậu trường, Rhodes lại đang lâm vào một tình huống hết sức khó xử. Trung tá, đến lượt ngài lên đài. Biểu hiện tốt một chút, đêm nay là cơ hội tốt để ngài thăng quan phát tài. Ta hiểu, thượng quan. Nhưng mà hiện tại, chúng ta hình như gặp phải một chút phiền phức nhỏ. Phiền phức gì? Sĩ quan kia nhíu mày. Ta hoàn toàn mất quyền khống chế chiến giáp. Rhodes vẻ mặt bất đắc dĩ, còn chưa dứt lời, tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ sân khấu phía trước đã vang lên như sấm. Anthony số 2 cố máy chiến tranh đã bị cải tạo cứ thế mang theo Rhodes, từng bước tiến lên sân khấu. Ken. Đúng lúc này, Tony người đã kịp thay thế lò phản ứng nguyên tố mới và khoác lên Anthony số 6 chiến thứ nhất cũng gấp gáp chạy tới hiện trường. Rồi, nghe ta. Trong vòng 5 phút tới, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta nghi ngờ hắn mặc công nghiệp đã cấu kết với Ivan Vanko, kẻ đã ám sát ta ở Monaco. Ở đây tất cả mọi người đều đang trong nguy hiểm, chúng ta phải cứu bọn họ ra. Chương 219, cuộc sống, 37, chương 219, cuộc sống, 37. Được rồi Tony, dù ta không thích nghe ngươi thao thao bất tuyệt, nhưng có một điều ta có thể nói rõ, ta tin tưởng ngươi. Bởi vì ta đã khóa mục tiêu. Mục tiêu? Mục tiêu gì? Tony ngây người. Mục tiêu chính là ngươi đấy, Tony. Ta đã mất quyền khống chế chiến y lìa. Chết tiệt. Tony nghiến răng, giáp vịt, giúp ta hực vào chiến thứ nhất của Rhodes. Ta cần đoạt lại quyền khống chế. Tiên sinh, hệ thống chiến thứ nhất đã bị đối phương bao trùm thao tác, ta bị chắn ngoài máy chủ. Chắc chắn là lúc đem chiến thứ nhất đưa cho hán mặc công nghiệp cải tạo thì đã bị động tay động chân. Xem ra ngươi nói đúng Tony, Ivan Vạn Cổ và Justin Hammer thật sự có âm mưu trong bóng tối. Khốn kiếp. Các ngươi vậy mà đem tác phẩm vĩ đại nhất của ta Tony Sở Tạc giao cho một xưởng vũ khí hạng 3 cải tạo. Ai bảo Sở Tạc công nghiệp ngừng phát triển vũ khí? Tốt buồn cũng bị quân đội đá ra khỏi danh sách cung ứng, chúng ta chỉ có thể tìm đến hắn mặc. Lời này khiến ta không thể phản bác được. Tiên sinh, xin thứ lỗi ngắt lời, nhưng ta buộc phải nhắc nhở một câu, tất cả đám sắt thép chiến sĩ trên sân khấu kia cũng đã bị chiếm quyền điều khiển, hiện đang đồng loạt nhắm họng súng vào ngài. Tony, Rhodes kêu lên, ngươi phải dụ bọn họ ra ngoài. Không thể để chúng khai hỏa giữa chốn đông người thế này. Yên tâm đi, Rhodes. Tony lạnh lùng nói, mọi chuyện đều trong lòng bàn tay ta. Dạ vịt, gọi lại Bạch tới hỗ trợ, đoạt lại quyền khống chế chiến thứ nhất Rhodes. Sau đó khóa chặt toàn bộ đám sắt thép chiến sĩ. Chúng ta cũng nên biểu diễn một chút cơ bắp rồi. Rõ, tiên sinh. Đại Bạch đã mở chế độ gia tốc phần cứng ở hậu trường. Dự kiến còn 5 giây nữa là có thể đoạt lại quyền điều khiển chiến y gì, mục tiêu địch đã toàn bộ khóa định, có cần khai hỏa tiêu diệt. Đương nhiên rồi. Còn chờ cái gì? Phù du pháo toàn bộ triển khai. Ngoại trừ lượng năng lượng tối thiểu duy trì tâm chắn bảo vệ hội trường, toàn bộ hỏa lực cho ta bắn hết. Theo mệnh lệnh, Anthony số 6 mà Tony mặc trên người cũng bắt đầu biến hóa. Từng mảng giáp ngoài phân cách, hóa thành từng tổ phi toa lơ lửng bay quanh người Tony, tạo thành một hệ thống vũ khí hoàn toàn mới. Một vài bộ phận trong số đó bay thẳng về phía trước, tổ hợp thành lưới chắn năng lượng, bảo vệ toàn bộ khán phòng. Cùng lúc đó, phù du pháo đã khóa chặt mục tiêu toàn bộ sắt thép chiến sĩ bị y y vạn điều khiển. Hiu, hiu, hiu. Hàng chục luồng năng lượng tử quang phóng ra, chuẩn xác xuyên thấu đầu của từng tên người máy sắt thép. Phanh. Toàn bộ đám sắt vụ đó, còn chưa kịp nổ súng đã bị tiêu diệt sạch sẽ, biến thành từng đống phế liệu nằm rải rác trên mặt đất. Liền cái này. Cắt. Tony hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại vô cùng khoái chí, phù du pháo này thật sự quá sướng tay. So với đám súng máy, lại bắt trước đây hắn từng dùng, quả thật là trên trời dưới đất. Không hưởng công hắn lúc đó ký bao nhiêu hiệp ước không bình đẳng với Anthony, mới đổi được bản thiết kế phù du pháo này. Khi ấy hắn còn nghĩ Tiết Tháo bản thân bị chó tha đi rồi, nhưng giờ thì chỉ muốn nói một câu, thật hương. Bên cạnh, Rhodes chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng nhịn không được hô to, liền cái này. Hẻm mở công nghiệp dù gì cũng là nhà cung cấp vũ khí quân đội chỉ định, sao lại sản xuất ra đám người máy rác rưởi như thế này? Ngươi nói đúng, Tony. Ta đúng là không nên đem chiến thứ nhất đưa cho cái xưởng cải tiến tam lưu như hắn mặc. Trình độ và chất lượng đúng là phế vật. Rhodes hối hận vỗ chán. Nếu để Justin hắn mặc nghe thấy, nhất định sẽ têu oan giáp cổ, không phải ta yếu, là đối thủ quá mạnh à. Rhodes thở dài, rồi lại hỏi do, này Tony bộ chiến thứ nhất đẩy vũ khí huyễn khốc trên người ngươi, có thể giúp ta làm một bộ không? Tony mở mặt nạ, nét môi cười quỷ dị, trừ khi quân đội các ngươi chịu đem 1/10 ngân sách quốc phòng cả năm đổ hết vào bộ chiến thứ nhất của ngươi. Không thì đừng mơ moi được gì từ Anthony. Được rồi. Các ngươi những kẻ có tiền đúng là khiến ta ghen tị muốn chết. Rhodes bất đắc dĩ cảm khái. Tiên sinh. Dạ vịt lên tiếng, Đại Bạch vừa báo tin quyền khống chế chiến thứ nhất đã đoạt lại. Đồng thời đã nâng cấp hệ thống chống xâm lấn và hệ thống phụ trợ chiến đấu, còn tăng quyền truy cập. Rất tốt. Tony xếp tay. Tiếp theo chính là lúc phản công. Rhodes. Tony cho Rhodes một ánh mắt, Rhodes lập tức hiểu ý, hắn bước đến trước mặt Justin hắn mặc người giờ đã bị dọa đến ngồi bệnh dưới đất, nắm cổ áo hắn nhấc đồng lên. Nói, cuối cùng là ngươi đang giở trò quỷ, hay là Ilya bạn đang giở trò? Không không phải ta, là Ilya bạn. Là tên khốn vong ngân phụ nghĩa kia. Hắn ở đâu? Ở trong công ty của ta. Ta đã cho người canh giữ. Rhodes hừ lạnh, theo tình hình hiện tại thì hai người trông coi của ngươi có vẻ đã đi gặp chỗ rồi. Còn ngươi, ở lại đây chờ cảnh sát New York tới bắt đi. Nói rồi không để ý Justin vùng đấy, Rhodes chói hắn lại, giao cho nhân viên an ninh hiện trường. Đi thôi, Rhodes. Đến hẻm mở công nghiệp. Tiên sinh, ta cho rằng các ngươi không cần đi tới hắn mặc kỹ nghệ nữa. Theo như phân tích dữ liệu trinh sát, có một vật thể phi hành dạng vi hình mang chỉ số năng lượng cực cao đang lấy tốc độ kinh người tiếp cận khu vực này. Qua phân tích sơ bộ, rất có khả năng chính là Y Lệ Vạn Bạc Hoa. Đề nghị tại trước khi hắn tiến vào khu dân cư, hay chặn đầu hắn tại khu vực không người, tránh gây liên lụy tới dân chúng vô tội. Không tiếp. Sao địch nhân mỗi lần đều có thể nhanh hơn ta một bước hả? Tony giận dữ chửi thầm, sắc mặt đen lại. Khoan đã. Trên ngực ngươi cái thứ đang sáng lên kia chẳng phải là lò phản ứng hồ quang mới à? Ngươi với Anthony thành công rồi. Rồi ý đột nhiên chú ý tới lò phản ứng hình tam giác ngược nơi trước ngực Tony, không giấu được sự kinh ngạc hỏi. Yên tâm đi, nguy hiểm đã giải trừ. Hiện giờ ta cực kỳ khỏe mạnh. Lò phản ứng mới hoạt động rất tốt, dữ liệu biểu hiện năng lượng thu phát đều tăng rõ rệt, thể trạng sinh mệnh cũng vô cùng ổn định. Từ nay về sau không cần phải dựa vào buồng dưỡng sinh đông lạnh mà Anthony chế tạo để kéo dài mạng sống nữa. Tony đưa tay phải giơ ngón cái về phía Rồi, cười nói đầy tự tin. Nguy hiểm gì đã giải trừ? Buồng dưỡng sinh là cái quái gì? Trước đó ngươi gặp nguy hiểm sinh mệnh sao? Tony không hề phát hiện, toàn bộ những lời này đều bị đẹp tợn bột từ trên khán đài đuổi tới nghe được hết thảy. Ai không có chuyện gì nữa rồi. Tony cứng người, xoay người giải thích. Ngươi vì sao không nói với ta? Quả ớt nhỏ ánh mắt nghiêm túc, lạnh lùng chất vấn. Đừng tức giận, quả ớt nhỏ. Ta vốn dĩ định nói với nàng, chỉ là không tìm được thời cơ thích hợp. Giờ chưa phải lúc, để ta giải quyết đám người kia trước đã, sau đó sẽ chính thức giải thích rõ ràng với nàng, và xin lỗi. Ta rất tức giận. Quả ớt nhỏ gần từng chữ, ngoại trừ ngươi, không ai có thể dỗ ta ngồi giận cả. Cho nên ngươi nhất định phải bình an trở về cho ta. Tony hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, yên tâm đi. Dưới sự nâng cấp của Anthony, hiện tại ta mạnh đến vô địch. Rồi, ngươi ở lại bảo vệ quả ớt nhỏ, đồng thời phối hợp sơ tán đám đông. Ta sẽ đi giải quyết Ivan bằng cổ. Ngươi chắc chắn ngươi một mình xử lý được sao? Không cần ta hỗ trợ. Rồi lo lắng hỏi. Nam nhân, không thể nói không được. Đi thôi. Siêu. Nói xong, Tony trực tiếp lao ra khỏi đại sảnh triển lãm. Theo sau hắn là từng chiếc phụ du pháo đầy giá trị đang sẵn sàng tác chiến. Chương 220, cuộc sống, 1, chương 220, cuộc sống, 1, tiên sinh, mục tiêu cách ngài còn 400 mét, khu vực phía dưới đã được sơ tán hoàn tất, có thể yên tâm tác chiến. Dạ vịt, khóa chặt hắn. Đem toàn bộ phụ du pháo điều động, trước khi hắn gây ra bất kỳ tổn hại nào ta muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn. Rõ, tiên sinh. Mục tiêu đã khóa chặt, xin hỏi có thể khai hỏa không? Bật hết hỏa lực. Siêu, siêu, siêu. Sau lưng Tony, hàng chục phụ du pháo gào thét phóng lên, vượt qua hắn trong nháy mắt, như một cơn lũ kim loại đổ ập về phía Ilya Vạn Bạc Hoa. Cái gì vậy? Ivan, người vốn đang định đại khai sát giới, sắc mặt đột biến khi thấy những điểm sáng nhỏ lao tới với tốc độ cực nhanh. So với chiến giáp khổng lồ của hắn, đám phụ du pháo kia nhỏ bé chẳng đáng gì, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, sự tồn tại nhỏ bé ấy khủng bố đến mức nào. Còn chưa kịp phản ứng, phụ du pháo đã đồng loạt sáng hỏa pháo. Hiu, hiu, hiu. Vâng, không kịp tiêu thảm, càng không kịp hối hận vì sự khinh địch của mình, Ivan bị bao phủ bởi hàng loạt ánh lửa rực rỡ, trên bầu trời chỉ còn sót lại một mảnh cho bụi. Miểu sát, tuyệt đối miểu sát. Tony đã sớm dự đoán được kết quả này. Hắn bất nhớ rõ lúc mới mở ra ạ xẻo hơn, bản thân từng bị phù du pháo của địch bao vây mà không thể phản kháng, chỉ có thể bất lực nhìn lưới sinh mệnh của mình thu nhỏ từng tấc. Hiện giờ, hắn chính là người chiến thắng. Còn kẻ thất bại chẳng những thua trận, mà đến cả tính mạng cũng mất sạch. Nhưng Tony còn chưa kịp thở phào, dạ vịt đột nhiên vang lên cảnh báo khẩn cấp, tiên sinh. Vào thời khắc trước khi chiến thứ nhất đối phương nổ tung, ta phát hiện hắn phát ra một tín hiệu điện vô tuyến. Qua phân tích, đây là tín hiệu tự hủy. Có khả năng mục tiêu muốn khởi động chương trình tự hủy nhằm vào những chiến giáp còn trong hội trường. Sắc mặt Tony lại biến. Đếm tờ bất đâu? Dô ý đâu? Họ rời khỏi hội trường chưa? Xin ngài yên tâm. Tuy Dô ý tiên sinh đang phối hợp với cảnh sát sơ tán đám đông nên không ở bên đếm tờ bất tiểu thư, nhưng ta đã lập tức gửi tín hiệu cho Nini. Hiện tại Nini đã mang theo quả ớt nhỏ tiểu thư đến khu vực an toàn. Nghe vậy, Tony mới nhẹ nhàng thở ra, tốt. Có cách phá giải chương trình tự hủy không? Nếu là trạng thái bình thường, chắc chắn không kịp. Nhưng nếu mở ra ạ xẻo hơn, trong trạng thái siêu tần số não bộ, ngài sẽ có đủ thời gian để phá giải. Không cần nói nữa, mở ra ạ xẻo cho ta. Linh Star. Giáp Vinh, ngươi còn đó chứ? Ta vẫn tại, tiên sinh. Đem toàn bộ chương trình và điểm yếu phòng ngự của đối phương sắp hàng ra. Ta bắt đầu làm việc. Vâng. Xin hỏi còn điều gì ta có thể hỗ trợ? Giúp ta nghĩ xem lát nữa ta phải giải thích với quả ớt nhỏ thế nào. Ta cảm thấy bản thân đã làm hỏng hết mọi thứ rồi tiên sinh cái gì. Ta đang rất bận. Ta chỉ là một trí tuệ nhân tạo. Ngài tại sao lại làm khó ta như vậy? Ta thế quái nào lại cảm thấy ngươi so với ta càng giống con người hơn hả? Bên ngoài trôi qua bao lâu rồi? Đã qua 90 mili giây, tiên sinh. Được rồi, nguy hiểm giải trừ, thoát khỏi trạng thái gia tốc. Tiên sinh, ngài có chắc không? Có lẽ nên nhân lúc đang ở trạng thái gia tốc mà nghĩ kỹ một chút làm sao giải thích với quả ớt nhỏ tiểu thư. Ách, cho ta thêm vài giây nữa đi, chắc là đủ rồi. Bên phía Tony xảy ra những chuyện gì, Anthony tự nhiên là hoàn toàn không biết. Bởi vì vào lúc này sinh tồn trò chơi giai đoạn thứ nhất, chia bài tuyển chọn, đã hoàn tất cập nhật, cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi, toàn bộ người chơi trong cùng thời khắc đều bị kéo vào không gian trò chơi tương ứng. Nơi này vẫn là một mảnh trắng xóa vô biên, ánh sáng lạnh lẽo tràn ngập từ phía. Âm thanh máy móc vô cảm vang lên từ bốn phương tám hướng. Các vị người chơi, xin chào. Hoan nên trở lại sinh tồn trò chơi. Giai đoạn lần này có tên là chia bài tuyển chọn. Trò chơi sẽ lựa chọn 196 người từ toàn bộ danh sách dự bị chia bài, chính thức thăng cấp làm người chia bài. Xin chú ý một, trở thành người chia bài, ở giai đoạn kế tiếp sẽ có được thưởng thêm 400 điểm. Hai, mỗi người chia bài chính thức sẽ được hưởng đặc quyền trong trò chơi. Ba, những người không trúng tuyển trong đợt tuyển chọn này sẽ bị tự động phân về làm người chơi bình thường trong giai đoạn sau. Bốn, hệ thống thiên vị người chia bài, nhìn thấy giới thiệu về thân phận người chia bài, không thể nghi ngờ chính là đầy dây lợi ích. Chỉ nói riêng bốn suất miễn chiến thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mắt. Không cho người chơi cơ hội phản ứng, âm thanh máy móc vừa dứt, một khung giao diện trong suốt liền xuất hiện trước mặt, hiện rõ thông tin cá nhân. Người chơi: Anthony sở tạc số hiệu cấp S dự bị, 004 tích phân, 1300 cấp bậc, dự bị S cấp người chia bài năng lực đặc thù, không gian năng lực đạo cụ đặc thù, không ghi chú, đặc quyền chia bài sẽ được kích hoạt sau khi chính thức trúng tuyển. Anthony nhìn dòng đạo cụ đặc thù mà nhíu mày, hình như đây là mục mới thì phải. Những vật phẩm đặc thù này kiếm ở đâu chứ? Đinh, chia bài tuyển chọn, điều kiện như sau: một, chỉ người chơi trong danh sách dự bị chia bài mới có tư cách được chọn. Hai, cấp bậc dự bị chia bài cần đạt ít nhất A cấp mới có cơ hội trở thành chính thức. Và sau khi giai đoạn 2 kết thúc, nếu số người chơi dự bị A cấp vượt quá 196 người, hệ thống sẽ chọn ra 196 người có tích phân cao nhất. Bốn, trong quá trình tham gia giai đoạn 2, người chơi có xác suất nhỏ được bổ sung vào danh sách dự bị chia bài, ngoại trừ người đã lựa chọn rời khỏi trò chơi ở giai đoạn trước. Xin hãy nỗ lực để trở thành người chia bài chính thức, thông báo được trình bày bảng phòn lớn đỏ rực, giống như sợ người khác nhìn không thấy. Ngoài ra, diễn đàn trò chơi cũng cập nhật thêm một bảng cấp bậc rõ ràng, A cấp, 5,000 tích phân trở lên B cấp, 2,539 tích phân C cấp, 1,100,500 tích phân D cấp, 5,100 tích phân E cấp, 10,50 tích phân. Những thông tin chưa được nói rõ trong không gian trò chơi, ở diễn đàn đều đã bổ sung hoàn chỉnh. Xem đến đây, Anthony cuối cùng cũng hiểu rõ mục đích của tích phân và cấp bậc từ trước tới nay. Trong danh sách, mỗi người chơi đều có đánh số, những người đạt A cấp được đánh dấu màu đỏ, tổng cộng chỉ có 9 người. Muốn đạt A cấp, ít nhất phải vượt qua 2 thế giới trò chơi, mà có thể sống sót qua 20 vòng trò chơi, số lượng người như vậy vô cùng hiếm hoi. Một chuỗi dài phía dưới là các tên màu xám, tích phân vượt quá 200 cũng chỉ có khoảng hơn 100 người. Tầng thấp nhất là D và E cấp, chiếm đến 80 tổng số người chơi. Điều này đủ để thấy, muốn trở thành người chia bài, tuyệt đối không dễ. Đinh. Trò chơi đã hoàn tất tải dữ liệu. 20,000 người chơi mới đã đăng nhập thành công. Giai đoạn 2 chính thức bắt đầu, xin người chơi, Anthony Stark, chuẩn bị. Ngài sẽ bước vào trò chơi sau 5 giây sau một trận choáng váng ngắn, Anthony đã được chuyển tống đến không gian trò chơi. Bên hai lại vang lên thanh âm máy móc quen thuộc, lạnh băng mà vô tình. Thân ái người chia bài, xin chào. Hoan nên trở lại sinh tồn trò chơi. Vòng này sẽ có 200,000 nở cờ cùng 999 người chơi đồng thời tham gia trò chơi với ngài. Chỉ cần sống sót đủ 30 ngày, ngài sẽ được cộng thêm 20 tích phân. Chương 221, vạn vật sống lại, 2. 2 chương 221, vạn vật sống lại, 2. Nếu tử vong hoặc lẩn tránh trong vòng 30 ngày, ngài sẽ tử vong trong thế giới hiện thực. Ngoài ra trong trò chơi này, mỗi khi giết chết một người chơi trong danh sách dự bị chia bài, ngài sẽ nhận thêm 100 tích phân. Hệ thống chân thành khuyến khích ngài nỗ lực thu hoạch thật nhiều tích phân. Tên của trò chơi lần này, vạn vật sống lại, hắn bị trò chơi ném thẳng xuống một tiểu khu cũ nát. Tiểu khu này vừa nhìn liền biết là công trình từ mấy chục năm trước, vách tường loang lổ bong chóc từng mảng lớn, phơi bày ra lớp xi măng xám xịt bên trong. Bốn phía đại thụ mọc cung tùm, cành lá che phủ cả lối đi nhỏ hẹp, ánh sáng bị chắn gần như không còn chút nào, rêu xanh trơn trượt mọc đầy mặt đất, nhìn qua ẩm thấp lạnh lẽo vô cùng. Trong các dãy nhà thấp tầng, truyền ra đủ loại âm thanh tạp loạn, tiếng xào rau bắn dầu, tiếng người chơi bài, tiếng vợ chồng cãi nhau từng đợt hỗn tạp truyền đến, khiến người ta không khỏi nhíu mày. Anthony còn chưa kịp thích ứng tình huống trước mắt, trên lầu liền chuyển xuống một giọng nữ trung niên khẽ khẽ, mang theo vài phần tức giận. Anthony, còn không lên ăn cơm? Chiều nay không đi học à? Anthony ngẩn người nhìn người phụ nữ xa lạ kia, phản ứng một lúc mới nhớ ra người ta đang gọi mình. Hắn chạy một mạch lên lầu, mở cửa ra thì thấy là một căn phòng nhỏ hẹp, bên trong còn có một bàn mạt trược chiếm gần hết không gian. Người phụ nữ kia đang bận rộn trên ban công, thấy hắn đi lên thì liền trừng mắt quát, ngươi cái thằng chỉ biết tiêu tiền này, ăn một bữa cơm cũng cần lao nương gọi. Mẹ ngươi với ba ngươi sống chết không gửi tiền về, ngươi ở đây ăn trực uống trực thì biết điều chút đi. Vừa nói, vừa đem một tô mì tôm trộn cơm đặt vào tay hắn, còn lạnh nhạt bổ sung, hôm nay chỉ có vậy, ăn không thì thôi. Một ngày trước hắn còn được ăn thịt heo, tôm hùm, gà quay, dây sau liền biến thành mì trộn cơm, đến cả một miếng thịt cũng không có nửa miếng. Anthony lòng trống rỗng, cảm giác như vừa đánh mất thứ gì rất quan trọng. Nhưng hắn vẫn cắn răng, lục lọi túi tiền, nhỏ giọng nói, gì à không, à gì, ba mẹ ta còn thiếu ngài bao nhiêu tiền sinh hoạt phí. Hay là ta trả trước một ít, tối nay chúng ta ăn lẩu có được không? Nữ nhân kia lập tức giật lấy tiền trong tay hắn, trừng mắt quát, cái gì mà a gì? Ta là gì ruột ngươi đấy? Mỗi ngày đòi ăn lẩu, ngươi không biết xấu hổ sao? Ăn xong thì mau đi học. Bạn học của ngươi đang chờ dưới lầu kia kìa. Bạn học? Anthony ngẩn người, nghĩ thầm là ở mẹ gì hay em mạ tỷ tỷ, vội vàng chạy ra ban công nhìn xuống. Nhưng kết quả lại là một cái thằng nhóc xa lạ, thực ra thì hắn cũng bằng tuổi với Anthony. Tuy không biết, nhưng người ta đứng chờ mình như vậy cũng không thể thất lễ. Anthony cúi đầu nhìn tô cơm đã nguội lạnh, bình tĩnh mở miệng, "Gì, con không đói lắm, đi học trước đã." Dứt lời xong hắn liền chạy một mạch xuống dưới. Nam sinh kia thấy hắn, hơi ngạc nhiên, "Anthony, hôm nay ngươi làm sao vậy, sao lại xuống nhanh thế?" Anthony hơi cười cười, "Á, ta muốn mời ngươi uống trà sữa. Trên đường tới trường có tiệm nào không?" Nam sinh kia trừng lớn mắt, "Mua trà sữa? Dĩ ngươi mà chịu cho tiền tiêu và đá. Cũng không nhiều lắm, đủ hai ly là được rồi." Vừa nói, Anthony vừa âm thầm ghi nhớ tính cách gì mình, keo kiệt, một miệng cay độc, thích moi tiền. Sau đó, hắn liền bắt đầu diễn vai nữ sinh ngoan ngoãn, thuận theo kịch bản trò chơi mà hóa thân. Từ khu dân cư tới trường học, Anthony từ lời nói của nam sinh tên Miêu Tiểu Quyên kia đã nắm được sơ lược thân phận hiện tại của mình. Anthony Stark, nam, 17 tuổi, học lớp 11 một trường trung học phổ thông trong thành phố, hiện đang ký túc tại nhà dì. Dì hắn keo kiệt cực điểm, tính toán chi ly, vì tiết kiệm tiền mà bắt hắn về nhà ăn trưa mỗi ngày, bữa ăn thì nghèo nàn đến thảm thương. Ở trường học, thành tích hắn cũng bình thường, chỉ có một người bạn thân duy nhất là Miêu Tiểu Quyên. Nghe Miêu Tiểu Quyên thao thao bất tuyệt, Anthony không nhịn được mà nhếch môi. Trò chơi này, thăng cấp một phát liền sắp đặt ra nhiều thiết lập như vậy. Hai người vừa uống trà sữa vừa vào lớp đúng giờ. Vừa tới phòng học, Miêu Tiểu Quyên đỗng nhiên kích động ghé vào tai hắn nói nhỏ, "Đúng rồi, ta nghe thầy chủ nhiệm nói, hôm nay giáo viên dạy toán xin nghỉ, trường mời một thầy giáo dạy thay tới dạy. Không biết là nam hay nữ, hiền lành hay nghiêm khắc. Hy vọng là người hiền chút, toán học của ta vốn dĩ đã kém lắm rồi." Lời còn chưa dứt, chuông vào lớp đã vang lên. Một thân ảnh cao lớn phản chiếu ánh sáng từ ngoài cửa bước vào phòng học, khí trường bức người khiến cả lớp tức thì yên tĩnh. Đôi mắt sắc bén hơi nheo lại, đảo qua đám học sinh dưới bục, trong không khí im lặng vang lên giọng nói trầm thấp mà nghiêm nghị, "Từ hôm nay trở đi, ta là giáo viên dạy toán của các ngươi." Dưới bục giảng, đám học sinh ngơ ngác nhìn người vừa tiến vào, tựa như không thể tin được chuyện trước mắt là thật. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt dán lên thân ảnh kia, không ai dám chớp mắt. Miêu Tiểu Quyên kích động đến mức siết chặt lấy tay áo của Anthony, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào vị tân lão sư trên bục, nhỏ giọng thì thào, "A a a. Tân lão sư có khí chất ghê gớm a. Có một lão sư thế này, ta cảm thấy toán học sao có thể thi kém được nữa chứ?" Anthony cũng bị dọa cho choáng váng, ánh mắt như dại ra, không sai, là cái người kia. "Ở mẹ gì thúc thúc a?" Trên mặt hắn lập tức hiện lên nụ cười ngốc nghếch, vẻ mặt định ngọt, còn không quên vẫy vây tay với ở mẹ gì như cún con thấy chủ. Ở mẹ gì thu hồi ánh mắt, đem sách vở để lên bàn, giọng nói thản nhiên, mở sách ra, trang 18, bắt đầu từ bài thứ 8. Ai mà ngờ được, ở mẹ gì thúc thúc không chỉ có thể tay không đánh 10 người, mà còn có thể đứng trên bục giảng giải toán học một cách rành mạch. Hắn giảng bài trên bục, mà Anthony thì ở dưới không dám phân tâm chút nào, thậm chí còn ngoan ngoãn lấy bút ghi chép. Thẳng đến khi chuông tan tiết vang lên, Anthony mới hồi thần lại, cúi đầu nhìn quyển vở đầy kín công thức, mày nhăn chặt lại như ăn phải mức đắng. Mà nó, đây là cái trò chơi gì chứ? Còn phải ghi chép toán học? Chẳng phải tất cả hắn đều biết từ lâu rồi sao? Ở mẹ gì thu dọn sách giáo khoa, liếc mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng, "Hôm nay học tới đây thôi. Anthony, đi theo ta." Nghe vậy, Anthony không nói gì, lặng lẽ bước theo sau hắn. Văn phòng giáo viên không có ai khác, ở mẹ gì đi phía trước, hắn thì theo sau đóng cửa lại. Ở mẹ gì ngồi xuống chiếc ghế công tác, quay đầu nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh, "Có ý kiến gì không?" Anthony không hề câu nệ, dáng vẻ lập tức thay đổi thành lười biếng thoải mái, tiện tay lôi một chiếc ghế nhựa ra ngồi kế bên hắn, "Thúc thúc, ta thấy trò chơi này càng ngày càng khó nha. Nó biến thành 1000 người chơi cùng lúc, so với giai đoạn đầu đúng là tăng gấp trăm lần. Hơn nữa hình như còn cổ vũ người chơi tàn sát lẫn nhau, không chỉ qua cửa được tích phân, mà giết người chơi khác cũng được thưởng điểm. Ngoài ra ta cảm thấy tích phân này chưa chắc chỉ dùng để chia cấp bậc. Nói không chừng về sau còn có công dụng khác." Ở mẹ gì gật đầu, bình tĩnh hỏi lại, "Còn gì nữa?" Anthony rối ngón tay đếm tiếp, "Ừm còn nữa, trò chơi hình như vẫn giữ quy luật 10 ngày một vòng như trước đúng không? Vấn đề nữa là thân phận hiện tại của chúng ta thì tính sao đây? Chẳng lẽ thật sự muốn ở trong trường học này cắm rễ lâu dài?" Nói đến đây, hắn có chút lo lắng. Ở mẹ gì nhẹ giọng trả lời, chuyện này ta sẽ xử lý. Hiện tại ngươi kiểm tra thử không gian của mình lớn bao nhiêu. Từ lúc vào trò chơi đến giờ, hắn luôn bận điệu, thật sự chưa có thời gian kiểm tra không gian bản thân. Nghe hắn nhắc, Anthony lập tức nhắm mắt lại. Một mảng không gian đen nhánh hiện lên trong thức hải, hắn sơ lược quét qua một vòng, đại khái khoảng dài 8 mét, rộng 7 mét, cao 6 mét, hình hộp chữ nhật. Chắc khoảng 3/4 phòng học. So với mấy không gian dương hành lý trước kia thì lớn hơn hẳn. Anthony vô cùng hài lòng, khép mắt cười nói, thúc thúc, tiếp theo chúng ta làm gì? Hắn xoa tay, ánh mắt sáng rực, bộ dạng hầm hẹ như chuẩn bị đại chiến một trận. Ở mẹ dì cầm lấy cây bút, nhẹ gõ lên mặt bàn, nghe lời, ngoan ngoan đi học, bổ đầu lại cho sáng ra. Chiều tan học, ta sẽ tới tìm ngươi. Anthony sử sốt, chương 221, vạn vật sống lại, 2, chương 221, vạn vật sống lại, 2, nếu tử vong hoặc lẩn tránh trong vòng 30 ngày, ngài sẽ tử vong trong thế giới hiện thực. Ngoài ra trong trò chơi này, mỗi khi giết chết một người chơi trong danh sách dự bị chia bài, ngài sẽ nhận thêm 100 tích phân. Hệ thống chân thành khuyến khích ngài nỗ lực thu hoạch thật nhiều tích phân. Tên của trò chơi lần này, vạn vật sống lại hắn bị trò chơi ném thẳng xuống một tiểu khu cũ nát. Tiểu khu này vừa nhìn liền biết là công trình từ mấy chục năm trước, vách tường loang lổ bong chóc từng mảng lớn, phơi bày ra lớp xi măng xám xịt bên trong. Bốn phía đại thụ mọc um tùm, cành lá che phủ cả lối đi nhỏ hẹp, ánh sáng bị chắn gần như không còn chút nào, rêu xanh trơn trượt mọc đầy mặt đất, nhìn qua ẩm thấp lạnh lẽo vô cùng. Trong các dãy nhà thấp tầng, truyền ra đủ loại âm thanh tạp loạn, tiếng xào rau bắn dầu, tiếng người chơi bài, tiếng vợ chồng gãi nhau từng đợt hỗn tạp truyền đến, khiến người ta không khỏi nhíu mày. Anthony còn chưa kịp thích ứng tình huống trước mắt, trên lầu liền truyền xuống một giọng nữ trung niên khẽ khẽ, mang theo vài phần tức giận. Anthony, còn không lên ăn cơm? Chiều nay không đi học à? Anthony ngẩn người nhìn người phụ nữ xa lạ kia, phản ứng một lúc mới nhớ ra người ta đang gọi mình. Hắn chạy một mạch lên lầu, mở cửa ra thì thấy là một căn phòng nhỏ hẹp, bên trong còn có một bàn mạt trược chiếm gần hết không gian. Người phụ nữ kia đang bận rộn trên ban công, thấy hắn đi lên thì liền trừng mắt quát, ngươi cái thằng chỉ biết tiêu tiền này, ăn một bữa cơm cũng cần lao nương gọi. Mẹ ngươi với ba ngươi sống chết không gửi tiền về, ngươi ở đây ăn trực uống trực thì biết điều chút đi. Vừa nói, vừa đem một tô mì tôm trộn cơm đặt vào tay hắn, còn lạnh nhạt bổ sung, hôm nay chỉ có vậy, ăn không thì thôi. Một ngày trước hắn còn được ăn thịt heo, tôm hùm, gà quay, dây sau liền biến thành mì trộn cơm, đến cả một miếng thịt cũng không có nửa miếng. Anthony lòng trống rỗng, cảm giác như vừa đánh mất thứ gì rất quan trọng. Nhưng hắn vẫn cắn răng, lục lọi túi tiền, nhỏ giọng nói, gì à không, a gì, ba mẹ ta còn thiếu ngài bao nhiêu tiền sinh hoạt phí? Hay là ta trả trước một ít, tối nay chúng ta ăn lẩu có được không? Nữ nhân kia lập tức giật lấy tiền trong tay hắn, trừng mắt quát, cái gì mà a gì? Ta là gì ruột ngươi đấy? Mỗi ngày đòi ăn lẩu, ngươi không biết xấu hổ sao? Ăn xong thì mau đi học. Bạn học của ngươi đang chờ dưới lầu kia kìa. Bạn học? Anthony ngẩn người, nghĩ thầm là ở mẹ gì hay em mạ tỷ tỷ, vội vàng chạy ra ban công nhìn xuống. Nhưng kết quả lại là một cái thằng nhóc xa lạ, thực ra thì hắn cũng bằng bởi với Anthony. Tuy không quen biết, nhưng người ta đứng chờ mình như vậy cũng không thể thất lễ. Anthony cúi đầu nhìn tô cơm đã nguội lạnh, bình tĩnh mở miệng, "Gì, con không đói lắm, đi học trước đã." Dứt lời xong hắn liền chạy một mạch xuống dưới. Nam sinh kia thấy hắn, hơi ngạc nhiên, "Anthony, hôm nay ngươi làm sao vậy, sao lại xuống nhanh thế?" Anthony hơi cười cười, "À, ta muốn mời ngươi uống trà sữa. Trên đường tới trường có tiệm nào không?" Nam sinh kia trừng lớn mắt, "Mua trà sữa? Dĩ ngươi mà chịu cho tiền tiêu bạc đá. Cũng không nhiều lắm, đủ hai ly là được rồi." Vừa nói, Anthony vừa âm thầm ghi nhớ tính cách gì mình, keo kiệt, một miệng cay độc, thích moi tiền. Sau đó, hắn liền bắt đầu diễn vai nữ sinh ngoan ngoãn, thuận theo kịch bản trò chơi mà hóa thân. Từ khu dân cư tới trường học, Anthony từ lời nói của nam sinh tên Miêu Tiểu bên kia đã nắm được sơ lược thân phận hiện tại của mình. Anthony Stark, nam, 17 tuổi, học lớp 11 một trường trung học phổ thông trong thành phố, hiện đang ký túc tại nhà dì. Dì hắn keo kiệt cực điểm, tính toán chi ly, vì tiết kiệm tiền mà bắt hắn về nhà ăn trưa mỗi ngày, bữa ăn thì nghèo nàn đến thảm thương. Ở trường học, thành tích hắn cũng bình thường, chỉ có một người bạn thân duy nhất là Miêu Tiểu Quyên. Nghe Miêu Tiểu Quyên thao thao bất tuyệt, Anthony không nhịn được mà nhếch môi. Trò chơi này, thăng cấp một phát liền sắp đặt ra nhiều thiết lập như vậy. Hai người vừa uống trà sữa vừa vào lớp đúng giờ. Vừa tới phòng học, Miêu Tiểu Quyên đống nhiên kích động ghé vào tai hắn nói nhỏ, "Đúng rồi, ta nghe thầy chủ nhiệm nói, hôm nay giáo viên dạy toán xin nghỉ, trường mời một thầy giáo dạy thay tới dạy. Không biết là nam hay nữ, hiền lành hay nghiêm khắc. Hy vọng là người hiền chút, toán học của ta vốn dĩ đã kém lắm rồi." Lời còn chưa dứt, chuông vào lớp đã vang lên. Một thân ảnh cao lớn phản chiếu ánh sáng từ ngoài cửa bước vào phòng học, khí trường bức người khiến cả lớp tức thì yên tĩnh. Đôi mắt sắc bén hơi nheo lại, đảo qua đám học sinh dưới bục, trong không khí im lặng vang lên giọng nói trầm thấp mà nghiêm nghị, "Từ hôm nay trở đi, ta là giáo viên dạy toán của các ngươi." Dưới bục giảng, đám học sinh ngơ ngác nhìn người vừa tiến vào, tựa như không thể tin được chuyện trước mắt là thật. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt dán lên thân ảnh kia, không ai dám chớp mắt. Miêu Tiểu Quyên kích động đến mức siết chặt lấy tay áo của Anthony, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào vị tân lão sư trên bục, nhỏ giọng thì thào, "A a a, tân lão sư có khí chất ghê gớm a." Có một lão sư thế này, ta cảm thấy toán học sao có thể thi kém được nữa chứ. Anthony cũng bị dọa cho choáng váng, ánh mắt như dại ra, không sai, là cái người kia. Ở mẹ gì thúc thúc a? Trên mặt hắn lập tức hiện lên nụ cười ngốc điếc, vẻ mặt định ngọt, còn không quên vẫy vẫy tay với ở mẹ gì như cún con thấy chủ. Ở mẹ gì thu hồi ánh mắt, đem sách vở để lên bàn, giọng nói thản nhiên, mở sách ra, trang 18, bắt đầu từ bài thứ 8. Ai mà ngờ được, Ở mẹ gì thúc thúc không chỉ có thể tay không đánh 10 người, mà còn có thể đứng trên bục giảng giải toán học một cách rành mạch. Hắn giảng bài trên bục, mà Anthony thì ở dưới không dám phân tâm chút nào, thậm chí còn ngoan ngoãn lấy bút ghi chép. Thẳng đến khi chuông tan tiết vang lên, Anthony mới hồi thần lại, cúi đầu nhìn quyển vở đầy kín công thức, mày nhăn chặt lại như ăn phải mức đắng. Mà nó, đây là cái trò chơi gì chứ? Còn phải ghi chép toán học? Chẳng phải tất cả hắn đều biết từ lâu rồi sao? Ở mẹ gì thu dọn sách giáo khoa, liếc mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng, hôm nay học tới đây thôi. Anthony, đi theo ta. Nghe vậy, Anthony không nói gì, lặng lẽ bước theo sau hắn. Văn phòng giáo viên không có ai khác, ở mẹ gì đi phía trước, hắn thì theo sau đóng cửa lại. Ở mẹ gì ngồi xuống chiếc ghế công tác, quay đầu nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh, có ý kiến gì không? Anthony không hề câu nệ, dáng vẻ lập tức thay đổi thành lười biếng thoải mái, tiện tay lôi một chiếc ghế nhựa ra ngồi kế bên hắn, thúc thúc, ta thấy trò chơi này càng ngày càng khó nha. Nó biến thành 1.000 người chơi cùng lúc, so với giai đoạn đầu đúng là tăng gấp 100 lần. Hơn nữa hình như còn cổ vũ người chơi tàn sát lẫn nhau, không chỉ qua cửa được tích phân, mà giết người chơi khác cũng được thưởng điểm. Ngoài ra ta cảm thấy tích phân này chưa chắc chỉ dùng để chia cấp bậc, nói không chừng về sau còn có công dụng khác. Ở mẹ gì gật đầu, bình tĩnh hỏi lại, còn gì nữa? Anthony rồi ngón tay đến tiếp, từng còn nữa, trò chơi hình như vẫn giữ quy luật 10 ngày một vòng như trước đúng không? Vấn đề nữa là thân phận hiện tại của chúng ta thì tính sao đây? Chẳng lẽ thật sự muốn ở trong trường học này cắm rễ lâu dài? Nói đến đây, hắn có chút lo lắng. Ở mẹ gì nhẹ giọng trả lời, chuyện này ta sẽ xử lý. Hiện tại ngươi kiểm tra thử không gian của mình lớn bao nhiêu? Từ lúc vào trò chơi đến giờ, hắn luôn bận điệu, thật sự chưa có thời gian kiểm tra không gian bản thân. Nghe hắn nhắc, Anthony lập tức nhắm mắt lại. Một mảng không gian đen nhánh hiện lên trong thức hải, hắn sơ lược quét qua một vòng, đại khái khoảng dài 8 mét, rộng 7 mét, cao 6 mét, hình hộp chữ nhật, chắc khoảng 3/4 phòng học. So với mấy không gian dương hành lý trước kia thì lớn hơn hẳn. Anthony vô cùng hài lòng, khép mắt cười nói, thúc thúc, tiếp theo chúng ta làm gì? Hắn xoa tay, ánh mắt sáng rực, bộ dạng hầm hẹ như chuẩn bị đại chiến một trận. Ở mẹ gì cầm lấy cây bút, nhẹ gõ lên mặt bàn, nghe lời, ngoan ngoãn đi học, bổ đầu lại cho sáng ra. Chiều tan học, ta sẽ tới tìm ngươi. Anthony sửng sốt, chương 222, vạn vật sống lại, 3, chương 222, vạn vật sống lại, 3, còn phải đi học nữa hả? Ở mẹ gì liếc mắt, ngươi có ý kiến? Không có không có. Anthony miễn cưỡng mà cười, đầu lắc như chống bỏi, ở mẹ gì thúc thúc, vậy ta đi trước nhà. Nói xong còn vây vây tay với hắn, sau đó xoay người rời khỏi, thuận tiện đóng cửa lại rút. Nhưng chưa đầy 2 giây sau, cánh cửa lại bị mở ra, một cái đầu ló vào. Thúc thúc. Suýt nữa thì quên nói. Ngài giảng bài phát âm chuẩn, hình tượng sinh động, tư duy rõ ràng, chỗ khó cũng phân tích mạch lạc, các bạn học ai cũng cực kỳ thích. Dứt lời, hắn còn không quên giơ ngón cái lên, tán thưởng một cái. Ở mẹ gì khẽ ngẩn người, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt lóe lên một tia dao động. Mà Anthony thì tươi cười rạng rỡ, chân thành, nghiêm túc, nhiệt tình chụp mông ngựa. Buổi trưa, ngồi ngây người cả giờ đồng hồ trong phòng học, cuối cùng chờ đến tiếng chuông tan học vang lên, Anthony thở phào một hơi, tự do rồi. Hắn đứng chờ ở cổng trường, vừa nhìn liền thấy một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước cổng. Cửa xe chậm rãi mở ra, lộ ra gương mặt lạnh lùng của ở mẹ gì. Lên xe. Giọng điệu ngắn gọn, trầm thấp. Anthony ngoan ngoãn gật đầu, biết rồi. Dựa theo ký ức buổi chiều hôm qua, Anthony tìm đến cái đống nhà ngang cũ kia. Vừa định mở cửa xuống xe thì lại bị ở mẹ gì ngăn lại. Ngồi yên trên xe, đừng xuống. Hắn nói xong liền đẩy cửa bước ra ngoài. Ở mẹ gì lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Chỉ vài phút sau, một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông bước ra chính là hai kẻ từng xuất hiện trong ký ức của hắn. Anthony ghé sát cửa xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy ba người trò chuyện vài câu. Ban đầu hai người kia còn có vẻ kích động, giận dữ. Nhưng khi ở mẹ gì lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới, vẻ mặt của họ lập tức thay đổi, từ phẫn nộ chuyển sang cười cười định nọt. Nhìn thấy một màn này, Anthony lập tức minh bạch ở mẹ gì hút thuốc quả nhiên không phải người thường, năng lực giải quyết vấn đề rất có hiệu quả. Rất nhanh, ở mẹ gì quay trở lại, lái xe đưa hắn đến một căn biệt thự 2 tầng độc lập. Vừa xuống xe, việc đầu tiên Anthony làm là mở điện thoại lên định vị, đặt luôn 2 suất cơm hộp. Phòng ở tầng 2, bên trái là của ngươi. Ở mẹ gì đưa chìa khóa dự phòng cho hắn, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước. Anthony hưng phấn như phát hiện ra thế giới mới, vừa định nhào vào khám phá khắp nơi thì cổ áo đột nhiên bị người ta túm lại. "Đừng chạy loạn, đi theo ta." Giọng điệu bá đạo không cho phản kháng. Hắn bị ở mẹ gì kéo lui vài bước, đưa vào một căn phòng trống dưới tầng 1. Bên trong chất đầy nước khoáng và đồ ăn, từng thùng xếp ngay ngắn. Anthony lập tức hiểu ý đây là đồ dự trữ. Hắn nhanh chóng bắt tay vào việc, thu dọn toàn bộ vật tư vào không gian. Ở mẹ gì chuẩn bị kỹ càng đến mức khiến hắn không khỏi cảm thán toàn là khẩu phần quân dụng nên cao, buổi sáng bánh mì, buổi trưa thịt chay phối hợp, buổi tối bánh quy năng lượng. Tổng cộng có 80 hộp, đủ cho 2 người ăn đến khi trò chơi kết thúc. Hương vị thì khỏi bàn, có thể chẳng ra sao, nhưng phối hợp thì đúng là hoàn mỹ. Ngoài ra còn có trái cây táo, quýt, cùng vài loại có thể bảo còn lâu. Nước khoáng 8 thùng lớn, cộng thêm 10 thùng nhỏ loại 200ml. Cả đống đồ sắp xếp xong, chiếm khoảng 1/4 không gian. Anthony nhìn không gian mở rộng của mình mà vui đến mức suýt nhảy cẫng, cuối cùng cũng không cần tiết kiệm từng centimet nữa rồi. Ở mẹ gì vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ quan sát hắn, đột nhiên mở miệng, có cảm thấy không phải không? Anthony ngơ ngác, a. Hắn đổi cách nói, dùng năng lực có thấy khó chịu chỗ nào không? Thì ra là ở mẹ gì thúc thúc đang quan tâm hắn. Anthony nghiêm túc cảm nhận một lát, rồi lắc đầu, không có gì cảm giác cả. Nhưng sau khi hắn nói xong, ánh mắt của ở mẹ gì lại thoáng qua một tia nghi hoặc khó hiểu. Len ken tiếng chuông cửa vang lên. Cơm hộp đến rồi. Anthony lập tức phấn khích hô một tiếng, chạy ra ngoài mở cửa, ôm đống túi lớn túi nhỏ trở lại phòng. Sườn cừu nướng, bò áp chảo, tôm hùm sốt cay, của hấp, canh bảo ngư. Mới mở túi ra, mùi thơm đã lan khắp cả căn phòng. Ở mẹ gì thúc thúc, tới ăn cơm chiều a. Anthony vui vẻ xoa tay, hai mắt sáng rực mà nhìn về phía ở mẹ gì. Ở mẹ gì không núp đích, cao mày, ngươi không thể ăn thanh đạm một chút sao? Chú ý đến sức khỏe đi. Ta có chú ý nha. Anthony vừa nói, vừa lấy từ túi ra một ly nhựa như hộp nhựa to to, hớn hở giới thiệu, ta còn đặc biệt đặt thêm siêu cấp bá vương trà trái cây, dưỡng sinh nha. Ở mẹ gì nhìn hắn như đang trêu ngươi mình, liền rời ánh mắt sang chỗ khác, không nói gì nữa. Ngày đầu tiên liền trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Ngày thứ hai, trò chơi bắt đầu. Anthony ngồi xe ở mẹ gì đến trường học. Lúc này, trên mặt Anthony đầy vẻ mệt mỏi, có chút chán đời nhìn hắn, thúc thúc chúng ta thật sự vẫn phải đi học sao? Là ngươi, không phải chúng ta. Ở mẹ gì nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lãnh đạm như cũ. Thấy Anthony vừa mở cửa xe, hắn tiện tay đem cặp sách của hắn ném ra ngoài. Anthony vội vàng vươn tay tiếp được, bất mãn hô lên, ở mẹ gì thúc thúc, ngài không đi chung với ta vào hả? Ta chỉ là giáo viên tạm thời, không cần lúc nào cũng ngu ngốc canh ở trường học. Ở mẹ gì thản nhiên nói, chú ý thu thập tin tức hữu dụng, đừng để những người chơi khác phát hiện thân phận thật của ngươi. Dứt lời, hắn liền đặt ga, không thèm quay đầu mà rời đi. Anthony ôm cặp sách, đứng tại cổng trường, nhìn theo bóng xe ở mẹ gì rời xa. Không cần ngốc trong trường học, lại không phải là không thể ngốc chạy đi như vậy, rốt cuộc là đội cái gì chứ? Anthony. Một thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Là Mầm Tiểu Quyên. Hắn mang theo nét mặt vui vẻ chạy lại gần, ánh mắt lóe lên vẻ hóng hớt. Anthony, vừa rồi người đưa ngươi tới là ở mẹ gì lao sư đúng không? Hôm qua ta đến tìm ngươi, nghe gì ngươi nói mới biết thì ra ở mẹ gì lao sư với ngươi là thân thích. À, đúng vậy. Anthony thuận miệng đáp, ở mẹ gì giáo sư là bà con xa, thúc thúc của ta. À, Mầm Tiểu Quyên nhướng mày ngạc nhiên, nhưng gì ngươi nói, ở mẹ gì lao sư là ông nội của ngươi cơ mà. Ách cũng đúng. Anthony ngượng ngùng gật đầu, ta vừa rồi chỉ đùa với ngươi thôi. Ở mẹ gì giáo sư đúng là nhị cứu cứu của ta. Mầm Tiểu Quyên không chút nghi ngờ, ngược lại hai mắt tỏa sáng, bắt đầu phát động hoa si, cứu cứu ngươi thật sự đẹp trai quá trời. Không biết bà của ngươi phải đẹp như nào mới xứng với loại trí tôn xoáy khí như vậy nữa. Anthony nghiêm túc suy nghĩ một hồi, chậm rãi mở miệng, phàm nhân khẳng định không được, ít nhất cũng phải là tiên nữ cấp bậc mới được. Hai người vai kề vai bước vào cổng trường. Anthony, ngươi làm bài tập toán chưa? Mau đối đáp án với ta nào. Không biết. Mầm Tiểu Quyên ha hốc mồm, hả? Trước đây ngươi đâu có như vậy? Không sợ bị điểm kém sao? Anthony thản nhiên xua tay, chơi trò chơi còn không xong, ai rảnh làm bài tập á? Ở mẹ gì bên này cũng không rảnh rỗi. Chờ Anthony trở về, đã thấy trong phòng khách xếp đầy các loại vật tư sinh tồn, chờ hắn đem hết thu vào không gian. Có ở mẹ gì cùng tổ đội quả thực rất an tâm, căn bản không cần hắn lo lắng chuyện thu thập vật tư. Ngày thứ ba của trò chơi, hôm nay đúng là thứ bảy, trường học đều cho học sinh nghỉ. Ở mẹ gì thần thông quảng đại, mỗi ngày đều có thể tìm được con đường đặc biệt để vơ vét đại lượng vũ khí. Chương 223, vạn vật sống lại, 4, chương 223, vạn vật sống lại, 4. Anthony ngồi trên xe, giống như một cái kho hàng di động, đi theo ở mẹ gì thúc thúc hết thu lại nhận. Ba khẩu súng lục, hai cây súng trường, 800 viên đạn, 10 quả lựu đạn. Anthony Mỹ tư tư mà nhìn kho không gian ngày càng đầy ắp, ba ngày ngắn ngủi mà trang bị đã đủ cả. Ở mẹ gì nhìn hắn một cái, hỏi, không gian còn dư bao nhiêu? Anthony cúi đầu nhìn qua, thành thật đáp, chắc còn khoảng 1/3. Ở mẹ gì tiếp lời, còn thứ gì cần chuẩn bị không? Anthony suy nghĩ cẩn thận, rồi lắc đầu, tạm thời không có, nếu thiếu cái gì chúng ta lại bổ sung. Ở mẹ gì nhẹ gật đầu, chuẩn bị lái xe rời đi. Nhưng lúc này, mùi bánh kẹp thơm nước ven đường bay vào trong xe khiến Anthony động lòng. Ở mẹ gì thúc thúc, khoan đã. Mua bánh kẹp rồi đi. Dứt lời, hắn lập tức tháo dây an toàn, sợ ở mẹ gì lái xe mất, đội vàng lao xuống. Vừa bước tới thì thấy một A-Z đang túm lấy một tiểu thương bán hàng rong, trong tay còn cầm nửa cái bánh kẹp. Ngươi thế này là sao? Dám đem nguyên liệu bị hỏng dùng làm bánh kẹp. Tiền này mà ngươi cũng dám kiếm. Người bán hàng rong mờ mịt, không thể nào A nguyên liệu ta mới chuẩn bị tối qua, còn để trong tủ lạnh mà. Không tin thì tự ngươi ăn thử. A-Z kia đưa miếng bánh ra tới. Người bán hàng rong vừa cắn một ngụm, sắc mặt lập tức biến đổi, liên tục cúi đầu xin lỗi. Ở mẹ gì nhìn về phía Anthony ánh mắt lạnh nhạt, còn ăn nữa không? Anthony lặng im 3 giây, ngậm ngùi đáp, không ăn nữa. Ngai an toàn thắt chặt. Ở mẹ gì nhàn nhạt dặn một câu, rồi khởi động xe, thẳng hướng biệt thự mà chạy tới. Trên đường đèn đỏ đèn xanh đan xen, xe cộ qua lại không ít. Nhìn thấy phía trước còn 40 giây đèn đỏ, Anthony liền hạ cửa kính xe, quay đầu nhìn về phía trung tâm thương mại đối diện. Vừa nhìn một cái, hắn lập tức giật mình. Bên cạnh tấm bảng quảng cáo cỡ lớn, có một tờ thông báo tìm người được dán rõ ràng, chữ đỏ nền đen vô cùng bắt mắt. Toàn thành tìm kiếm người chơi trò chơi. Mọi người cùng nhau hợp tác, điều tra chân tướng trò chơi, tìm cách rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Liên hệ 163 dưới chân quảng cáo còn có mười mấy thanh niên nam nữ đang đứng, gần như ai ai cũng đẩy theo một chiếc xe mua sắm, trong tay một hai người còn cầm sấp tờ rơi, đang hăng say nói chuyện với những người khác. Anthony nhìn mà choáng váng. Hiện tại người chơi đều trâu bò như vậy sao? Bất quá nghĩ kỹ lại, trong vài ngày gần đây cũng đã có không ít người chơi mới bị đưa vào trò chơi. Bọn họ cái gì cũng không hiểu, tự nhiên càng khát vọng được liên hợp, muốn gom lại đánh đoàn chiến cũng không phải chuyện lạ. Chiếc xe bên kia có người nhìn chúng ta, có muốn qua hỏi thử không? Trong đám người chơi kia, có kẻ chỉ về phía xe của hai người. Ở mẹ gì không nói hai lời, nâng cửa kính xe lên, trực tiếp ngăn cách toàn bộ ánh mắt bên ngoài. Đèn xanh sáng, hắn dâm ga, nên ngang mà đi. Cùng ngu ngốc tổ đội, phiền toái xảy ra càng nhanh. Thân phận người chơi, tạm thời không nên tùy tiện bại lộ. Ở mẹ gì lãnh đạm mở miệng. Ân. Anthony gật đầu tán đồng. Có đôi khi, đồng đội heo còn đáng sợ hơn cả kẻ địch là sói. Huống chi quy tắc trò chơi còn cố ý châm ngòi ly gián giữa người chơi với nhau. Trò chơi lần này vẫn là ngoan ngoãn làm lở tờ cờ cho ổ đi. Là học sinh cao trung, cuối tuần chỉ được nghỉ đúng một ngày, dù là học sinh hay giáo viên cũng không ngoại lệ. Hai người một lần nữa tới trường học, vừa bước vào liền gặp tình cảnh kỳ dị. Ở mẹ gì thúc thúc nhờ vào nhan sắc lịch thiên không phân biệt tuổi tác và khí chất bức người, một đường giết thẳng từ cổng trường tới tận cửa văn phòng, khiến vô số nữ sinh chen chúc bên đường, ánh mắt sùng bái không thôi. Anthony thấy vậy, có chút ghen tị với cái khí chất trên người của ở mẹ gì mà quả quyết lựa chọn rời đi. Tan học, ta chờ ngươi ở cổng. Ở mẹ gì lạnh nhạt dặn dò. Biết rồi a. Anthony gật đầu, rồi lập tức lon ton chạy về phía lớp học. Dọc đường đi, hắn nghe được một nữ sinh thì thầm với nam sinh bên cạnh, ở mẹ gì lao sư thật sự quá xoáy đi. Nếu đây không phải trò chơi sinh tồn, mà là trò chơi luyến ái thì tốt rồi. Nam sinh khịt mũi khinh thường, đẹp trai thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một chuỗi số liệu tạo thành nở bờ cờ. Nghe vậy, bước chân Anthony hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục thần sắc, ung dung đi ngang qua hai người. Quả nhiên, nơi nơi đều có kinh hỉ. Ngay cả trong trường học cũng có người chơi khác tồn tại. Phải không? Nữ sinh kia cười lạnh, ngươi nói đẹp trai vô dụng, vậy ngươi suốt ngày ngắm các nữ sinh làm gì? Mấy người đó chẳng lẽ không phải nở tờ cờ sao? Nam sinh lập tức đỏ mặt, ta nào có ngắm. Ta chỉ là vô tình liếc mắt một cái thôi. Ngươi lại nói, còn bắt ta phải bảo vệ ngươi nữa chứ? Nữ sinh nghe vậy, giận dỗi nhìn hắn một cái, hậm hực dậm chân, không bảo vệ thì thôi. Ta còn không thèm đấy. Nói rồi, hắn đẩy hắn một cái, tức giận bỏ đi. Phía trước, Anthony đang dựng thẳng lỗ tai nghe lén thì không khỏi thở dài trong lòng. Chơi trò chơi 4 ngày, một chút ý thức trò chơi cũng không có. Đám người chơi mới này thật sự không được a. Bất quá, đó là chuyện của người khác, hắn chỉ cần làm tốt phần của mình là được rồi. Buổi sáng lăn lộn trong lớp, đến trưa mới là thời gian thở phào nhẹ nhõm của Anthony. Các quán ăn bên ngoài trường học, hắn đều muốn thử một lần. Anthony, hôm nay lại được ngươi mời rồi. Mầm tiểu quên vô vô vai hắn, trong mà ủy tràn đầy hâm mộ nói. Ông nội ngươi thật tốt quá đi. Tiền tiêu vặt cho ngươi nhiều thật đó. Anthony gật đầu, cầm cốc trà đá lắc nhẹ, mặt mày ôn hòa. Ông nội ta ngoài việc nhìn qua có hơi nghiêm khắc, còn lại chỗ nào cũng tốt. Hai người vừa nói chuyện xong thì món cánh gà sốt cay bốc khói nghi ngút được bưng lên bàn. Và, đúng là thơm quá đi mất. Mầm tiểu quên hít một hơi, ánh mắt phát sáng. Anthony nhìn chằm chằm khối cánh gà lớn nhất, không chút do dự gắp lấy bỏ vào chén mình, sau đó cắn một miếng thật to. Ngay lập tức, hắn nổ ra, cau mày kêu lớn, ông chủ, cánh gà này bị hỏng rồi. Ông chủ nghe thấy vội vàng chạy ra, dùng đũa gắp một cái nếm thử. Chưa đầy 2 giây, sắc mặt ông ta liền thay đổi, vội vàng xin lỗi rối rít, cả người đầy hoang mang. Sao lại hỏng được chứ? Rõ ràng sáng nay ta mới đi lấy hàng về mà. Đáng tiếc thật, cánh gà thơm ngào ngạt cuối cùng lại không ăn được. Mầm tiểu quên nhiệt tình đẩy phần cơm trên bên cạnh sang phía Anthony, vẻ mặt tràn đầy tiểu anh em tốt. Phân lượng đủ, hàng ngon giá rẻ nha. Nhưng mà cơm trên này hình như cũng có chút vấn đề. Kết quả là buổi chiều, Anthony không biết chạy toilet bao nhiêu lần, còn tiện thể né được tiết toán cuối cùng. Tan học, hắn vòng qua sân thể dục đi tới cổng trường, từ xa đã thấy ở mẹ dì mặt lạnh như băng đứng ngoài xe chờ mình. Ở mẹ dì thúc thúc Anthony ngoan ngoãn đứng ngoài xe gọi một tiếng, giọng điệu ngoan hiền như mèo con. Trốn học lúc nào thì vui vẻ, giờ phút này liền có bao nhiêu thành thật. Chào hỏi xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí bước lên xe, ngồi xuống bên cạnh hắn, động tác hết sức rón rén. Ở mẹ dì cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, khởi động xe, suốt quãng đường đều không mở miệng. Giữa cuối hè đầu thu, cây cối bên đường vẫn xanh mướt, một vài nhánh cây vươn ra từ bức tường loang lổ, điểm xuyết chút tươi mới vào bức tường vàng cũ kỹ, không khí thoang thoảng hương cỏ nhẹ nhẹ. Anthony nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe bay bước qua, đưa tay gãi gãi mặt, ngẫm nghĩ rồi dè dặt mở miệng, "Ở mẹ dì thúc thúc á, đêm nay chúng ta ăn thanh đạm một chút đi." Thiệt ra lời ngài nói rất có đạo lý, mặc dù ta còn trẻ, nhưng cơ thể vẫn nên dưỡng sinh. Bên cạnh liền truyền đến một tiếng cười lạnh. Chương 224, vạn vật sống lại, nam, chương 224, vạn vật sống lại, nam, tiêu chảy đến chết đi sống lại, cuối cùng cũng biết quý trọng sức khỏe rồi hả? Nghe vậy, Anthony xấu hổ cười cười, "Không phải trùng hợp nghiệm chứng lời ngài à, ngài đúng là anh minh thần võ, liệu sự như thần đống từ định nọt này học từ đâu ra thế hả?" Ở mẹ gì liếc hắn một cái, ánh mắt quét tới gương mặt hắn, chân mày lập tức nhíu chặt lại, "Trên mặt ngươi bị gì thế kia?" "A." Anthony vốn đang gãi cằm, nghe vậy vội vàng dừng lại, mở mịt nhìn sang ở mẹ gì. Thấy sắc mặt hắn nghiêm túc, hắn giật mình rút từ ngăn kéo phía trước ra một cái gương nhỏ. Vừa nhìn vào liền hít một hơi khí lạnh, chán, cằm, hai má đều nổi từng mảng đỏ lớn, còn chấm chấm vài cái bọc nhỏ. Ở mẹ gì thúc thúc? Ta phá tướng rồi." Anthony luôn cuống kêu lên, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. "Thúc thúc, ta không còn đẹp trai nữa rồi." Ở mẹ gì lập tức tấp xe vào lề, nhìn hắn một cái, bình tĩnh chút, nghĩ xem làm sao ra nông nỗi này. "Ờm đi toilet xong á." Anthony suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi đi đến bể bơi coi mấy tỷ tỷ mặc đồ bơi. Mấy tỷ đó không tính là xinh đẹp lắm, nhưng được một cái là thân hình nóng bỏng. Nghĩ đến đây, hắn lập tức tỉnh ngộ, đúng rồi, là bị muỗi cắn. Loại muỗi siêu nhỏ, đen thui, miêu miêu muỗi. Chắc là mấy con dĩn. Ở mẹ gì lười biếng sửa lời hắn. Ở mẹ gì thúc thúc ga ta ngứa quá, Anthony khổ sở gãi gãi mặt, giọng dầu dĩ. Đừng có gãi nữa. Hắn cho mày, xuống xe mua thuốc. A xuống xe rồi mới phát hiện, ở mẹ gì thế mà dừng xe ngay cửa tiệm thuốc. Người bên trong không ít, Anthony xếp hàng mấy phút mới tới lượt mình. Tinh dầu, nước hoa, nhang môi, thuốc sát trùng, thuốc tiêu chảy hắn mua hết một lượt. Nhìn hắn ôm cả đống đồ lên xe, ở mẹ gì liếc mắt, ngươi ăn cái gì, giờ vẫn chưa khỏi. Hết rồi. Anthony sửng sốt, lập tức giải thích, ta thấy người ta 10 người thì 7 mua thuốc tiêu chảy, cho nên cũng mua theo, chuẩn bị trước ấy mà. Không chừng lần sau ai cần dùng tới đâu. Nói xong, hắn lại gãi mặt mình, mềm mềm làn da đã bắt đầu rớm máu. Ở mẹ gì vội vàng giữ tay hắn lại, đừng gãi nữa, sát thuốc mau. Nga nga, biết rồi. Anthony vặn nắp bình tinh dầu nhỏ, đối chiếu gương, từng cái bôi lên các nốt đỏ. Bôi xong còn dùng móng tay ấn lên mỗi cục môi đốt một chữ ít. Ở mẹ gì nghiêng đầu nhìn hắn, mặt đầy khó hiểu, ngươi làm cái gì? Ấn dấu ít để không ngứa nữa. Anthony trả lời đương nhiên. Ngươi ngốc thật à? Ở mẹ gì thúc thúc? Đây gọi là hiệu ứng tâm lý. Ngài có thể đối xử tốt với ta một chút không a? Dấu sưng đỏ trên mặt Anthony cứ vậy mà kéo dài suốt cả đêm. Ngày thứ 5 trong trò chơi, sáng sớm. Khi Anthony rời giường, trên mặt vẫn còn lưu lại vài dấu vết lấm tấm đỏ nhỏ. Nhưng hắn cũng không quá để tâm. Trên đường đến trường, hắn bất ngờ phát hiện hai bên cổng lớn hoa quế nở rộ. Mùi hương ngào ngạt, từ xa đã có thể ngửi thấy, thơm ngát phảng phất khắp không trung. Không chỉ có hoa quế, mà cả đám thực vật trái mùa cũng như phát điên mà đua nhau trỗi dậy, từng gốc từng ngọn đều bắt đầu nghịch thiên sinh trưởng. Mấy ngày trước còn sơ sát tiêu điều, thế mà hôm nay lại sinh cơ rạt rào. Cảnh sát sân trường xanh um tươi tốt, khiến cho đám học sinh trong phòng học không kiềm được mà túa ra ngoài, vây xem hiện tượng kỳ dị trước mắt. Có không ít người còn phấn khích chia sẻ tin tức mới nghe được. À, mấy người có xem tin tức chưa? Sáng nay toàn bộ hoa anh đào trong thành phố đều đồng loạt nở rộ, đẹp muốn mất luôn. Biết chứ? Ta vừa thấy trên đường tới đây nè, mỹ cảnh như mộng luôn đó. Các ngươi có cảm thấy không? Đầu thu mà lại vẫn hoặc đến vậy. Như thể xuân về hoa nở, vạn vật sống lại. Mùa xuân nào có cảnh tượng như này? Rõ ràng là ảo cảnh rồi còn gì? Một đám học sinh đứng trên hành lang ríu rít bàn tán không ngừng, sau đó thi nhau chạy ra phía rặng cây hoa quế dưới sân trường. Anthony ngồi gần cửa sổ, nhìn đám người chạy ra ngoài, không khỏi hơi nhíu mày. Anthony à, chúng ta cùng xuống đó chơi đi. Mầm tiểu quên hưng phấn chạy tới trước bàn hắn rủ dê. Không đi. Anthony không chút do dự cự tuyệt, giọng điệu cứng rắn, cái loại tình huống vừa nhìn đã thấy có vấn đề. Nói rồi, hắn tiện tay kéo mầm tiểu quên đang nôn nóng muốn chạy ra ngoài, ngươi chưa từng nghe câu sự việc khác thường ắt có yêu sao? Ngoan ngoãn ngồi trong phòng học cho ta, đừng có chạy loạn. Ờ. Mầm tiểu quên gật đầu, dù ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi cảnh đẹp dưới lầu. Anthony đương nhiên là sẽ không chạy ra đó, nhưng hắn cũng không rảnh rỗi. Suốt buổi sáng, hắn ngồi cạnh cửa sổ, mắt không rời sân thể dục. Tận mắt nhìn thấy thảm cỏ vốn vàng úa loang lổ, trong vòng 4 tiếng đồng hồ đã biến thành màu xanh đậm. Cỏ hoang yếu ớt trồi non hôm qua, hôm nay đã thành thảm cỏ xanh gì, phản phất như cảnh tượng thời gian tua nhanh trong phim khoa học viễn tưởng. Một mảng rồi lại một mảng bất thường, khiến hắn không khỏi liên tưởng đến chủ đề của trò chơi lần này, vạn vật sống lại. Trong đầu hắn bất giác vang lên giọng phát âm đều đều của lão sư Triệu hồi tiểu học lớp 2, mùa xuân tới, vạn vật sống lại. Đại địa sinh cơ bừng bừng, muôn loài bắt đầu sinh sôi nảy nở. Chẳng lẽ đây không phải là ảo cảnh, mà là thật sự muốn biến toàn bộ thành phố này thành một khu rừng nguyên thủy. Anthony còn đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. Đám học sinh đang lim dim ngủ lập tức bừng tỉnh, tốc độ chạy khỏi phòng học nhanh như gió, chỉ kém chưa mọc cánh mà bay ra ngoài. Anthony, trưa nay ăn gì? Mầm tiểu quên lại gần hỏi. Đi nhà ăn đi. Anthony suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi trả lời. Tuy rằng đồ ăn nhà ăn vị có hơi nhàm chán, nhưng ít nhất an toàn. Ai ngờ ngay cả nhà ăn cũng không yên ổn. Buổi chiều, một loạt học sinh bắt đầu xuất hiện triệu chứng tiêu chảy. Trường học bất đắc dĩ phải tuyên bố tạm nghỉ, lập tức đưa toàn bộ học sinh tới bệnh viện kiểm tra. Phụ huynh lùn lùn kéo tới, nổi giận đùng đùng đòi hỏi câu trả lời, làm cho ban lãnh đạo trường học xoay như trong chóng, đầu óc muốn nổ tung. Ai mà biết được nguyên liệu mua tươi làm liền lại gây hậu quả lớn như vậy chứ? Ở mẹ gì sau khi nghe tin cũng đội vã chạy tới trường. Vừa đến đã thấy Anthony đang đứng ngoài một chiếc xe chuyên dụng đưa học sinh tới bệnh viện, với tay chào hắn. Ở mẹ gì thúc thúc? Ta không sao cả. Mầm tiểu quên mới là người bị đưa đi kiểm tra. Anthony cười hết mắt, vẫy tay với vẻ mặt vô cùng nhẹ nhõm. Trên trán ở mẹ gì nổi mấy vạch hát tuyến, trường học nghỉ học rồi, về nhà. Được Anthony ngoan ngoãn gật đầu, lon ton đi theo sau hắn lên xe. Ở mẹ gì thúc thúc, nhân cơ hội này, chúng ta bàn bạc một chút đi. Ta cảm thấy vật tư của chúng ta e là còn cần bổ sung thêm một ít đó. Hắn ngồi xuống xong liền nhỏ giọng đề nghị. Ở mẹ gì nghe xong thì trầm mặc mấy giây, sau đó dứt khoát đánh lái, đổi hướng xe từ đường về nhà thành đường đến trung tâm thương mại. Được. Ta cảm thấy, vòng này trò chơi khả năng là thực vật gia tốc sinh trưởng cái loại dị biến này. Trên xe, Anthony đem tất cả tin tức và suy đoán của bản thân nói ra. Cười mỉm góc tác giả, phân phó bản này có một bộ phim khá là hay, mọi người có thể qua xem thử. Chương 225, vạn vật sống lại, 6, chương 225, vạn vật sống lại, 6, không chỉ có thực vật, chỉ sợ côn trùng cùng nấm mốc cũng chịu ảnh hưởng. A. Ở mẹ gì nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Ta ở trong trường học có quan sát, không chỉ có rồi mỗi sinh sôi nhiều đến phát rợn, mà ngay cả sâu nhỏ cũng mạnh như châu điên. Ngày hôm qua thuốc sát trùng mua còn thiếu, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải dự trữ thêm. Tốc độ đồ ăn hư thối cũng không bình thường, khả năng là do nấm mốc hoặc vi khuẩn dị biến. Về sau tốt nhất là ăn cơm nhà, an toàn chút. Ở mẹ gì ừ một tiếng, tỏ vẻ tán đồng. Hiện tại thuốc sát trùng bán chạy như tôm tươi, lúc bọn họ tới siêu thị, trên kệ chỉ còn mấy bình lẻ loi, giá cả còn cao hơn gấp đôi bình thường. Anthony không nói hai lời, tìm được nhân viên bán hàng, dưới sự giúp đỡ của người kia, gom sạch số thuốc sát trùng còn sót lại, tiện thể hốt luôn hai thùng trong kho. Sau đó, ở mẹ gì lại dắt hắn sang cửa hàng chuyên đồ giã ngoại. Hai người chọn hai bộ công nghiệp quân sự trang từ đầu đến chân, che kín mít, kiểu dáng mạnh mẽ, sử dụng vải đặc trùng, bề mặt nhắn mịn như lụa, từng chi tiết đều khóa kín, ống quần, eo, cổ tay, không lọt nổi một con kiến. Mặc lên người, ở mẹ gì thoáng thiếu đi vài phần khí chất, lại nhiều thêm chút bá khí. Đứng tại chỗ đã khiến người ta cảm thấy có áp lực mười phần. Anthony đứng trước gương, mắt híp lại một tấc, âm thầm điều chỉnh khí chàng, cảm giác bản thân cũng không thua kém gì, đều là một cái lãnh gốc, nhưng vì chiều cao khiêm tốn khiến hắn nhìn như một bao xi măng di động. Chúng ta vẫn là xài hàng này là tốt nhất, bền chắc, chống nước, lại còn thoáng khí. Bình thường ra ngoài cắm trại hay leo núi, các bụi hay sâu nhỏ đều có thể ngăn cách hiệu quả nhà. Ông chủ cửa hàng nhiệt tình giới thiệu. Hai vị mặc đồ công nghiệp quân sự mặc thật sự rất giống hai cha con nhà. Ở mẹ gì nghe vậy, ánh mắt dừng lại trên người hắn một giây. Anthony thì vẫn đang mải mê soi gương không thèm để ý ông chủ cười càng thêm sáng lạ, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn về phía ở mẹ gì. Ở mẹ gì khẽ chớp mắt, không nói hai lời móc thẻ ra quẹt. Hai người xách theo một đống túi lớn túi nhỏ về lại xe, chạy thẳng về khu biệt thự. Vừa về đến nơi, trước mắt liền là cảnh tượng hoa cỏ xum xuê nở rộ, hoa cẩm tú cầu nở từng chùm lớn, đỏ đỏ tím tím, thơm thơm nồng nặc. Nếu không phải biết đây là trò chơi, tuyệt đối là trốn tiên cảnh giữa nhân gian. Anthony đứng dưới xe, trong lòng cảm thán một câu, đang định mở cửa vào nhà, đột nhiên mơ hồ nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng khóc nức nở. Hắn nghiêng tai lắng nghe, âm thanh đến từ biệt thự kế bên, cách bọn họ khoảng 10 mét. Xuyên qua hàng rào và tán hoa rậm rạp, Anthony thấy được một nhà ba người đang đứng trong sân. Một đứa trẻ con nhào vào lòng người đàn ông gào khóc, người phụ nữ bên cạnh đang nhẹ giọng dỗ dành. Không sao không sao, đầu đầu chỉ là lên tiên đường rồi, nó sẽ luôn ở trên trời nhìn con. Người đàn ông gật gật đầu, ý bảo người phụ nữ đưa con vào nhà trước, còn mình thì đi ra sân, nhặt một vật thể dài dài trên đất lên, cho vào túi rác màu đen, sau đó nhanh chóng ném vào thùng rác rồi quay trở lại trong nhà. Anthony híp mắt lại, trong lòng sinh nghi, kia là thứ gì? Đang định qua nhìn kỹ hơn thì phát hiện ở mẹ gì cũng đã rảo bước đi về phía đó. Hắn lập tức theo sát. Hai người vừa bước tới, đã thấy trong bùn hoa nhà kia có một vết máu, không lớn cũng nhỏ, quanh đó còn sót lại vài sợi lông màu vàng. Mở túi rác ra kiểm tra, quả nhiên là một con chó đã chết. Chỉ là thi thể này quá kỳ quái, miệng vết thương chẳng giống bị cắn, cũng không giống vết dao chém. Thịt và da bị ép thành từng mảng hỗn độn, chỗ thì có dấu hiệu hoại tử, tựa như bị vật gì đó nghiền nát, ăn mòn, lại nhẹ ra không nuốt nổi. Thật sự là cảm giác không ổn rồi. Cái chết của con chó kia, thật sự không giống bình thường, quá thê thảm. Anthony nhìn vết máu còn chưa khô trong vườn hoa nhỏ bên cạnh, trong lòng trầm xuống, rốt cuộc con chó kia là chết thế nào? Đúng lúc này, nam chủ nhân trong nhà bỗng lao ra, ánh mắt mang theo địch ý rõ rệt, trực tiếp chắn trước mặt hai người. Các ngươi là ai? Định làm gì? Anthony bị hỏi đến ngây người, vội vàng giơ tay giải thích, chúng ta là hàng xóm mới chuyển tới, lúc trở về thấy tiểu hài tử nhà ngươi đang khóc, nên lại đây xem có chuyện gì. Nói rồi, hắn hơi nghiêng người, nghiêm túc hỏi, nhà các ngươi con chó kia chết như thế nào? Nam nhân nghe vậy, địch ý trong mắt hơi rút lại một chút, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn là không mấy thân thiện. Không biết vì sao, sáng sớm nay liền chết ngay trong vườn. Hắn nói xong lại nhìn hai người, ngữ khí rõ ràng là đuổi khách, đi đi, đừng đứng trước cửa nhà ta lắc lư. Bị người ta đuổi thẳng mặt, Anthony có chút xấu hổ, lặng lẽ sờ mũi, kéo góc áo ở mẹ gì, quay người rời đi. Trở lại biệt thự nhà mình, hắn vẫn không nhịn được mà nhớ tới thi thể con chó kia. Ở mẹ gì thúc thúc, ngài nói xem, con chó kia là chết thế nào? Không rõ. Ở mẹ gì lười biếng đáp một câu, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, mở TV lên xem bản tin, cả người mang theo khí chất đại gia rảnh rỗi. Anthony cũng không để ý, cần cù mà đem hết đống đồ vừa mua sắp xếp vào chỗ, sau đó mở tủ lạnh chuẩn bị xem tối nay ăn gì. Ai ngờ, vừa mới mở tủ lạnh ra, hắn liền sửng sốt. Rau củ tươi mua hôm nay còn chưa ăn tới thì đã bắt đầu thâm, giống như bị thả trong tủ mấy ngày rồi. Mấy loại rau để từ hôm kia trở về trước đã hoàn toàn mục meo, thậm chí còn có mùi lạ. Hắn cau mày nhìn chằm chằm tủ lạnh, vi khuẩn sinh sôi tốc độ này cũng quá khủng bố đi. Không dám chậm trễ, hắn lập tức tháo ngăn giữ tươi ra rửa sạch, phân loại lại đồ ăn. Có thể ăn được, chỉ còn những món sáng nay mới bỏ vào. Tầng đông tủ lạnh tạm ổn, thực phẩm cấp đông như thịt, sủi cảo, bánh trôi vẫn còn nguyên vẹn. Anthony nghĩ nghĩ, dứt khoát lấy hết mấy món đắt tiền ra, tính toán làm luôn trong hôm nay, phần còn lại thì thả vào không gian bảo tồn, không gian kia dù gì cũng sẽ không khiến đồ bị hỏng. Có không gian vẫn là lợi hại nhất. Trên TV vẫn đang phát tin tức buổi tối, vừa rồi còn nói tới vài dị tượng xảy ra trong thành phố, kế tiếp liền chuyển đến tin tức về hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các trường học. Người dẫn chương trình mặt mày nghiêm túc, mạnh mẽ lên án vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay. Anthony nhìn mà liên tục gật đầu, nói rất đúng. Không thể ý. Trò chơi ngày thứ 6. Trời chưa sáng rõ, Anthony đã bị ở mẹ gì lôi ra ngoài tập thể dục sáng. Dọc đường, hoa anh đào nở rộ, đầy cành rậm rạp. Cây cối hai bên đường chỉ sau một đêm đã vươn cao thấy rõ, lá cây xanh mướt, tràn đầy sức sống. Rêu xanh mọc lên ở các góc tường, khe cống, thậm chí mặt đường cũng phủ một lớp mỏng. Thực vật sinh trưởng tăng tốc khiến không khí cũng trở nên tươi mới, thơm ngọt. Gió nhẹ thổi qua, lá cây và cánh hoa run rẩy theo gió, thế nhưng chẳng có chiếc nào rơi xuống chỉ lưu lại mùi hương thoảng qua mũi. Sau một vòng chạy dài, Anthony trở về, thở hững hộc, vừa thấy ghế sofa liền tính ngồi phịch xuống. ai ngờ còn chưa kịp ngồi, đã bị ở mẹ gì một tay xách cả người lên. Trên người toàn là mùi mồ hôi, ngươi không thể tắm xong rồi ngồi à? Anthony ra mặt dày, lập tức phản bác, mồ hôi cái gì chứ? Ta dù có chạy xong thì toàn thân vẫn là hương thơm nhá. Vừa nói vừa tiến sát tới trước người hắn, làm bộ hít một cái, khoa trương bịt mũi. Rõ ràng ngươi mới là người có mùi hôi. Ở mẹ gì cúi đầu, nhìn gương mặt dày dạn kia tiến sát vào người mình, khe như mày, duỗi tay đẩy hắn ra. Càng ngày càng không biết chừng mực. Hắc hắc, Anthony cười hì hì, còn chưa kịp nói gì đã lập tức xoay người túm lấy cửa, vọt thẳng vào phòng tắm. Đóng cửa, xả nước, tắm gấp. Ở mẹ gì đứng dưới lầu, nhìn bóng dáng nhí nhố kia, nhẹ giọng cười khẽ một tiếng, thằng nhóc này đúng là không có tiền đồ. Một lát sau, Anthony tắm xong bước xuống, tóc còn vương hơi nước, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Ở mẹ gì bên dưới cũng đã thu dọn xong. Chương 226, vạn vật sống lại, 7, chương 226, vạn vật sống lại, 7, trên TV vẫn là tin tức thời sự, lần này đang nói tiếp về vụ ngộ độc thức ăn. Thì ra, nguyên nhân không chỉ là thực phẩm, mà còn liên quan đến nguồn nước sinh hoạt. Tin tức trên TV vừa phát xong, thông báo rằng hệ thống xử lý nước của thành phố dường như đã gặp phải vấn đề, vi khuẩn trong nước gia tăng mạnh mẽ, số lượng và chủng loại đều vượt mức bình thường. Người dẫn chương trình trong TV nghiêm túc lên tiếng kêu gọi người dân nên đun sôi nước trước khi uống. Anthony nghe xong, thật sự tức giận đến mức không biết nói gì. Ngay cả loại máy lọc nước và nước khoáng, giờ cũng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Nước lạnh giờ chỉ có thể uống bình nước khoáng, mà tốt nhất là để nó qua 2 giờ mới uống xong. Nghe xong lời người chủ trì, Anthony liếc mắt nhìn đồng hồ, rồi đi đến máy lọc nước rót nước lạnh. Hắn vừa rót xong một ly, lại đổ thêm một ly nữa cho đầy. Sau đó, Anthony liền ngồi xuống ghế sofa, cùng ở mẹ gì tiếp tục xem TV. Tin tức trên TV thật ra chẳng có gì quan trọng, chỉ là một vài thông tin vớ vẩn về kinh tế quốc gia. Anthony ngáp một cái, cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Đúng lúc này, điện thoại bỗng vang lên. Anthony nhìn vào màn hình, thấy là số của Mầm Tiểu Quyên. Anthony, dạo này nghỉ ngơi tốt ta. Lên ra ngoài chơi một chút đi. Anthony nghe vậy, lập tức ngồi thẳng dậy, hỏi lại, ngươi khỏe không? Khỏe lắm. Mầm Tiểu Quyên ở đầu dây bên kia cười khúc khích, nghe giọng nói có vẻ rất vui vẻ. Chỉ là bị tiêu chảy một chút thôi, bệnh viện hiện tại giường bệnh và y tá đều không đủ, bọn họ còn mong ta mau mau khỏi bệnh rồi về nhà cho đỡ chật. Mẹ ta hôm nay còn phải làm gà hầm nấm cho bà ngoại ăn. Chuyện này có phải hứa hẹn đi hay không? Được rồi, ngươi chờ ta một chút. Anthony cúp điện thoại nhẹ nhàng, cảm giác như mình vừa giải quyết một việc cực kỳ quan trọng. Sau đó, quay sang nhìn ở mẹ gì đang xem TV. Ở mẹ gì thúc thúc, ta ra ngoài một chút, điều tra tình hình chút xíu. Ở mẹ gì không buồn rời mắt khỏi TV, ánh mắt lạnh nhạt mà đáp, trò chơi hôm nay mới chỉ là ngày thứ 6. Biết rồi, biết rồi. Anthony vây tay với hắn, rồi tiếp tục nói, ở mẹ gì thúc thúc, buổi chiều ta mới về, cơm trưa ngài tự lo nhé. Anthony không phải không nghĩ đến chuyện ăn cơm trưa ở nhà, nhưng hắn cảm thấy nếu cứ ở trong phòng không ra ngoài thì thật sự quá ngột ngạt, thà rằng ra ngoài thu thập một chút tin tức hay hơn. Mầm Tiểu Quyên ở khu tiểu khu khác, cùng với dì Anthony không cùng một đơn nguyên. Khi Anthony gọi điện thoại cho hắn, Mầm Tiểu Quyên đã đứng chờ ở cửa từ sáng sớm. Thấy Anthony đến, hắn vây tay gọi lớn, Anthony, ngươi có thể thật là, đến nhà ta bao nhiêu lần như vậy rồi, lần này lại muốn ta ra đón nữa à? Anthony vừa đến gần, nghe vậy liền nhìn hắn cười, ngươi không phải chỉ mời mỗi mình ta thôi sao? Mầm Tiểu Quyên miễn cưỡng gật đầu, rồi lại cười trêu, vậy thì đến thôi, mang theo cái gì vậy? Anthony liền giơ một túi lớn ra, trong đó có mì ăn liền, bánh nén khô, thức ăn nhanh, rồi còn có cơm sẵn. Mầm Tiểu Quyên nhìn thấy thế, không khỏi trêu ghẹo, ha, sao? Ngươi sợ ta ăn không đủ no sao? Không phải gần đây đồ ăn hư hỏng nhanh sao? Anthony theo sát hắn nói không chừng một thời gian ngắn nữa sẽ không ăn được cơm đâu, ngươi tốt nhất nên cẩn thận chút. Ha ha ha, được rồi, ta chú ý rồi. Mầm Tiểu Quyên vừa cười vừa gật đầu. Anthony liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cảm thấy vui vui. Dù sao hắn nói chuyện đến mức này rồi, Mầm Tiểu Quyên cũng phải tự biết chừng mực. Sau đó, Anthony chuyển sự chú ý sang ngôi nhà bên cạnh. Dọc theo bức tường, dây thường xuân mọc lan nhanh, kéo dài lên tận tầng 4. Khu tiểu khu cũ thường xuyên có một ít đồ ăn thừa, mấy dây leo mọc ra từ góc tường cũng có thể thấy rõ. Mầm Tiểu Quyên khẽ lẩm bẩm, thực vật sinh trưởng quá nhanh rồi. Nói xong, hắn đá nhẹ mấy nhánh cây đang leo lên bức tường, lẩm bẩm, cây gì mà phát triển chóng mặt như thế. Mầm Tiểu Quyên dẫn Anthony vào nhà, mở cửa. Ngay lập tức, một mùi canh gà thơm nước lan ra. Trong bếp, một người phụ nữ hơi mập bưng một nồi thịt gà lớn ra ngoài. Nhìn thấy Anthony, bà ấy mỉm cười nhẹ nhàng. Anthony đến rồi hả? Đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm cùng Tiểu Quyên nhé. Trong trí nhớ của bà, Anthony là hàng xóm ngay cạnh khu nhà, là bạn học, là người bạn thân thiết của Tiểu Quyên. Hắn thường xuyên qua nhà ăn cơm, thế nên thái độ của bà đối với Anthony rất gần gũi và thân thiện. Anthony không phải là nờ đỡ cờ trong trò chơi, nhưng hắn lại có cái lợi thế lớn nhất chính là mặt dày. Vâng, gì? Nói xong, hắn tự giác đi theo Tiểu Quyên vào phòng tắm rửa tay. Học theo hắn, Anthony đưa tay ra xà phòng, nhưng mà vừa chạm vào, xà phòng trơn tuột bay mất. Ân. Anthony ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Tiểu Quyên từ ngoài phòng gọi bảo. Xà phòng bị mất rồi. Anthony đáp. Có thể rơi xuống dưới bồn hoa đấy. Tiểu Quyên vừa ghé vào cửa sổ, vừa nhìn xuống dưới lầu. Không sao đâu, chỗ này còn có cái mới. Tiểu Quyên lại lấy ra một cái xà phòng mới. Anthony nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi dây thường xuân xanh biếc đang sinh trưởng mạnh mẽ, cảnh vật ngoài trời tươi tốt như vậy. Mùi canh gà thơm nước tỏa ra, hương vị lan tỏa khắp cả nhà. Nồi canh đầy ắp, ba người căn bản ăn không hết. Dì nhiệt tình mời hắn mang một ít về nhà, nhưng Anthony kiên quyết từ chối. Thời tiết kỳ quái như thế, canh gà nếu mang về nhà chắc chắn không giữ lâu được. Hắn cảm thấy còn không bằng để gì đem cất trong tủ đông. Trước khi rời đi, Anthony đứng ở cửa lại nhắc nhở gì và tiểu quên một câu, "A gì, hai người ở nhà đừng quên chuẩn bị thêm chút thực phẩm kín, nước khoáng cũng phải mua thêm chút, đây có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Anthony đến nhà tiểu quên." Mặc dù bọn họ chỉ là những NPC, nhưng Anthony thật sự hy vọng bọn họ có thể sống lâu hơn trong trò chơi này. Đúng lúc đó, cửa đối diện bỗng mở ra. Một nhóm 4, 5 người từ trong bước ra. Ánh mắt mọi người nhìn nhau một chút, nhưng người đi đầu lập tức thu hồi ánh mắt, trong mắt không giấu được vẻ khinh thường. Mặc dù họ là hàng xóm, nhưng thái độ tiếp đón lại chẳng hề thân thiện. "Mẹ, nhà mới chuyển đến mà không chào hỏi ai cả, thật là không có lễ phép." Tiểu Quyên nhỏ giọng nói với mẹ. Ba mẹ cảnh cáo, đồng thời trừng mắt nhìn Tiểu Quyên một cái. Người khác có lễ phép hay không không quan trọng, nhưng con như vậy thật sự không được. Anthony nhìn những người rời đi, trong lòng không có cảm giác gì đặc biệt. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, "A gì, nhà của các ngươi chỉ có hai người thôi. Nếu sau này xảy ra chuyện gì không tốt, nhất định phải cố gắng tự giải quyết trước." Mặc dù lời nói của Anthony không rõ ràng lắm, nhưng hắn chỉ có thể làm được đến mức này. Cười mỉm bóc tác giả, thế giới này như linh khí hồi phục vậy, động thực vật phát triển điên cuồng, từng thực vật sau khi tiến hóa thì nhắm ngay vào người thường, chuyện sẽ tả rõ chi tiết hình ảnh nam chính chạy trốn đám thực vật này nha. Tác xin làm phiền một chút, ở chỗ này để tác viết bừa để đủ 1500 ký tự. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Trên đường về nhà, Anthony cố ý dừng lại ở chợ bán thực phẩm. Bên ngoài thực vật sinh trưởng mạnh mẽ, nhưng chợ bán thực phẩm lại thiếu đi chút hơi thở sống động, chỉ còn lại cảm giác u ám. Không chỉ thực vật, ngay cả gia cầm, gà vịt, cua tôm tất cả đều có vẻ yếu ớt, dường như chẳng còn sinh khí. Chỉ có một cửa hàng duy nhất, trong đó cá rất nhỏ, nhưng nước trong bể vẫn còn sự sống. Anthony ngồi xổm xuống nhìn, một con cá nhỏ từ trong nước bò lên, nhảy loạn xạ về phía hắn. Anthony vội vàng tránh sang một bên, nhưng con cá vẫn nhảy xuống đất. Con cá ngã xuống đất vẫn tiếp tục nhảy loạn xạ. Cá gì vậy? Có sức sống ghê nhỉ? Anthony chỉ vào con cá đang nhảy trên mặt đất, hỏi ông chủ cửa hàng. Ông chủ mỉm cười trả lời, cá trích, cá chấm cỏ hoang dã. Tối qua tôi vớt được trong sông, cô muốn mua sao? Anthony gật đầu. Được rồi, lấy hai con nhé. Lúc này cô quyết định mua về để làm canh cho ở mẹ gì uống. Đặt vào túi là được, tôi muốn mua sống. Anthony từ chối khi ông chủ chuẩn bị bắt cá. Hắn dẫn theo hai con cá nhảy nhót, vui vẻ trở về nhà. Cảm giác hôm nay có chút cảm cúm, họng đau, đầu óc mơ màng. Canh gà vừa rồi vẫn chẳng thấy khá hơn tí nào. Biệt tự của ở mẹ gì, nơi hắn đang rèn luyện. Anthony vừa bước vào cửa, chuyện đầu tiên chính là ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi ở mẹ gì. Ở mẹ gì chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, giọng điệu như thường lệ, ra ngoài một chuyến, phát hiện được gì? Cái gì cũng không phát hiện, nhưng hắn sao có thể nói ra sự thật được chứ? Anthony suy nghĩ một chút, rồi lấy từ trong túi nylon ra hai con cá. Ta phát hiện ra, cá hoang dã so với cá nuôi công nghiệp có sức sống mạnh mẽ hơn nhiều. Ngay xem, từ khi ta mang về, chúng nó còn nhảy nhót tung tăng. Ở mẹ gì ngồi dậy, đôi mắt sáng lên, sau đó thì sao? Sau đó, ta tính mang chúng đi hầm cho ngài uống canh. Anthony nói xong, dẫn theo hai con cá chạy về phòng bếp. Ở mẹ gì không nói gì, chỉ ngồi yên lặng quan sát. Anthony mở vòi nước, để nước xả vào bồn rửa. Mới vừa cho cá vào, chúng liền bơi loạn xạ. Đặc biệt có một con cá đột nhiên lao lên, muốn cắn Anthony nhưng hắn nhanh tay nhanh mắt, một chút đã bắt lấy quai hàm nó. Sau đó, hắn bắt đầu lột vảy, moi ruột, làm đủ thủ tục thuần thục mà tàn nhẫn. Khi hắn chuẩn bị xử lý con cá thứ hai, bất chợt phát hiện trong bụng cá có một vật lạ, hình dáng như một đoạn ống trụ nhỏ. Anthony tò mò, liền vứt nó lên và xả nước cho sạch. Một giây sau, con cá và vật lạ đều bị hắn vứt bỏ, không muốn để ý thêm. Bên ngoài, ở mẹ gì nghe thấy tiếng động từ phòng bếp liền bước vào, giọng điệu không khỏi có chút nghi hoặc, làm sao vậy? Ánh mắt hắn lướt qua sàn nhà, ngoài chiếc thất và hai con cá, còn có một ngón tay người nằm trên mặt đất. Ngón tay ấy đã bị rửa sạch sẽ, nhưng vẫn nhìn rõ là trắng bệnh, thiếu mất một phần móng, phần thịt xung quanh đều bị cắn nhăm nhở. Ở mẹ gì khe như mày, là từ bụng cá ra sao? Anthony gật đầu, rồi vây tay tỏ vẻ không vui, cảm thấy thật buồn nôn, ta từ nay không muốn ăn cá nữa. Trải qua sự việc này, cả hai người cũng chẳng còn gì để ăn, chỉ đơn giản nấu vài sợi mì để đối phó cho qua bữa. Trong lúc ăn mì, Anthony không thể ngừng nghĩ về ngón tay đứt lìa kia. Cô cảm thấy rùng mình. Để rời sự chú ý, Anthony bỏ đũa xuống, chống tay lên đầu, nhìn về phía ở mẹ gì và hỏi, ở mẹ gì thúc thúc, ngài nói, hiện giờ những người chơi khác đang làm gì nhỉ? Tại một khách sạn ở tầng cao, mười mấy người đang ngồi trong phòng, có người uống rượu, có người đánh bài, cũng có người cắm mài hát karaoke. Ngày thứ 6 của trò chơi, đám người này dường như chẳng cảm thấy nguy cơ gì. Họ còn bắt đầu tiêu xài hoang phí, dùng thẻ tín dụng để vung tiền như nước. Cứ như thể ở thế giới thực không cần phải lo gì cả. Mày có nghĩ là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng trong thế giới thực không? Một tên đệ tử lo lắng hỏi. Người bị gọi là Vương Ca chỉ lắc lắc ly rượu trong tay, vẻ mặt bình thản, mày có thể bớt lo một chút được không? Trò chơi này có thật đâu, đâu phải ngân hàng cho chúng ta vay tiền, tiền đó là của mình, muốn xài thế nào thì xài. Đương nhiên, cũng có những người chơi chuẩn bị kỹ càng cho việc thông quan. Ở một góc nhỏ trong thành phố, ba người trẻ tuổi đang dùng hết số tiền mình có mua đồ ăn, rồi thuê khu vực trong tiểu khu để làm chỗ nghỉ ngơi. Một cái dương to vừa dọn lên, không may lại lăn khỏi hàng hiên, rơi trúng một người đi đường ở tầng dưới. Cẩn thận một chút. Người đi đường nhíu mày, nhìn ba người với vẻ khó chịu rồi tiếp tục lên lầu. Ba người kia không nói gì, chỉ lặng lẽ mang cái dương vào phòng, đóng cửa lại mới lên tiếng, chán ghét lũ nở tở cờ trong trò chơi này. Một người trong nhóm là nữ, giọng điệu có chút không vui. Không quan trọng. Một nam tử tóc ngắn lắc đầu, chúng ta chuẩn bị đủ đồ để sống sót thêm mấy ngày nữa rồi. Từ giờ trở đi, ai cũng đừng mở cửa phòng, cho đến khi trò chơi kết thúc. Trò chơi ngày thứ bảy, trời lại nắng gắt. Lá cây dưới ánh mặt trời càng thêm xanh mướt. Nhưng vừa sáng sớm, không khí đã ngưng động, nóng lực khó chịu. Ở mẹ gì lái xe ra ngoài mua nến và bình gas, trên đường gặp một nhóm công nhân kỹ thuật đang thi công. Bọn họ đào đường, từ trong đất bùn lầy thô ráp, lôi ra một đoạn rễ cây dài. Rễ cây giống như đùi người trưởng thành, to và thô, vặn vẹo như con rắn, cuốn chặt vào hệ thống ống nước ngầm. Vấn đề rắc rối không thể giải quyết ngay, người ta cũng chẳng có cách nào phân biệt. Đã trưởng thành như vậy rồi, 10 năm, 8 năm mới thấy một lần. Một đám người đứng xem bàn tán nhỏ to. Các công nhân kỹ thuật không trả lời, nhanh chóng rời đi. Cuối cùng, công việc sửa chữa cũng gần như xong vào giữa trưa. Tới chiều, khoảng 2-3 giờ, nước vẫn chưa được cấp lại. Lần này, tình hình nước thậm chí kéo dài đến tận buổi tối. Thông báo trên TV bắt đầu thông báo về việc toàn bộ hệ thống ống dẫn nước và khí gas sẽ phải kiểm tra an toàn, khiến cư dân trong thành phố không khỏi hoảng hốt. Tuy nhiên, Anthony lại dễ dàng chấp nhận sự thật này, trong trò chơi, chỉ cần có điện là đã khá ổn rồi. Trò chơi ngày thứ 8, trời vẫn nắng gay gắt. Ánh sáng xuyên qua lớp lá cây, tạo ra những vệt sáng loang lổ trên mặt đất, nhưng nước và khí gas vẫn không thấy hồi phục. Mọi người bắt đầu đổ xô ra ngoài, tranh nhau mua nước uống. Nhà hàng xóm cách biệt thự Anthony không lâu cũng đã lái xe trở về rất nhiều số nước. Anthony ngồi ở cửa, xuyên qua những đám cây xanh tươi, nhìn sang bên đối diện. Nhưng bên nhà đối diện cũng nhìn hắn, rồi vội va đóng cửa, trốn vào trong phòng. Anthony xấu hổ, lúng túng sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ mình trông giống người xấu đến vậy sao? Ong 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 ong. Mới ngồi bên ngoài một lát, hắn đã bị đàn muỗi vây quanh. Anthony đành thu hồi ánh mắt, dọn ghế nhỏ vào trong phòng, đốt một khoanh nhang muỗi rồi mở cửa cho thoáng. Lại qua một ngày an toàn. Cười mỉm góc tác giả, thế giới này như linh khí hồi phục vậy, động thực vật phát triển điên cuồng, từng thực vật sau khi tiến hóa thì nhắm ngay vào người thường. Chuyện sẽ tả rõ chi tiết hình ảnh nam chín chạy trốn đám thực vật này nha. Chương 228, vạn vật sống lại, 9, chương 228, vạn vật sống lại, 9, trò chơi ngày thứ 9, nước và khí gas vẫn không được khôi phục. Có lẽ sẽ phải lâu hơn nữa mới có thể giải quyết. Chiều tối, Anthony chuẩn bị lấy đồ ăn đã làm sẵn trong không gian ra hâm nóng. Hai người nhanh chóng ăn xong bữa tối. Ở mẹ dì lên lầu, còn Anthony thì nằm dài trên sofa, lười biếng tiêu hóa bữa ăn. Đột nhiên, bên ngoài gió thổi mạnh, cây cối bị thổi ngã tứ tung, màn cửa trong phòng quay cuồng, rèm cửa vải bay loạn xạ. Đèn trong phòng sáng rồi lại tối. Anthony vội vàng đóng cửa sổ lại, mưa to xối xả đánh mạnh vào cửa sổ. Một tia chớp cực mạnh xẹt qua bầu trời, theo sau là một tiếng sấm lớn vang lên, rồi thẳng vào đầu. Chỉ có ở thành phố Hải Ly, Anthony mới từng chứng kiến một trận mưa như vậy, còn những nơi khác trong trò chơi thì chưa bao giờ xảy ra cơn mưa lớn đến vậy. Tiếng mưa rơi liên tục, hòa vào tiếng sấm vang vọng, dường như còn có một số âm thanh khác, nhỏ và lạ lẫm. Cả đêm đó, thành phố mất điện, kiên trì mãi cho đến nửa đêm mới hoàn toàn tắt. Ngày hôm sau, khi Anthony thức dậy, bên ngoài trời vẫn u ám. Hắn liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là 8 giờ sáng. Lập tức, hắn bật dậy, mặc quần áo rồi chuẩn bị xuống lầu. Nhưng vừa ra khỏi phòng, cảnh tượng bên ngoài khiến hắn phải ngẩn người. Cây cối bên đường, trong một đêm, đã mọc cao mấy trượng, nhánh cây tản ra, che kín cả bầu trời. Mặt đường, trong sân, cửa lớn, thậm chí trên nóc nhà và xe đậu, đều mọc đầy lớp rêu xanh mướt, dày đặc. Cả khu vườn, thảm thực vật đều phát triển một cách bất thường, giống như từ một chiều cao bình thường, đột nhiên biến thành siêu to khổng lồ. Bên ngoài bầu trời tối tăm, chính là vì thảm thực vật đã che khuất gần hết ánh sáng mặt trời. Ánh sáng chỉ có thể chiếu vào qua những cái lá, tạo ra những vệt sáng nhỏ bé, bụi bặm lơ lửng trong không khí như một lớp keo đặc. Rêu xanh mọc thành cụm, mềm mại và tươi mới, giống như một lớp thảm lông tự nhiên. Các loại hoa đua nhau nở rộ, hoa cùng lá xanh tạo nên một bức tranh đan xen tuyệt đẹp. Không khí tràn ngập mùi bùn đất, hơi nước và hương hoa hòa quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương đặc biệt. Cảnh vật xung quanh tựa như một thế giới huyền bí, đẹp đến kỳ lạ nhưng lại chẳng hề thực tế. Thấy vậy, Anthony lập tức hưng phấn chạy xuống lầu. Hắn đổi một đôi ủng thật dài, mang găng tay và đồ bảo hộ đơn giản, sau đó mới đẩy cửa lớn phòng ra. Giống như trong tưởng tượng, chân hắn dẫm lên thảm cỏ mềm mại như bông, còn mang theo một chút độ đàn hồi. Bùn hoa trong viện đã biến lớn gấp đôi. Lá cây xanh biếc gần như tràn ra ngoài bùn, từng nhánh kéo dài về bốn phương tám hướng. Trong đó, một gốc tường vi lớn lên đặc biệt xinh đẹp, hai đóa hoa rực rỡ cực đại còn đọng sương sớm, hiểu diệm đến mức khiến người ta phải nhìn không rời mắt. Hoa, đẹp quá đi mất, bên viện sắt vách chuyển đến tiếng hô vui sướng của một tiểu hài tử. Anthony nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy người nhà bên đó đang dẫn theo một đứa trẻ để nó đi chân trần chơi đùa trên cỏ. Hắn nhíu mày, đang định lên tiếng nhắc nhở thì tiểu hài tử đột nhiên hét lên một tiếng đầy đau đớn, người nhà hoảng loạn ôm đứa bé vào nhà. Sao vậy? Anthony nhón chân muốn nhìn cho rõ, nhưng đám thực vật quấn quanh bờ tường lại chắn hết tầm mắt. Ngay lúc hắn còn đang nghi hoặc, sắc mặt đông trầm xuống, xoay người nhìn về phía sau, rõ ràng hắn cảm giác có gì đó vừa thoáng lướt qua, nhưng đảo mắt nhìn lại thì chẳng thấy gì cả. Anthony nhìn về hai đóa tường vi trước mặt, cách chưa đầy nửa mét đang tỏa ra một hương thơm ngào ngạt, nồng nàn bất thường. Là ảo giác sao? Anthony nhíu mày, xoay người đi vào nhà, lấy ra cây kéo và bao tay, chuẩn bị cắt hai đóa hoa kia mang vào kiểm tra. Vừa xoay người định trở lại thì chân hắn bị vướng vào thứ gì đó, toàn thân nghiêng về phía trước. May mà hắn phản ứng nhanh, một tay chống đất, vừa kịp thời cắm sâu xuống lớp rêu dày ướt át, mới không đến mức gần gũi thân mật với mặt đất. Nhưng điều khiến hắn hoảng hốt hơn là mặt đất phủ đầy rêu tảo kia đang không ngừng bặm mẹo, như một sinh vật còn sống. Anthony cố sức giữ vững thân thể, vội vàng nhảy lên bậc thang, chạy một mạch về phòng. Ở mẹ gì vừa vặn nghe tiếng động liền chạy ra xem, liếc mắt thấy cây kéo trong tay hắn mặt kéo dính đầy một loại dịch đỏ đen đặc sệt. Hai người đồng thời nhìn nhau một cái, sau đó ăn ý không cần nói nhiều, lập tức chạy xuống nhà kho tìm ra một cái xẻng và chổi, bắt đầu công tác tẩy rửa. Không tẩy thì không biết, vừa tẩy đã dọa cho suýt nữa nhảy dựng. Dưới lớp cỏ xanh tươi mát kia là một mùi tanh ngòm nồng nặc. Lớp rêu tảo che phủ bên dưới có vô số rễ cây đen nhánh, mảnh như tơ kim, giống như một loài ký sinh trùng đáng sợ. Vừa bị quét đi liền bắt đầu vặn vẹo điên cuồng. Dưới cảnh sắc tột đỉnh tuyệt mỹ lại ẩn giấu sự ghê tởm cùng cực. Anthony không nhịn được mà khô khan nôn mửa một trận, cầm lấy xẻng mà run tay xúc từng mảng lên. Rêu xanh ngất nhẹp, sinh mệnh lực cực kỳ bền bỉ, đốt không cháy, tắt không nước. Hai người thử đủ mọi cách đều bỏ tay, cuối cùng chỉ có thể gom lại hết rồi vận chuyển ra ngoài, ném vào thùng rác cách đó thật xa. Xử lý xong đống rêu quái dị, Anthony đứng giữa sân thở hổn hển, mồ hôi đầy trán. Hắn đang định trở vào nhà nghỉ một lát, thì bị ở mẹ gì gọi lại. Anthony quay đầu, hơi cao mày, làm gì nữa đấy, đại ca? Ở mẹ gì ra lệnh ngắn gọn, đem mấy cái bùn hoa cũng xử lý sạch luôn. Nghĩ đến hai đóa tưởng vi đang đặt trong phòng khách, Anthony lập tức gật đầu đồng ý hai người tốn cả một ngày trời, miễn cưỡng mới dọn dẹp sạch đám thực vật kỳ quái của nhà. Mà cùng lúc đó, cả thành phố bắt đầu hỗn loạn. Khu nhà nơi Miêu Tiểu Quyên ở, xe cứu thương tới liền hai chuyến. Lần đầu tiên chở đi hai người, lần thứ hai chở đi sáu người. Phần lớn đều là người già và trẻ nhỏ. Chẳng qua chỉ là ra ngoài chơi một lát, không rõ vì sao lại đột nhiên ngã quỵ, cả người run rẩy rồi hôn mê bất tỉnh. Miêu Tiểu Quyên cùng mẫu thân hắn đứng dựa bên cửa sổ, trơ mắt nhìn các nhân viên y tế khoác đồ bảo hộ kín mít khiêng từng người rời đi. Trong mắt tràn đầy hoang mang và lo lắng không thôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Mẹ của Miêu Tiểu Quyên lẩm bẩm không ngừng. Điện thì cút, đồ ăn trong tủ đông cũng hỏng hết rồi. Giờ lại đến lượt người trong khu bắt đầu phát bệnh kỳ quái. Xem ra ngày mai phải ra ngoài mua thêm chút đồ ăn với nước uống, bằng không thế này sống sao nổi à? Miêu Tiểu Quyên vừa nghe xong liền biến sắc, vội vàng ngăn lại, "Mẹ, chờ một chút đi. Đợi thêm vài hôm nữa, đợi người ta từ bệnh viện xuất viện đã rồi hay nói." "Mẹ quên rồi sao? Lần trước Anthony đến không phải đã giúp chúng ta chuẩn bị rất nhiều đồ rồi sao? Nhà mình tạm thời không thiếu thức ăn đâu." Vừa an ủi mẹ mình, hắn vừa kiên quyết không cho bà ra khỏi cửa vào lúc này. Một mặt khác trong lòng lại không khỏi hối hận, bản thân lúc trước đã không nghe lời Anthony, chuẩn bị thêm ít đồ dự phòng. Nếu lúc ấy nghe lời, giờ đâu đến mức này. Chương 229, vạn vật sống lại, 10, chương 229, vạn vật sống lại, 10. Sau khi mất điện, Anthony chỉ còn biết ôm di động lướt tin tức. Bên ngoài cây cối và thảm thực vật không lúc nào là không điên cuồng sinh trưởng, khiến tín hiệu lúc có lúc không, rất nhiều lúc ngay cả hình ảnh cũng không tải nổi. Anthony nhìn tin điện thoại còn lại vòn vẹn 10 không khỏi thở dài. Xem ra, đợt sóng tin tức lần này cũng sắp bị phong tỏa rồi. Ngay trong khoảnh khắc hắn vừa thở dài, cửa lớn bỗng xuất hiện hai người. Chính là cặp vợ chồng hàng xóm trước đó đối với bọn hắn luôn mang thái độ lạnh nhạt và địch ý, lúc này trên mặt lại tràn đầy vẻ cầu xin. Nữ nhân vừa thấy Anthony nhìn qua, lập tức nghẹn ngào mở miệng, "Ngài xin hỏi, các ngươi có thuốc hạ sốt không? Nếu có thể bán cho chúng ta một ít không? Chúng ta cần gấp lắm." Nghe vậy, Anthony khẽ ngồi dậy, ánh mắt nghiêm túc, "Nhà các ngươi tiểu hài tử xảy ra chuyện rồi." Bảo bảo sốt cao không hạ, vẫn cứ mê man, nữ nhân kìm nén nước mắt, giọng run run, "Chúng tôi đã gọi xe cứu thương từ lâu, bên kia nói nửa tiếng sẽ tới, giờ đã 3 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy đâu." Nam nhân thoạt nhìn chấn định hơn một chút, đỡ lấy bả vai nữ nhân, túi đầu nói, "Toàn thành phố đều đang xuất hiện tình huống hôn mê tập thể, hiện tại bệnh viện đã không còn giường bệnh lẫn thuốc men. Chúng ta ra ngoài cũng không mua được thuốc. Xin hỏi ngươi có thể bán cho chúng ta một ít dược được không? Bao nhiêu tiền cũng được." Nói xong lại cảm thấy chưa đủ, hắn vội vàng bổ sung, "Chúng tôi có thể dùng nước hoặc lương thực để trao đổi cũng được." Anthony nghe xong, im lặng trong chớp mắt, môi khẽ mím lại, giọng dứt khoát, "Nhà chúng ta cũng không có." Lời vừa dứt, ánh mắt hai người hàng xóm lập tức cảm động. Nữ nhân dựa vào vai nam tử, khẽ khóc nức nở. Anthony xoay ánh mắt đi nơi khác, cố tình tỏ vẻ lạnh nhạt, "Sao các ngươi không đi tiệm thuốc thử xem? Chúng tôi tất nhiên là đã đi qua rồi." Nam tử cười khổ một tiếng, nói lời cảm ơn rồi ôm nữ nhân rời đi. Anthony đứng yên nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, thần sắc trở nên phức tạp. Tuy hắn biết bản thân từ chối là đúng, nhưng cái loại lương tâm khiển trách này lại như sóng lớn ập tới, cuộn trào không dứt. Anthony ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự đối diện, hồi lâu không rời mắt, phảng phất như còn có thể nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện thì thầm, xen lẫn cả tiếng khóc đè nén đêm đã khuya. Biệt thự bên kia vẫn chưa tắt đèn. Đứa bé kia nóng sốt không ngừng, nhiệt độ đã lên gần 40 độ. Không thuốc men, chỉ có thể dùng nước mát và cồn để hạ nhiệt tạm thời. Đột nhiên, lạch cạch một tiếng. Trong viện dường như có vật gì đó rơi xuống. Hai người trong phòng nhìn nhau, nam nhân lập tức mang giày, cầm đèn tin đi ra ngoài kiểm tra. Sau khi thấy rõ vật kia, nam nhân kích động đến suýt rơi nước mắt, là thuốc. Là thuốc thật sự. Trong túi ni lông đơn giản là cả một hộp thuốc hạ sốt nguyên vẹn, còn có cả một lọ dung dịch uống ị bụn tợ dọ phần. Nam nhân vội vã chạy vào trong, hét lớn, "Kỳ kỳ, có thuốc rồi. Con chúng ta cứu được rồi." Nữ nhân lập tức tiếp lấy, dùng tay đút thuốc cho tiểu hải tử, trong mắt tràn ngập hy vọng và cảm kích. Là ai ai đã ném thuốc lại vậy? Nam nhân nhớ lại lúc chiều đã cầu xin không ít người, nhưng thời điểm này, người ra tay lại mau lẹ đến mức không nhìn ra được rốt cuộc là ai. Bên kia, Anthony vừa đi đưa thuốc xong liền nằm úp sấp trên giường, rốt cuộc thở phào một hơi, yên tâm ngủ say. Trò chơi, ngày thứ 11. Toàn thành phố nên đón đợt cắt điện, cắt nước, cắt khí toàn diện. Phiền phức nhất vẫn là vấn đề đồ ăn. Ngoại trừ đồ trong tủ đông, tất cả thực phẩm có thể tiếp xúc với không khí đều bắt đầu mục nát tối giữa. Từ bánh mì, rau củ, đến bánh quy, mì khô hiện giờ ngay cả gạo cùng gia vị cũng không ngoại lệ. Người người đều bị ép đến siêu thị tranh mua. Tất cả thực phẩm niêm phong trở thành đồ quý giá, có tiền cũng chưa chắc mua được. Anthony ngồi trong phòng lầu 2 biệt thự, nhìn ra cửa sổ liền có thể thấy khu biệt thự rất nhiều xe hơi đang ra ngoài tìm kiếm lương thực. Trên con đường lớn trước cửa, từng chiếc xe nối đuôi chạy qua. Lốp xe đè trên mặt đường rêu xanh dày đặc, thỉnh thoảng có thể thấy rêu xanh nhẹ nhàng mấp máy như đang thở. Anthony, ở dưới lầu, ở mẹ gì mặc bộ đồ tác chiến công nghiệp mà lần trước mọi người cùng mua, đứng nghiêm túc mà gọi một tiếng. Đổi quần áo, xuống dưới. Anthony nghe vậy thì sững người, lập tức hỏi, ở mẹ gì thúc thúc, ngươi định ra ngoài? Nếu không thì sao? Ở mẹ gì ngồi trên sofa, giọng điệu bình tĩnh, mới chỉ là ngày thứ 11 thôi, giai đoạn trước tin tức chúng ta nắm được vẫn còn quá ít. Được rồi, để đi ngay. Anthony vội vàng thay đồ, còn cầm theo một cuộn băng gạc trong tay. Ở mẹ gì nhướng mày, ngươi mang cái đó theo làm gì? Phòng ngừa bạn nhất mà. Anthony cười hì hì đáp, ở mẹ gì thúc thúc, giơ tay lên nào. Nói rồi liền trải cuộn băng ra, băng kín mít từ cổ tay đến eo và cổ chân cho hắn. Ở mẹ gì nhìn thằng nhóc trước mặt, đầu tóc bù xù như quả cầu lông nhỏ, không nhịn được đưa tay xoa một cái. Anthony ngẩng đầu, đôi mắt nghi hoặc. Ở mẹ gì thu tay về, vẻ mặt lạnh nhạt, chuẩn bị xong rồi thì đi thôi. Bọn họ lái xe rời khỏi biệt thự, thật ra cũng không có mục tiêu cụ thể, chỉ đơn giản là đi lòng vòng trong thành phố. Thực vật gần như chiếm lĩnh cả đô thị, khắp nơi đều là rêu xanh dày đặc cùng các loại rễ cây lộ thiên. Nhiều con đường hẹp xe không thể chạy qua, bọn họ chỉ có thể chọn những nơi thông thoáng một chút để di chuyển. Rẽ trái, rẽ phải vậy mà lại chạy tới gần khu trường học. Trường học lúc này yên tĩnh đến kỳ lạ, toàn bộ khuôn viên đã bị thực vật bao trùm. Một loại dây leo không rõ tên quấn đầy trên hàng rào, cỏ dại mọc xuyên qua cả đường nhựa, cao đến nửa thước. Anthony xuống xe, đứng ở cổng trường nhìn vào trong. Không thấy có dấu hiệu sinh hoạt nào. Cổng chính đã bị lá cây khổng lồ chiếm cứ, dây leo quấn chặt vào nhau, ngay cả cánh cổng sắt cũng biến dạng méo mó. Sau cổng sắt, rêu xanh trồi lên thành hình người mơ hồ, nhìn qua lại có chút cảm giác nghệ thuật. Anthony duỗi cổ, cố nhìn sâu hơn vào bên trong. Muốn vào xem thử không? Ở mẹ gì hỏi. Ừm. Thôi, nghĩ lại vẫn thấy không ổn. Anthony lắc đầu, bên trong ít người quá, thực vật thì lại quá nhiều, không thấy an toàn chút nào. Không có lợi ích gì thì không đáng mạo hiểm. Hắn leo lại lên xe, đóng cửa, nhịn không được thúc giục, ở mẹ gì thúc thúc, đi thôi, chúng ta qua chỗ khác nhìn thử. Ở mẹ gì liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục lái xe về phía trước. Càng tới gần khu thương mại, người càng lúc càng đông. Trên đường, không ít người giơ tay cầu xin đi nhờ xe, đều bị ở mẹ gì lạnh lùng lướt qua, không chút do dự. Tình huống trong trung tâm thương mại chưa rõ, nhưng phía ngoài đã chật như nêm. Có người ôm vật tư vừa mới cướp được, chui vào xe bỏ chạy. Cũng có người đồ còn chưa ấm tay đã bị cướp sạch bởi đám người mai phục ngoài thương trường, nhanh như chớp giật mất. Cười mỉm góc tác giả, thế giới này như linh khí hồi phục vậy, động thực vật phát triển điên cuồng, từng thực vật sau khi tiến hóa thì nhắm ngay vào người thường, chuyện sẽ tả rõ chi tiết hình ảnh nam chính chạy trốn đám thực vật này nha. Chương 230, vạn vật sống lại, 11, chương 230, vạn vật sống lại, 11, nhìn khắp bốn phía, lác đác vài cảnh sát hoàn toàn không kiểm soát nổi tình hình. Ngươi làm gì đó? Đừng có cướp. Còn qua nữa là ta liều mạng với ngươi đấy. Thật tưởng lão tử không biết đánh người chắc? Không xa, mấy người đã bắt đầu đánh nhau. Trong đó một kẻ giấu dao trong tay, đột nhiên đâm thẳng về phía trước mặt người kia. Bốn phía người người sợ hãi kêu la tán loạn, cảnh sát cực lực ngăn cản đám đông đang điên cuồng chen lấn về phía hiện trường. Tên đông người sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và mờ mịt, tay cầm con dao run lẩy bẩy, máu đỏ tươi theo lưỡi dao chảy xuống tí tách. Từng giọt máu đặc sệt rơi xuống mặt đất, không một tiếng động ngấm dần vào tầng rêu xanh bên dưới. Ngay khoảnh khắc ấy, lớp rêu vốn bất động bắt đầu khẽ co rút, như thể có thứ gì đó sống sâu bên trong đang chầm chậm bặm mẹo. Mọi sự chú ý vẫn dồn vào mấy người đang ẩu đả, không ai để ý dưới chân mình đã xảy ra biến hóa quỷ dị. Thẳng đến khi tảng lớn rêu xanh bắt đầu mất máy, người đàn ông cầm dao vì căng thẳng mà chân mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống đất. Ngay khi da thịt tiếp xúc với lớp rêu, một loại tế căn màu đen lập tức từ trong rêu cuốn lấy tay chân hắn. Hai giây sau, cả người hắn đã bị rêu xanh nuốt chửng, chỉ để lại một khối rêu nô lên, mơ hồ phát hỏa hình người. Rêu xanh mất máy càng lúc càng dữ dội, như biển động giữa cơn đông. Bốn phía, mọi người rốt cuộc cũng phát hiện có người chết, hét lên thảm thiết rồi cuống cuồng chạy trốn. Lên xe. Bên hai vang lên thanh âm quen thuộc, Anthony lập tức quay người chui tọt vào trong xe. Ở mẹ gì nhanh tay đóng cửa sổ, chặn lại người đang cô chen vào theo sau, sau đó dứt khoát khởi động xe. Cứu mạng! Cứu mạng! Rêu xanh không ngừng lay động, biên độ dao động càng lúc càng lớn, mặt đất gồ lên như sống, cả xe cũng bắt đầu lắc lư theo. Khắp nơi đều là tiếng kêu cứu, nhưng ai chỉ sơ ý giẫm trúng rêu xanh liền lập tức bị kéo xuống bên dưới, không kịp kêu lên tiếng nào. Anthony trơ mắt nhìn một màn đó, trợn tròn mắt, vừa nãy là cái gì kích thích khiến đám rêu này biến dị như thế? Hắn cố nhớ lại tình hình lúc nãy, nhưng xe lại bắt đầu lắc càng lúc càng dữ. Anthony thắt dây an toàn. Nghe giọng trầm ổn này, hắn liền biết ở mẹ gì thúc thúc sắp đua xe rồi. Anthony vội vàng ngồi ngay ngắn, không chỉ cài chặt dây an toàn mà còn hai tay ôm chặt tay vịn trần xe, một bộ chuẩn bị tử chiến. Kỹ thuật lái xe của ở mẹ gì thật sự là siêu cấp, không đi làm tay đua F1 thì đúng là lãng phí thiên phú. Anthony nhắm mắt lại, cảm giác cả thế giới quay cuồng, ngũ tạng lục phủ như muốn đảo lộn, mãi đến khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Ra rồi. Giọng nói trầm ổn vang lên bên tai. Anthony nằm vật trên ghế, thở hổn hển như cá cạn nước. đừng có nôn trên xe ta. Ở mẹ gì liếc hắn một cái, mà không biểu cảm nói. Ta sẽ không nôn. Anthony vội vàng xua tay, rồi nhìn ra ngoài cửa xe trên mặt đường phía trước, hai khối rêu xanh hình người nằm chắn ngang. Ở mẹ gì thúc thúc, chúng ta đi xuống xem thử. Nói xong, hắn làm gương đi đầu, xuống xe mang theo bao tay dày cộm, tay cầm dao phay, cẩn thận gạt lớp rêu xanh trên thi thể. Từng mảng rêu bị cắt ra, từ trong chảy ra chất lỏng màu đen như máu hôi tanh, lộ ra thi thể khô quắt bên trong. Thoạt nhìn như bị chôn lâu ngày dưới đất, cơ thể mục giữa khô cằn. Rêu xanh bám khắp tay chân, như thể coi xác chết là đất ấm để sinh trưởng. Trên thi thể vẫn còn mặc cảnh phục. Anthony cẩn thận quan sát một vòng, từ ngực áo rút ra một tấm thẻ tên. Đúng lúc này, lớp rêu dưới chân hắn đột nhiên rung lên dữ dội, khiến hắn đứng không vững, suýt nữa ngã xuống. May mắn được ở mẹ dì nhanh tay túm cổ áo kéo lại. Cẩn thận một chút. Cảm ơn. Anthony chỉ vào tấm mặt nạ bảo hộ và khăn lông trên mặt, đắc ý nói, ta có chuẩn bị đầy đủ mà. Ở mẹ dì nhìn hắn với đôi mắt đã sắp không mở ra nổi, khóe môi khẽ giật giật. Anthony cười hắc hắc, cẩn thận vẫn hơn, sai một ly đi một giảm a. Ở mẹ dì bất đắc dĩ đưa tay, che lên khuôn mặt đang cười đến gian xảo kia, ánh mắt sâu xa mà lạnh nhạt. Hai người sau khi tận mắt chứng kiến sự nguy hiểm bên ngoài liền quay về biệt thự. Thời gian kế tiếp, bọn họ gần như không ra ngoài nửa bước. Có ăn có uống, ngày trôi qua cũng khá an ổn. Trong trò chơi này, kỳ thật cũng không ít người chơi có kinh nghiệm phong phú. Ngay từ đầu game đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, tìm nơi trú ẩn kín đáo, tránh được mưa gió bên ngoài tạm thời không lo ăn uống. Đương nhiên, cũng có không ít người chơi mới. Giai đoạn đầu không có một chút cảnh giác, mãi đến 10 ngày sau, trò chơi đột ngột gia tăng một đợt khó khăn. Triệu Vĩ chính là một trong số đó. Trước đó ga đi theo một tên đại ca trong trò chơi ăn uống chơi bời, tìm hoan mua vui, tưởng rằng sinh tồn trong một tòa thành thị 30 ngày là chuyện dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào. Hiện tại đói ăn khát uống, phía trước không tích góp nổi một chút vật tư, có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Vì tìm vật tư, bọn họ đã mất đi mấy huynh đệ. Lúc này nhân tâm hoảng loạn, nguyên bản còn gọi nhau là huynh đệ tốt thì nay cũng bắt đầu trở mặt tranh chấp. Chiếm một cái siêu thị xuống tuyệt đối có lợi. Chiếm siêu thị? Ngươi đầu óc hỏng rồi hả? Chúng ta có bao nhiêu người? Chẳng khác gì làm bia sống. Tốt nhất vẫn là tìm mấy hộ gia đình đơn lẻ hoặc người đi lạc, cướp một chút cho nhanh. Cướp? Ngươi có nhìn thấy đám rêu quỷ quái ngoài kia chưa? Ai mẹ nó muốn liều mạng a? Mấy người vây quanh trong phòng, tranh chấp không ngớt. Triệu Vĩ nghe bọn họ cãi nhau mà đầu óc ngọng, cả người khó chịu vô cùng. Im hết cho lão tử. Triệu Vĩ gầm lên, cãi nhau cả buổi trời, cái gì cũng chưa giải quyết xong. Lời này vừa dứt, cả đám quả nhiên im miệng, đồng loạt quay đầu nhìn hắn. Triệu Vĩ, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì? Lão tử còn phải nói lại lần nữa. Triệu Vĩ mắt đỏ ngầu, mũi phập phồng, cả người như muốn nổ tung. Một đám ngu xuẩn, cãi nhau cả ngày, lao tử đầu cũng muốn nổ luôn rồi. Phanh. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang vọng. Triệu Vĩ đầu thật sự nổ tung. Máu tươi bắn đầy đất, xương sọ văng khắp nơi, mà trong máu thịt bè bét kia lại có vô số mầm xanh nhỏ mọc ra. Vài giây sau, từ kích cỡ hạt mè, mầm cây đã mọc cao đến hơn 1 cm. A. Một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp phòng, đám người hoảng sợ tán loạn. Biệt thự. Anthony đang túi đầu giải phẫu mấy loại hoa lá mà ở mẹ dì vừa mang từ bên ngoài về. Đám thực vật này toàn bộ đều có dấu hiệu dị biến. Cho dù đã tách rời khỏi thân thể, nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Đặc biệt là những đám rêu xanh mọc đầy đất kia, dễ ngầm như sâu nhỏ có thể tự do mấp máy bò đi. Chui vào một khối thịt heo, chỉ chốc lát đã mọc ra một mảng rêu mới, khiến Anthony nhớ tới một loại ký sinh thể trong trò chơi nào đó. Còn đang suy nghĩ miên man thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cốc cốc. Anthony liếc mắt qua cửa sổ, thấy một đám người quấn khăn kín mít, trong tay cầm theo vũ khí, vượt tường tiến vào sân. Các ngươi muốn làm gì? Chương 231, vạn vật sống lại, 12, chương 231, vạn vật sống lại, 12. Anthony vươn đầu ra cửa sổ, lạnh lùng hỏi xuống phía dưới. Trong phòng quả nhiên có người. Chỉ nghe một tên trong số đó cười lạnh, giơ gậy bóng chảy lên, không muốn chết thì mở cửa ra đi, chúng ta chỉ lấy vật tư. Lời còn chưa dứt, phanh. Một tiếng. Một viên đạn xẹt qua chân hắn. Tên nam tử vốn hung hăng lập tức lùi lại vài bước, mặt cắt không còn giọt máu, hắn không ngờ trong phòng cư nhiên có súng. Vật tư không có, mạng của ngươi còn muốn giữ không? Anthony lạnh giọng nói, giương súng ngắm thẳng xuống dưới. Cảnh này hắn đã thấy quá nhiều lần, từ lâu đã không còn cảm xúc. Cho các ngươi 3 giây, muốn sống thì cút về chỗ cũ. Giọng nói lạnh lẽo như từ hầm băng băng lên, không mang theo một chút cảm tình nào. Nghe vậy, đám người kia không dám chậm trễ, nhanh chóng bỏ đi, chạy về hướng biệt thự kế bên. Sau khi đến xin thuốc, biệt thự bên cạnh kia, 3 người một nhà vẫn không thấy ra ngoài lần nào. Người muốn cướp bọn họ cũng không thành công, mỗi lần đến đều bị ánh mắt kỳ quái quét qua, nhưng Anthony chưa từng thấy có ai tiến vào rồi còn sống đi ra. Chỉ có vườn hoa trước sân, hoa nở rực rỡ đến mức quỷ dị. Anthony nhìn ở mẹ dì đang từ trên lầu bước xuống, vươn tay chỉ về phía trước, ở mẹ dì thúc thúc, lại có người đi vào kìa. Ân. Ở mẹ dì nhàn nhạt ứng một tiếng, ánh mắt liếc nhìn tiểu tử trước mặt một cái, thanh âm trầm ổn, hôm nay huấn luyện làm xong chưa? Anthony ngẩn ra, sau đó ngoan ngoan đứng thẳng, đôi mắt đảo vòng vòng 2 cái, lập tức cười hì hì tiến lên, ở mẹ dì thúc thúc, ngài hiện tại muốn uống nước trái cây không? Cam tươi thêm mật ong, chua chua ngọt ngọt, đặc biệt dễ uống nha. Đối mặt mỹ thực dụ hoặc, ở mẹ dì mặt không đổi sắc, lãnh đạm đáp, ta chỉ muốn ngươi làm xong huấn luyện. Anthony sờ sờ cái mũi, lập tức lại thử đánh trống lảng, ở bên ta lâu như vậy, ở mẹ dì thúc thúc cũng bắt đầu trở nên khả ái rồi đó nha. Quả nhiên là ưu tú người ảnh hưởng nhau mà. Khả ái sao? Ở mẹ dì nâng tay, mặt không biểu cảm mà nhéo nhéo gương mặt mềm mềm của Anthony tựa hồ đang đo thử độ dày da mặt hắn. trong vòng 30 giây không đi xuống, hôm nay huấn luyện nhiệm vụ phiên bội. Ở mẹ gì thúc thúc, ngài đừng mà. Anthony bị dọa sợ, lập tức đẩy cánh tay hắn ra, bước chân vội vã như bỏ chạy mà chạy một mạch xuống lầu. Một ngày huấn luyện kết thúc, thời gian đã đến chẳng vạng. Mùa hè đã qua, ban ngày dần dần rút ngắn. Anthony thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, toàn thủ công làm một thùng lớn nước trái cây, rót ra 2 ly, phần còn lại ném vào không gian. Gần đây hắn phát hiện, năng lực của không gian này so với tủ đông còn mạnh hơn, bỏ cái gì vào thì lấy ra vẫn y như cũ, hoàn toàn không sợ hư tổn. Một ly đưa cho ở mẹ gì, còn lại một ly thì ôm lên lầu, ngồi trước cửa sổ tầng 2, đong đưa ghế mà lắc lư, vừa uống vừa nhìn ra bên ngoài. Bóng đêm dần buông xuống, vốn đã không có mấy người đi đường, hiện tại càng thêm tiêu điều. Cho dù còn người du đãng bên ngoài, giờ phút này cũng đều đội vã về nhà. Ban đêm trong thành thị so với ban ngày lại càng thêm âm trầm đáng sợ, không ai muốn lang thang bên ngoài. Lại một ngày bình an trôi qua, trò chơi đã đi tới ngày thứ 15. Do thực phẩm hư hỏng với tốc độ dị thường, đồ ăn càng ngày càng thiếu thốn, mọi người đều lâm vào thời điểm đạn tận lương tuyệt. Bất kể là nờ đờ cờ hay người chơi, dưới áp lực sinh tồn mà sức chiến đấu đều tăng lên rõ rệt. Hôm nay muốn đánh cướp biệt thự, số nhóm so với hôm qua còn tăng lên 2 tổ. Kỳ quái chính là, cục cảnh sát cùng chính phủ, ngoại trừ 3 ngày trước từng lộ diện, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Anthony nghĩ đến đây, ở trong sổ tay đánh thật mạnh 2 cái vòng tròn. Ngày thứ 16 của trò chơi, Anthony phát hiện đối diện chung cư có người đang hái trái cây biến dị. Người nọ toàn thân bao kín, chỉ cần là trái cây hay lá cây thoạt nhìn tương đối bình thường, đều sẽ hái mang về. Ngày thứ 17, càng nhiều người giống như vậy bắt đầu xuất hiện, ai nấy đều mặc kín mít. Anthony phát hiện, những người này dường như đều nhắm vào 2 loại thực vật, một là loại trái cây màu xanh lục nhỏ xíu, hai là loại lá cây lớn bằng 2 bàn tay. Thấy vậy, hắn cũng nhờ ở mẹ gì hái về một chút. Loại trái cây màu xanh lục kia thoạt nhìn cực kỳ chua, nhưng ngoại trừ vị chua ra thì không có mùi vị gì lạ. Lá cây thì rất nặng và cứng, cắt ra bên trong tựa như chứa đầy chất lỏng màu xanh nhạt và các đường vân rạng sợi. Một phiến lá có thể tụ được 2 nắp nước còn to. Anthony chia ra 2 khối nhỏ, định đưa vào miệng nếm thử, nhưng do dự hồi lâu vẫn là từ bỏ. Dù sao hắn cũng không thiếu đồ ăn, không cần thiết vì tò mò mà mạo hiểm. Trò chơi sinh tồn như thế này, làm cầu sống dai là tốt nhất. Bất quá, người ra ngoài tìm thực vật ngày càng nhiều. 2 loại thực vật kia trong tiêu hao nhanh chóng đã dần khan hiếm, mọi người lại bắt đầu tìm kiếm những loại thực vật biến dị khác có thể ăn được. Quả nhiên, có thể ăn không chỉ 2 loại kia, mọi người lại phát hiện thêm 2-3 loại thực vật cũng có thể tạm thời bập bụng. Chỉ là những phát hiện này đều là dùng mạng người thử nghiệm đổi lấy. Có thay thế đồ ăn rồi, lại phát hiện dưới tình huống được bảo hộ đầy đủ, thực vật cũng không nguy hiểm như tưởng tượng, cho nên càng ngày càng nhiều người bắt đầu đi ra ngoài tìm thực vật. Tựa hồ, mọi thứ đang hướng về phía tốt mà phát triển. Nhưng chỉ có những lão làng từng chơi trò chơi sinh tồn lâu năm mới hiểu rõ đây chẳng qua là yên tĩnh trước cơn bão mà thôi. Chân chính gian nan còn chưa đến. Trò chơi, ngày thứ 19. Thời tiết dị thường nóng bức. Bầu trời phủ một tầng ố vàng, đến tận giữa trưa, mây đen bắt đầu tích tụ ngay trên đỉnh đầu, càng lúc càng dày, giống như sắp ép xuống. Đây sẽ là trận mưa thứ 2 sau mười mấy ngày qua. Nhưng mọi người đều biết trận mưa đầu tiên đã khiến thành thị biến thành bộ dáng này, cho nên lần này không ai dám lơ là. Thấy dấu hiệu mưa tới, người người đều đội vàng quay về nhà, trong lòng bất an mà cầu khấn, đừng xảy ra chuyện gì nữa. Tia chớp lập loè nơi tầng mây, tiếng sấm ầm vang như muốn nứt toạc bầu trời. Giông tố vẫn như cũ kéo tới, mưa lớn đổ xuống suốt cả buổi chiều. Hệ thống thoát nước thành thị vốn đã bị thực vật phá hủy nghiêm trọng, giờ mưa xối xả chỉ càng khiến nước tích tụ trên đường, chảy tràn về những nơi địa thế thấp. Có chỗ nước ngập sâu khó dò, nhưng kỳ quái chính là mưa to như vậy, thực vật lại không có biến hóa gì rõ rệt. Toàn thành phố yên lặng cầu nguyện, cầu cho đừng lại có thêm tai họa. Nhưng ông trời tựa hồ không nghe thấy lời thỉnh cầu của bọn họ. Đêm khuya, từ 4 phương 8 hướng vang lên một loại âm thanh quái dị, đôn đốt âm thanh không lớn, nhưng dồn dập kéo dài. Anthony cảnh giác cực cao, vừa nghe thấy động tĩnh liền lập tức mở mắt, lao đến bên cửa sổ. Thanh âm đó đến từ thực vật. Mưa to đã biến thành mưa phùn triền miên, sương mù nhẹ nhàng dâng lên khắp thành phố. Ngay trong làn hơi nước đó, thực vật bắt đầu đợt sinh trưởng bùng phát thứ 2. Anthony tận mắt nhìn thấy cây đại thụ bên đường, thân cây đang phồng to với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay lúc đó, cả căn nhà bọn họ cũng bắt đầu lắc lư dữ dội, từng viên gạch trên trần nhà rơi xuống, tường và sàn nhà xuất hiện vết nứt. Ngôi nhà vốn chắc chắn, giờ giống như bị thứ gì đó lôi kéo xé toạc, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Anthony lập tức lao ra mở cửa định chạy xuống lầu, nhưng lầu 1 đã bị rễ cây khổng lồ xuyên thủng, nóc nhà cũng đã bị đè sập. Ngay lúc ấy, một bàn tay đột ngột kéo hắn lại, là ở mẹ gì? Chương 232, vạn vật sống lại, 13, chương 232, vạn vật sống lại, 13. Anthony thấy ở mẹ gì đã mở cửa sổ phía sau, bên ngoài một nhánh cảnh cây khô đang nhanh chóng mọc đến gần. Hắn chưa kịp nói gì, nhưng chỉ bằng ánh mắt, Anthony đã lập tức hiểu. Bám lên. Anthony nhanh chóng vươn tay chộp lấy cành cây, dùng tốc độ nhanh nhất leo lên. Ở mẹ gì theo sau sát nút. Ngay khi bọn họ vừa rời đi không đến nửa phút, căn phòng liền bị nhánh cây điên cuồng kéo giật, nổ tung sụp đổ. Tường nứt toạc, mái nhà bị xé rách. Mọi thứ bị rễ cây khổng lồ nuốt chửng. Biệt thự bên cạnh, ngoài bọn họ ra, không một ai may mắn sống sót. Đối diện chung cư cao tầng cảnh tượng còn kinh khủng hơn. Cây cối đột nhiên tăng trưởng, tạo ra hiệu ứng bạo phá khủng bố. Tòa nhà bị phá từ gốc, trong nháy mắt sụp đổ toàn bộ. Anthony tận mắt nhìn thấy không ít người không kịp trốn đã nhảy xuống từ mấy chục tầng lầu, có người bị xi măng và tạp vật đè chết trong phế tích, có người chạy ra được nhưng không tìm thấy chỗ trú ẩn an toàn, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. tình cảnh như vậy không chỉ diễn ra ở một nơi, mà là toàn thành phố. Trên đường từng chùm rễ cây từ dưới đất trồi lên như quái vật. Bê tông cốt thép đã không còn là vật cản đối với thực vật, mà bọn họ có thể sớm như vậy chạy thoát, đã là may mắn lớn nhất trong bất hạnh. Trò chơi ngày thứ 20 vừa mới bắt đầu. Thành thị đã hoàn toàn biến thành phế tích của văn minh nhân loại, trở thành thiên đường của thực vật. Liền ngay cả gốc đại thụ dưới chân bọn Anthony cảnh nhánh mọc ra cũng đủ để ba người cùng ngồi mà không sợ sụp đổ. Trên cây tạm thời chưa có gì nguy hiểm, hai người lúc này không hề buồn ngủ, mặc thêm đồ phòng hộ công nghiệp trừ phần mặt, những chỗ còn lại đều bị che kín mít. Tùy tiện ăn chút lương khô, kế tiếp là phải tìm một chỗ tạm đặt chân. Ở mẹ gì đứng cao nhìn xuống, thuận tay chỉ một hướng chuẩn bị nhảy xuống. Ở mẹ gì thúc thúc, chờ một chút đã. Anthony vội vàng giữ lấy hắn, chân thành nói, chuyện này ta muốn thương lượng với ca một chút. Về sau gặp mấy loại tình huống chọn đường thế này, có thể để ta chọn được không? Không dối gạt ngươi, ta từng được người xem bói qua, nói vận thế của ta cứ tốt, giữ hóa lành, 10 phần nguy hiểm cũng hóa 9 phần bình an. Nói đến đây, hắn còn ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Ở mẹ gì liếc mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt buông ra hai chữ, mê tín. Bị nói như thế, Anthony ngậm miệng lại, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu không rõ, chẳng qua cũng không cái nữa. Hai người yên lặng đứng đó chừng nửa phút. Không phải ngươi chọn sao? Ở mẹ gì liếc hắn, đi bên nào? Anthony nghe vậy thì cười hắc hắc, dựa vào trực giác chỉ một hướng, ở mẹ gì thúc thúc, bên kia bên kia. Ở mẹ gì quay đầu nhìn theo phương hướng hắn chỉ, vừa vặn thấy được một căn biệt thự ba người ở còn nguyên vẹn cũng là khu vực duy nhất xung quanh không bị thực vật xâm chiếm. Thực vật sinh trưởng rậm rạp, lại dường như cố ý né tránh khu vực đó. Người xác định. Anthony thấy hắn cau mày, lập tức hiểu hắn đang nghĩ gì, vội vàng giải thích, ta nói là hướng đó, không có nói là căn nhà kia mà. Hơn nữa Anthony dừng một chút, rồi cười cười bổ sung, huống chi ngươi không hiểu kỳ sao. Trong phòng kia rõ ràng có một nhà ba người. Vì sao lại an ổn đến vậy? Ở mẹ gì không trả lời, nhưng ánh mắt cũng đã dần có ý cẩn trọng. Rõ ràng là hai người tính cách khác nhau một trời một vực, thế nhưng trong nhiều tình huống lại vô cùng ăn ý. Sau một đêm mưa rơi, thực vật quanh biệt thự kia lại càng thêm diễm lệ như hoa nở. Muốn từ đại môn tiến vào là chuyện không tưởng. Bọn họ đành phải dựa vào kỹ năng leo trèo, từ một cây đại thụ nhảy qua cây khác, vòng qua một vòng lớn để đến được nhánh cây gần biệt thự nhất. Ở mẹ gì nhảy lên trước, đứng vững trên nóc nhà. Anthony thì cẩn thận buộc dây an toàn quanh eo, theo sát mẹ theo. Từ nóc nhà nhìn xuống, sân viện bên trong cây cối sinh trưởng còn rậm rạp hơn cả bên ngoài. Ngay cả rêu xanh cũng không có chỗ sống. Rễ cây, hoa cỏ, cành lá chiếm lĩnh toàn bộ sân, phía dưới rối rắm quấn quanh vài thi thể đại khái 7-8 cái. Nhưng bọn họ rất nhanh liền nhận ra, biệt thự này không chỉ có từng đó người chết, những người còn lại hẳn là ở bên trong. Nghĩ tới đây, trong lòng liền thấy có chút hưng phấn. Anthony xoa xoa tay, bắt đầu lật từng biên ngói trên mái nhà. Phía dưới là phòng khách. Đồ đạc trong phòng bị lật tung, trông cực kỳ hỗn loạn. Trên tường còn treo nhiều ảnh chụp của một nhà ba người. Trên sofa và tấm thảm cũng có vài thi thể. Ngoài ra, không có gì đặc biệt. Vậy một nhà ba người kia đâu rồi? Đúng lúc hắn định rời đi, chợt nghe thấy một ít tiếng động rất nhỏ. Anthony men theo hướng phát ra âm thanh, tiếp tục dỡ vài biên ngói, ngay lập tức một luồng mùi tanh tưởi và hôi thối ập vào mặt. Hắn nhanh chóng lùi lại một chút, sau đó lại gỡ thêm vài viên ngói cho mùi bay bớt, rồi mới cúi xuống nhìn vào bên trong. Dưới đó là một phòng ngủ. Rèm cửa bị kéo kín, khiến cho không gian tối om, nhưng vẫn có thể thấy rõ bên trong chất đầy thi thể. Những thi thể kia dường như đã bị biến thành phân bón, rễ cây đen kịt như mực mọc dày đặc, cắm thẳng vào thi thể mà sinh trưởng. Anthony nhìn thấy nam chủ nhân và nữ chủ nhân của căn nhà bọn họ cũng đã sớm trở thành phân bón trong rừng rậm này. Nhưng đứa bé kia đâu rồi? Anthony hạ thấp người, đổi các góc độ để mở rộng tầm nhìn. Ngay khi ánh mắt dừng lại trên một bức tường nào đó, con người hắn co rút lại. Trên mặt tường, một đóa hoa khổng lồ chậm rãi hé nở. Cánh hoa trong trạng thái không gió thổi mà vẫn mở khép liên tục, khi thì rũ xuống khi thì bung ra đến cực hạn, tư thái yêu mị tuyệt đẹp, lại mang theo một loại quỷ dị khiến người ta dựng tóc gáy. Anthony vừa vặn nhìn thấy thời khắc đóa hoa mở ra đến cực điểm. Ngay vị trí lẽ ra phải là nhụy hoa lại là một cái đầu tiểu hài tử và mèo, đôi mắt trợn trừng như sắp bật ra khỏi hốc mắt. Đây rõ ràng là tiểu hài tử nhà hàng xóm. Trong căn phòng tối đen như mực, ánh sáng không soi đến được, nhưng Anthony vẫn nhạy bén cảm nhận được, trong bóng tối ấy, có một đôi mắt lạnh lẽo đến rợn người, đang chằm chằm nhìn hắn. "Ở mẹ gì thúc thúc, cháy mau." Anthony theo bản năng hét lên, bản thân cũng lập tức bật dậy. Nhưng mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, đóa hoa kia đọc rồi. Nó từ trên vách tường mạnh mẽ rút ra, mang theo hàng loạt rễ cây đen xì và mèo, hung hăng phá tan nóc nhà. Cánh hoa kịch liệt và mèo, đầu hài tử như sinh vật quỷ dị kia tách khỏi nhụy hoa, bên dưới kéo theo một đoạn cánh khô đen kịt, mang theo khí thế như muốn xé rách tất cả, nào về phía hai người. Anthony không chút do dự lao về phía ở mẹ gì, cả người như bạch tuộc cuốn lấy hắn, ở mẹ gì thúc thúc, ôm chặt ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã nhảy dựng lên, theo dây an toàn buộc trên nóc nhà lao ra ngoài. Ngay sau đó, hai đầu hoa gào thét lao theo như bóng với hình. Đúng lúc sợi dây vừa đu đến vị trí xa nhất, Anthony lập tức chém đứt dây. Tiếp đất, hai tay hắn nhanh chóng rút ra song súng, chuẩn bị lên chiến. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên từ bên trong. Anthony vừa quay đầu liền thấy hài đầu hoa kia lại như gặp phải thứ gì đó kinh khủng, đội vã thu cánh lui về trong phòng, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Mồ hôi lạnh trên lưng hắn chảy ròng ròng, không nhịn được quay sang hỏi, "Thúc thúc, thứ quái vật kia sao tự dưng bỏ chạy? Là gì tình huống?" "Ở mẹ gì thu súng ngắn, thản nhiên đáp, có thể là ngươi vận khí tốt, gặp dư hóa lành." "Uy, ngài đừng như vậy khích lệ ta." Anthony ngượng ngùng gãi đầu, nhưng ánh mắt lại lập lòe tia sáng gian xảo, từ trong không gian lấy ra một quả lựu đạn, giơ lên trước mặt hắn, bất quá vận khí giết không được quái vật thì lựu đạn mới có thể. Chẳng thảo phải trừ tận gốc, hoa cũng vậy, ở mẹ gì thúc thúc, ngài tới. Ở mẹ gì liếc mắt nhìn quả lựu đạn, không nói hai lời, từ chỗ mái nhà phá thủng, chuẩn xác ném vào. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả căn phòng gần như bị nhấc tung. Chương 233, vạn vật sống lại, 14, chương 233, vạn vật sống lại, 14, đáng tiếc là lựu đạn trong tay bọn họ không còn nhiều, nếu không còn muốn ném thêm vài quả cho hả giận. Đi thôi. Lòng hiếu kỳ được thỏa mãn, suýt nữa thì thành phân bón cho hoa quái, còn ở lại thêm phút nào là tự tìm đường chết. Hai người không dám nán lại, vội vàng rút lui. Trên đường trở ra, cỏ dại và cây cối che chắn, làm tốc độ di chuyển chậm lại hẳn. Thẳng đến lúc trời sắp tối, cuối cùng họ cũng tìm được một chiếc xe phòng nhỏ. Chiếc xe bị kẹt chặt giữa hai nhánh cây to, thân xe hơi móp méo, nhưng kỳ lạ là bên trong dường như không bị hư hại gì. Vị trí cũng không tệ, cách mặt đất 1 mét, dễ trèo lên, lại tránh được đám cây cỏ rậm rạp bên dưới. Anthony bò lên trước, định kiểm tra tình hình bên trong. Nào ngờ, sau lưng lại truyền đến một giọng nói đầy lý, dừng tay, cái này là bọn tôi nhìn thấy trước. Trong bụi cỏ phía trước, 6 người lục tục chui ra, 4 nam 2 nữ, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Chúng ta đến trước. Một nữ sinh trong nhóm 6 người lạnh giọng nói, các người đi tìm chỗ khác mà ở. A. Anthony nhướng mày, trên mặt như hiện ra một dấu chấm hỏi thật lớn, người đang nói dẫn sao? Bọn ta tới lâu như vậy rồi, các người mới tới sau mà còn nói trước. Đinh đình, với loại người này cần gì nói nhiều. Một tên mập trong nhóm 6 người bước ra, bày ra dáng vẻ muốn thể hiện bản lĩnh nam tử trước mặt nữ thần. Bọn họ 6 người, đối phương chỉ có 2. Loại tình huống này, còn sợ bọn họ sao? Tên mập kia lưỡng ngực về báo, quát lớn, chỗ này, bọn ta chiếm. Mau cút. Biết mấy đứa dám khiêu khích với ta giờ đang ở đâu không? Cái xác đầu dùng để làm phân bón đi. Anthony hở hững liếc mắt nhìn tên mập, không nói hai lời liền đem súng lục để lên chắn hắn. Ngươi là đang tìm chết. Ngươi mập mạp không ngờ đối phương lại thật sự có súng, lời uy hiếp vừa định bật ra liền nuốt trở vào, lui lại 2 bước, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Anthony, người bao mặt kín mít đến nỗi chỉ lộ ra một đôi mắt, lại khiến hắn run rẩy từ trong lòng. Ta nói lại một lần nữa, cái phòng xe này là của bọn ta. Anthony cười nhạt, đem súng chỉ về phía nữ sinh vừa lên tiếng, từ đâu tới thì lăn về đó. Đừng có đứng đây ăn bạn. Nữ sinh tên Đình Đình sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không dám ho he nửa câu. Ba tên nam sinh khác cũng nhìn thấy súng trong tay Anthony, tâm cũng lạnh nửa đoạn, đang chuẩn bị âm thầm rút lui thì đột nhiên một nữ sinh khác vẫn đứng ở bên cạnh bỗng nhiên mở to mắt, ngơ ngác nhìn về phía sau Anthony run giọng gọi, "Ở mẹ gì? Ở mẹ gì lão sư?" Toàn trường tức khắc lặng ngắt như tờ. Nữ sinh kia vội vàng chen ra khỏi đám người, hệt như thấy được cứu tinh, giọng đầy khẩn thiết, "Ở mẹ gì lão sư? Em là học sinh lớp 12, ban 6, trường trung học cơ sở Lý Kẻ Cát." "Ở mẹ gì lão sư, cứu mạng." Anthony suýt nữa cầm không nổi vũ khí trong tay, ngẩng lại nhìn người bên cạnh. Ở mẹ gì mặt không biểu cảm, dường như căn bản không nghe thấy. Vương Nguyệt Nga lại càng sốt ruột, tiếp tục gào lên, "Ở mẹ gì lão sư, chúng em tìm không ra chỗ nghỉ, trời lại sắp tối rồi." Một câu lỉ kẻ cắt nọt lão sư khiến 6 người đều giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía ở mẹ gì. Trong ánh mắt đầy mong chờ ấy, ở mẹ gì thản nhiên liếc Vương Nguyệt Nga một cái, mặt mày lạnh canh, không quen, lạnh lùng đến cực điểm, vô tình đến tuyệt đối. Vương Nguyệt Nga còn chưa kịp nói tiếp, cả đám 6 người đã tự giác cảm thấy mất mặt, im lặng rời khỏi khu vực xe. Đi ra khỏi chỗ phòng xe, tên mập mạp tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ lấy đâu ra súng thật? Không phải là đồ giả đấy chứ? Lưu Đình Đình liếc sang Vương Nguyệt Nga bên cạnh, kia hai người là ai vậy? Nguyệt Nga, ngươi nhận ra sao? Nghe thế, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Vương Nguyệt Nga. Là lão sư dạy toán mới tới trường mình. Mới tới không bao lâu. Vương Nguyệt Nga vừa xấu hổ vừa buồn bực. Hắn cũng nói rồi, không quen. Vậy còn cái thằng nhóc che kín mặt kia thì sao? Lưu Đình Đình hỏi tiếp. Vương Nguyệt Nga trợn mắt, thằng nhóc kia hận không thể ngay cả mắt cũng che đi, ngươi thấy được hắn dáng vẻ thế nào? Một câu nói khiến 5 người khác âm thầm liếc nhau, ánh mắt ngầm trao đổi. Không chừng là người chơi. Lưu Đình Đình nhỏ giọng nói. Rất có khả năng. Mập mạp Trương Phụ Hoa theo, người thường sao có súng. Nói không chừng là hai người chơi lâu năm. Người chơi lâu năm. Dự bị chia bài. Nhắc tới đây, mấy người lập tức nhớ lại đoạn hệ thống thông báo lúc mới vào mỗi lần giết chết một tên dự bị chia bài, tích phân sẽ tăng 100 điểm, còn có khả năng thay thế hắn trở thành dự bị chia bài. Trương Mập Mạp liếc nhìn 4 tên đồng bọn còn lại, sau đó liền bị ánh mắt khinh thường của đám người kia đâm cho một phát đau điếng. Tưởng cái gì ghê gớm lắm. Nếu là người chơi lâu năm, bọn họ có kinh nghiệm, có thủ đoạn, có năng lực, chúng ta mấy tên gà mở làm sao sánh nổi. Hơn nữa muốn giết người hắn hít sâu một hơi, chột dạ nói tiếp, ngươi dám không? Ít nhất là hiện tại, cả 5 người bọn họ không ai thật sự dám ra tay giết người. Không khí chợt trầm mặc. Các ngươi đang lề mề cái gì vậy? Còn chưa đi. Giọng nói lạnh nhạt của Vương Nguyệt Nga vang lên, nàng cau mày bước tới. Là nờ tờ cờ duy nhất trong 6 người, thường xuyên không hiểu nổi những gì nhóm người chơi bàn tán, Vương Nguyệt Nga dần cảm thấy bản thân bị cô lập. Đi mau đi, trời sắp tối rồi đó. Bên kia, sau khi đuổi đi 6 tên muốn tranh địa bàn, Anthony mở cửa xe tiến vào thăm dò một phen. Chiếc phòng xe dài tầm 5 mét, tuy nhỏ nhưng bàn ghế sofa, TV, bồn rửa mặt cái gì cần có đều có. Chỉ là tận cùng bên trong chỉ có một chiếc giường đôi. Anthony đảo mắt đánh giá một vòng, bất ngờ phát hiện bức tường sau TV có thể kéo xuống, phía trên trần xe còn giấu một chiếc giường nhỏ đơn giản. Cũng được đấy, không đến nỗi phải ngủ dưới đất. Bên hông xe có một bệ bếp kéo ra được, thử bật thử bình gas vẫn còn dùng tốt. Anthony lập tức lấy đống quân lương đã chuẩn bị từ trước ra chế biến sơ qua. Hai phần cơm chiên, hai phần khoai tây hầm bò, thêm một chai nước hoa quả, còn có hai miếng bánh kem. Nấu thêm một tấm nước ấm, tiện thể ngâm ly đồ uống dạng thạch mang theo từ trước. Cách đó không xa, đám mập mạp vẫn đang du đãng không mục đích, đột nhiên hít hít mũi. Không biết vì sao, ta bỗng nhiên rất thèm khoai tây hầm bò nạo. Sau đó liền bị đồng bọn trắng mắt khinh bỉ, an tâm mà lên đường đi. Trong phòng xe, Anthony vừa ăn vừa trò chuyện với ở mẹ gì thúc thúc, ta thấy cái phòng xe này cũng không tồi, nhưng mà có vẻ hơi dễ thấy quá. Vẫn nên kiếm chỗ dừng chân ổn định hơn chút. Ừm. Ở mẹ gì lau miệng, giọng bình thản đáp lời. Anthony nhìn động tác kia, hơi khựng lại một chút. Ở mẹ gì thúc thúc, ngài không ăn nữa hả? Ở mẹ gì nghiêng đầu, ngươi lại muốn làm gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy không giống lượng cơm của ngài thường ăn thôi. Hắn nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi han, ngài không khỏe ở đâu sao?
Không.
Ở mẹ gì nhìn hắn một cái, cầm lại muỗng, chuẩn bị tiếp tục ăn. Thế nhưng ánh mắt quá mức nhiệt liệt của đối phương khiến hắn không khỏi lại liếc hắn một lần nữa. Rõ ràng là lo lắng, nhưng khi thấy hắn tiếp tục ăn, biểu cảm của Anthony lại giống như có chút tiếc nuối. Chương 234, vạn vật sống lại, 15, chương 234, vạn vật sống lại, 15, ở mẹ gì buông muỗng, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Anthony run run vươn tay nhỏ, cực kỳ cẩn thận mà từ trong chén của ở mẹ gì gắp ra miếng gân bò, nhanh như chớp nhét vào miệng. Cảnh tượng đó, thật sự là thảm không nỡ nhìn. Ở mẹ gì thúc thúc, ta làm vậy ngài có đánh ta không? Ở mẹ gì giơ tay xoa trán, Anthony ngươi trước giờ chưa từng ăn thịt à? Xem ngài nói kìa, ta là thấy ngài không thích ăn mỡ thôi mà. Miếng gân đó, từ lúc bưng mâm lên bàn, hắn đã để ý rồi. Ngươi nói ăn thì ăn đi, nhưng ngươi lại cứ không ăn, kiên quyết không ăn. Khiến cho ánh mắt hắn cứ dán chặt không rời, đến mức cơm trong miệng cũng không còn thơm nữa. Mỗi một miếng gân bò, đều là một sinh mệnh của một con bò. Chúng ta không thể lãng phí. Anthony nghiêm túc mà giảo biện. Ở mẹ gì, ha. Vị ở mẹ gì thúc thúc này bắt đầu học cách trào phúng rồi đây. Anthony vừa định phổ cập kiến thức dưỡng bò là chuyện gian nan cỡ nào, đột nhiên nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng. Ở mẹ gì thúc thúc, ngoại trừ thực vật, hình như mấy hôm nay chúng ta chưa thấy bất kỳ sinh vật sống nào khác thì phải. Chim chóc, thú rừng, côn trùng dường như sau trận mưa to đầu tiên là hoàn toàn biến mất. Bị thực vật ăn rồi. Dù bị ăn thì ít ra cũng phải để lại chút xương cốt chứ. Hơn nữa, trò chơi này gọi là vạn vật sống lại nhưng chỉ có thực vật sống lại, có vẻ không đúng lắm. Anthony hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Đêm trong rừng cây, tối tăm mà yên tĩnh. Tiên tính đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây, từng giọt mưa rơi từ phiến lá này sang phiến lá khác. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng người thì thầm, rõ ràng là đám người vừa bị đuổi đi vẫn chưa đi xa. Anthony nằm trên giường, trong đầu vẫn lặp lại vấn đề lúc chiều. Chăn chọc hơn nửa tiếng đồng hồ. Đừng lúc đích. Giọng nói trầm thấp của ở mẹ gì vang lên, hắn lúc này mới ngoan ngoãn nằm yên. Nửa đêm, từng đợt âm thanh vỗ cánh vang lên trong không gian yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng. Sau đó là tiếng cọ sát như thể có sinh vật bò sắt đang di chuyển trên mặt đất. Từ nơi xa dần dần tiến đến, vượt qua xe bọn họ, leo lên nóc xe. Cách chỉ một lớp tôn mỏng, âm thanh sắt bên tai từng đám, nối đuôi nhau bỏ qua, tiến thẳng vào sâu trong rừng. Anthony trừng to mắt, nín thở, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Loại tình huống này vẫn luôn kéo dài không dứt. Trên đỉnh phòng xe xuất hiện mấy chỗ luôn xuống lớn lớn bé bé, toàn bộ thân xe lay động không ngừng, giống như tùy thời đều có thể bị ép sập. Anthony nằm chỗ treo trên không, vừa vặn bị chặn đường xuống thang lầu, nếu tùy tiện nhảy xuống, rất có thể sẽ khiến đám sinh vật trên mái xe chú ý giờ phút này, hắn lâm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan. Âm một tiếng, thân xe nghiêng mạnh sang một bên, toàn bộ nghiêng gần 30 độ. Hai cành cây tạm chống đỡ bên ngoài đại khái là sắp chống không nổi nữa, thân xe lay động dữ dội. Ở mẹ gì nhanh chóng bỏ đến gần, duỗi tay về phía hắn, Anthony nhảy xuống đây. Nghe vậy, Anthony không do dự, bám lấy tay vịn lật người xuống, nặng nghề bị ở mẹ gì xách cả người lên như con gà con. Ở mẹ gì xách hắn lăn một vòng, trốn vào khoảng trống giữa ghế sofa và bàn ăn. Phòng xe bắt đầu lắc lư kịch liệt. Cuối cùng, dưới tiếng vang ầm vang, một mặt thân xe nện xuống đất, phát ra tiếng vang thật lớn. Bên ngoài chính là đám sinh vật không rõ chủng loại. Không ai biết rõ, đám sinh vật này có bị tiếng động hấp dẫn hay không. Anthony không khỏi khẩn trương, nắm chặt cổ áo ở mẹ gì. Ba 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 là tiếng động của đám bò sắt quái dị đang di chuyển. Bọn chúng không bị tiếng động hấp dẫn, vẫn hướng về một phương hướng cố định mà bỏ đi. Nguy cơ tạm thời giải trừ, Anthony nhẹ nhàng thở ra, cả người mềm nhũn tựa như không còn xương cốt. Ở mẹ gì nhìn tiểu nha đầu trong lòng mình vẫn còn đang cọ cọ loạn xạ, đầu ngón tay đặt hai bên khẽ động, thấp giọng gọi, "Anthony." "Ân." Anthony ngẩng đầu, ánh mắt mở mịt giống như tiểu ngốc tử. Ở mẹ gì vốn định răn dạy một câu, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở lại, cuối cùng chỉ nhẹ giọng, "Không có gì." "A." Nguy cơ trên đỉnh đầu còn chưa tan, khúc nhạc đệm ngắn ngủi chấm dứt, hai người lại lần nữa tập trung tinh thần lên tình huống bên ngoài. "A, cứu mạng a. Vương Nguyệt Nga, ngươi đừng chắn đường, leo lên tây đi." Chạy qua bên cạnh, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai và tiếng kêu giống. Trên mái xe, đám sinh vật bò qua tốc độ đột nhiên gia tăng. Hiển nhiên là nhóm người kia kinh động đến đám sinh vật kia, khiến chúng đổi hướng di chuyển. "Ở mẹ gì thúc thúc?" Phòng xe hiện tại đang nghiêng về một phía, vách xe đã bị đạp đến mức gần như hỏng hẳn, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để thoát ra. Ánh mắt ở mẹ gì đảo quanh bốn phía, ngay sau đó liền thấy mái nhà bên kia bị một đám sinh vật dẫm đạp đến vỡ tung. Hai người lập tức từ khe hở đó chui ra, hướng phương hướng ngược lại mà chạy trối chết. "Ở mẹ gì giáo sư, cứu mạng a." Hai người mới chạy được nửa đường đã bị Vương Nguyệt Nga phát hiện. Đám người kia giống như nhìn thấy cứu tinh, toàn bộ đều nhào về phía hai người. Năm người cùng nhau chạy tới, đám sinh vật phía sau cũng lập tức bám theo. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc có thể thấy rõ, phía sau là một đám bò sát hình dạng quái dị, cùng với những động vật giống như đã biến đến dị. Năm người bị đuổi không tha, đám quái vật phía sau cũng giống như dán lên người, y hệt như đám tiểu yêu quỷ đuổi giết nhân vật chính trong phim kinh dị. Mà trong đám người đó, vô tội nhất chính là bọn họ hai người. Giờ khắc này, Anthony đã không còn tự mình chạy, mà là bị ở mẹ gì trực tiếp lôi kéo chạy. Khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn chửi một câu, các ngươi liền không thể tách ra mà chạy sao? Anthony bất đắc dĩ rút súng ra, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, tách ra. Lại tiếp tục theo sau, ta liền nổ súng đấy. Bọn họ tuy rằng không cam lòng, nhưng tình thế ép buộc, chỉ có thể tự mình tản ra bỏ chạy. Chỉ là động tác giơ súng lên uy hiếp người của Anthony có chút bặm mẻo, tốc độ cũng rõ ràng chậm lại. Ở mẹ gì nhìn hắn một cái, trực tiếp đưa tay xách cả người hắn lên. Một người phụ trách chạy, một người phụ trách đe dọa, hai người phối hợp đến mức không kẽ hở. Cùng ở mẹ gì sóng vai vừa lại, loại ăn ý này khiến người ta cảm thấy vô cùng yên tâm. Năm người phía sau không còn tiếp tục bám theo, quả nhiên số lượng dị vật truy đuổi cũng giảm đi phân nửa. Nắm chặt. Ở mẹ gì đột nhiên nhắc nhở. Anthony còn chưa kịp phản ứng đã bị ở mẹ gì nhảy lên mang theo. Cảm giác mất trọng lực lướt qua, hắn chỉ cảm thấy ở mẹ gì đá văng thứ gì đó dưới chân. Ngay sau đó, bên hai vang lên tiếng người kêu. Có người vào được rồi. Mau đóng cửa. Nhanh lên. Anthony bị đặt xuống đất, lúc này mới thấy rõ, đây là một tầng hầm ngầm chưa bị thực vật chiếm cứ. Bên trong đã có người, sau một hồi hoảng loạn ngắn ngủi, tất cả ánh mắt không mấy thân thiện đều đổ dồn về phía hai người bọn họ. Bọn họ bất quá chỉ muốn nhìn trộm tình hình bên ngoài, hai người này lại đột nhiên xông thẳng vào. Sắc mặt khó coi cũng là điều dễ hiểu. Không không chương 235, vạn vật sống lại, 16, chương 235, vạn vật sống lại, 16, tầng hầm này ẩn chứa hơn 20 người cả nam lẫn nữ, đều là thanh niên trai trắng. Một nam nhân thoạt nhìn có chút mập mạp bước ra, gương mặt mang theo nụ cười xã giao, mở miệng hỏi thăm, xin hỏi hai vị là ai? Bên ngoài hiện tại tình huống thế nào rồi? Ở mẹ gì nhàn nhạt liếc hắn một cái, không đáp. Anthony chủ động bước lên, nghiêm chỉnh nói, chào ngài, ta là học sinh lớp 12 trường Lý Kẻ Canet, tên Anthony Stark. Vị này là lao sư của trường, cũng là ông nội của ta. Lời nói rõ ràng mạch lạc, hoàn toàn bám sát nhân thiết ban đầu mà trò chơi đã thiết lập cho hắn. À nghe hắn giới thiệu, nụ cười trên mặt nam tử béo kia liền thu lại vài phần, ánh mắt quét một vòng lên người hai người. Các ngươi không bị thương chứ? Ở đây chúng ta không thu nhận người có máu. Tại sao? Anthony ngạc nhiên hỏi. Còn có thể vì cái gì? Nam tử hừ lạnh, mấy thứ biến dị kia cực kỳ mẫn cảm với máu. Chúng ta khó khăn lắm mới tìm được chỗ nương thân, không thể vì ai đó mà bị hủy diệt. Nghe đến đây, Anthony cùng ở mẹ gì liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao từ lúc rời khỏi biệt thự tới giờ, ngoại trừ Hoa Đầu Hải, bọn họ vẫn chưa bị công kích trực tiếp. Cũng như vì sao đám dị vật kia cứ đuổi sát đám người Vương Nguyệt Nga không tha, là vì máu. Thì ra nguyên nhân là vậy, cư nhiên ở trong biệt thự lâu như thế, bọn họ lại không phát hiện ra điều này. Yên tâm đi, đại thúc. Hai chúng ta không bị thương. Anthony vừa nói vừa để mặc hắn đánh giá từ đầu đến chân, sau đó kéo tay ở mẹ gì chuẩn bị tìm chỗ ngồi nghỉ. Ai ngờ lại bị nam tử kia gọi giật lại, khoan đã. Hai người các ngươi muốn lưu lại nơi này, vậy phải dùng đồ vật để đổi. Ánh mắt hắn đảo qua chiếc túi trên người bọn họ, lộ ra vẻ tiếc hận. Lúc chạy trốn quá vội, Anthony và ở mẹ gì thậm chí không mang theo ba lô. Một cặp quỷ nghèo tiêu chuẩn. Nam tử béo lắc đầu bật cười lạnh, hoặc là đồ ăn, hoặc là nước. Hai thứ này nhất định phải có một, nếu không thì mời rời đi. Anthony sử sốt, hoàn toàn không ngờ còn có điều kiện kiểu này. Nam tử kia đảo mắt nhìn lên nhìn xuống bọn họ một phen, khép mắt nói thêm, hoặc là quần áo các người mặc cũng được. Bộ quần áo kia vừa nhìn đã biết là hàng may chắc chắn, từ trên xuống dưới đều kín mít, cực kỳ phù hợp để hành động trong rừng rậm nơi đâu đâu cũng có thể bị lá cây làm sương mặt. Có bộ đồ như vậy, đúng là giấc mơ thiết thực của bất kỳ ai nơi này. Hiện tại tạm thời còn không thể đi ra ngoài. Đại thúc, xin hỏi tầng hầm này là của ngài sao? Anthony lễ phép hỏi. Không phải, nhưng là bọn ta đến trước. Trung niên nam tử trả lời mà mặt không đổi sắc. Không phải à, nếu chỉ có một mình hắn, hắn có khi sẽ thật sự giao ra chút đồ đổi lấy chỗ chú thân. Nhưng hiện tại hắn có đại ca a. Chính cái gọi là có đại ca liền có chỗ dựa, trời có sập xuống cũng có đại ca chống. Anthony từ trong túi rút ra khẩu súng lục, khỏe môi cong cong, đại thúc, kẹo đồng này ngài muốn nếm thử không? Trung niên nam tử sắc mặt biến đổi trong nháy mắt, vội vã xua tay lia lịa, miệng lẩm bẩm rồi túi đầu quay về vị trí ban đầu. Anthony thản nhiên tìm chỗ ngồi xuống, quả nhiên ác nhân còn phải có ác nhân trị. Trên đỉnh đầu đã có động tĩnh, trong khu rừng vốn yên tĩnh bắt đầu vang lên những tiếng kêu hỗn loạn của côn trùng và chim chóc. Anthony khẽ nhớ lại một chút rồi nói, ở mẹ gì thúc thúc, vừa nãy ta để ý thấy thứ đuổi theo bọn mình phần lớn là loài bò sắt và tiểu động vật. Vậy mấy loài lớn hơn đâu? Có thể vài ngày nữa sẽ xuất hiện từng con một không? Ở mẹ gì ánh mắt hơi động, gật đầu, tạm thời cứ ở đây vài ngày đã. Nhờ có màn vừa rồi Anthony ra ngoài, những người trong tầng hầm cũng không dám quấy rầy hai người họ nữa. Tầng hầm chia làm hai bên, mọi người ai nấy đều tự giữ khoảng cách, không ai chủ động bắt chuyện. Trò chơi, ngày thứ hai trên mặt đất đột nhiên rung lên từng đợt. Tiếng thú gầm vang vọng cả buổi sáng, khiến toàn bộ tầng hầm rơi vào trạng thái hoang mang bất an. Trò chơi, ngày thứ hai ba lại xuất hiện động vật lớn hơn cả hôm qua. Thỉnh thoảng trên đỉnh vang lên tiếng người hét thảm và tiếng thú giống giận dữ, khiến những người trong tầng hầm ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trò chơi, ngày thứ hai bốn âm thanh hỗn loạn càng lúc càng rõ ràng hơn. Dù là ở trong tầng hầm không thông khí, mọi người vẫn có thể loáng thoáng ngửi được mùi máu tanh. Toàn bộ sắc mặt trong tầng hầm đều xám xịt. Bọn họ đã ba ngày chưa ra ngoài. Thức ăn hiện tại đều là lương thực dự trữ ít ỏi. Thứ vốn chẳng ai muốn ăn như rau dại và trái cây chua chát giờ đây đã trở thành đồ quý giá. Ban đầu chỉ có 20 người, nhưng nay trong tầng hầm đã bắt đầu xuất hiện tranh đoạt lương thực. Ai nấy ăn cái gì cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Anthony thì khác, hắn có không gian tùy thân, vốn không cần lo vấn đề cơm áo. Nhưng hắn cũng biết rõ đạo lý, tài không được để lộ. Lúc nên ngông nên thì ngông nên, lúc nên ẩn nhẫn thì nhất định phải cẩn thận. Ở mẹ gì thúc thúc. Anthony ngồi rất gần ở mẹ gì, mỗi bữa cơm đều chia cho hắn một ít bánh nén khô, vài thanh sơ nị cờ. Vấn đề uống nước mới là phiền nhất. Nhưng Anthony có chuẩn bị. Hắn dùng một cái ống hút thật dài, một đầu cắm vào chai nước giấu trong quần áo, đầu còn lại xuyên qua tay áo, để tay lên miệng là có thể uống. Mấy ngày nay, để bổ sung dinh dưỡng, hắn còn đưa cho ở mẹ gì cả sữa bò. Thúc thúc. Anthony đưa tay ra, hướng về phía ở mẹ gì làm mặt quỷ. Ở mẹ gì liếc hắn một cái, túi đầu cắn lấy ống hút. Nhìn dáng vẻ vốn dĩ cao lãng, giờ phút này lại phải phối hợp làm động tác trẻ con như vậy, Anthony cảm thấy chính mình đang đồng hóa ở mẹ gì thúc thúc thành ngốc nghếch luôn rồi. Đúng lúc này, một người ngồi gần họ nhất đột nhiên ngẩng đầu, hít hít vài cái rồi nghi hoặc nói, ta hình như ngửi thấy mùi gì đó ngọt ngọt nghe vậy. Sắc mặt Anthony tức thì trầm xuống, mặt không đổi sắc mà thu tay về. Ai ta cũng thèm đồ ngọt quá đi. Trong tầng hầm yên tĩnh, đã có người bắt đầu thì thầm trò chuyện. Ta còn nhớ, nửa tháng trước ta mua một cái bánh kem tặng bạn gái. Kết quả là hai đứa mới nếm một miếng đã thấy chua, liền quăng luôn. Nếu bây giờ được một lần nữa, ta thể là đến cả cái đế bánh cũng có thể liếm sạch. Đừng nói nữa, làm ta lại nhớ tới lúc nương ta hâm nóng món thịt kho. Trước kia luôn cảm thấy ngấy, hiện tại chỉ sợ là nằm mơ cũng không được ăn lại lần nào. Giọng nói vừa dứt, trong tầng hầm lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng nuốt nước bọt vang vọng từng đợt. Chỉ khi thật sự mất đi, mới hiểu được cuộc sống trước kia tốt đẹp đến nhường nào. Anthony cúi đầu, lặng lẽ cắn một ngụm chocolate giấu trong tay áo, trong lòng âm thầm thở dài. Đêm khuya, tất cả mọi người đều ngủ say. Anthony dựa vào lưng ở mẹ gì cũng đã gật gù ngủ gật. Trong rừng rậm đen đặc, vô số động vật chỉ hoạt động về đêm bắt đầu bỏ ra ngoài. Tiếng manh thú gầm rú từ xa vọng lại, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng thét chói tai của nhân loại. Những âm thanh ấy ban đầu còn khiến người ta căng thẳng, nhưng rồi cũng dần dần trở thành thói quen. Ngay lúc này, mặt đất bắt đầu rung nhẹ, tựa như có thứ gì đó khổng lồ đang từ xa tiến đến gần. Bất chợt, một chiếc chân động vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, phá vỡ nóc tầng hầm, dẫm chết mấy người còn đang ngủ say thành một bãi thịt nát. Chương 236, vạn vật sống lại, 17. Chương 236, vạn vật sống lại, 17. Chiếc đùi kia, không một dấu hiệu báo trước, chỉ cách bọn họ chưa đến nửa thước. Mùi máu tanh tràn ngập, thực vật trở nên điên cuồng. Những rễ cây vặn vẹo cắm rễ sinh trưởng trên thi thể, phần đầu sắc nhọn đâm loạn về phía những người sống sót, cùng lúc đó cũng có một đống lớn rễ cây khác quấn lấy con quái thú kia. Đáng tiếc, những loài thực vật kia còn chưa mạnh đến mức đó. Chân động vật cao cao giơ lên, rồi hung hăng dẫm xuống, rễ cây lập tức bị nghiền nát, bắn tung ra chất lỏng màu xanh lá. Anthony cẩn thận theo sau ở mẹ gì, vòng ra khỏi tầng hầm. Vừa bước ra, liền thấy cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Một con voi biến dị khổng lồ đang đứng đó. Cặp ngà mọc ra đầy gai nhọn ngược, đỉnh đầu cùng thân thể bao bọc bởi lớp xương trắng nô lên từng khúc, giống như một quái vật không gì phá nổi. Mà đối diện với nó là một cây đa vật mèo. Trên những cành cây mọc đầy rễ phụ, như từng con rắn khổng lồ hố lượn, có vài nhánh đã xuyên qua lớp xương ngoài của voi mà chui vào thân thể. Hai giống loài vốn không liên quan, giờ đây lại liều mạng dây dưa, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Cứu, cứu mạng! Một tiếng hét thảm vang lên. Chính là đại thúc trung niên cùng bọn họ lao ra trước đó, lúc này biểu tình hắn vặn mèo, sợ hãi đến cực điểm. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mũi hắn. Bên trái lỗ mũi đột nhiên sưng to dị thường. Trên da thịt có thứ gì đó đang phập phồng, rõ ràng là một con sâu mềm đang chui vào trong mũi hắn. Chỉ còn lại một đoạn đuôi ngắn cỡ ngón tay cái lộ ra ngoài, quay đạp dữ dội. Đại thúc trung niên chân run cầm cập, nhìn về phía mấy người đồng bạn đi cùng, liên tục cầu cứu, cứu ta à. Một tên đồng bạn nuốt nước bọt, nhặt hai nhánh cây coi như đũa, ngón tay run run cố kẹp lấy con trùng. Hắn cẩn thận kẹp phần đuôi, định rút nó ra. Ai ngờ vừa đụng vào, đại thúc trung niên đã đau đến co giật, miệng hét thảm thiết. Đồng bạn bị dọa đến tay cũng run theo. Con trùng mềm chân tuột thoát khỏi kẹp, chui tọt vào mũi, biến mất không thấy. A a a. Tiếng hét xé lòng vang vọng khắp nơi. Khuôn mặt đại thúc bắt đầu run rẩy dữ dội. Đồng bạn hoảng sợ lùi lại mấy bước. Từ mặt lan đến toàn thân, ngũ quan hắn bắt đầu chảy máu, cả người cứng đờ, duỗi tay về phía đám người như một cái xác sống, "Cứu ta, cứu ta." Không ai có thể cứu hắn. Cháy mau. Không biết ai hét lên đầu tiên, mọi người lập tức quay đầu bỏ chạy. Thực vật chỉ công kích người bị thương, nhưng động vật thì công kích hết. Nhân loại từng đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn hàng vạn năm, giờ đây chỉ mất 20 ngày đã bị thiên nhiên kéo trở về làm con mồi. Đói khát động vật truy sát phía sau, một đám người may mắn còn giữ lại nhân thân hoảng loạn bỏ chạy. Mà những con độc trùng nhỏ xíu thì lặng yên không tiếng động bò lên cổ, lách qua sau thai, chuyên tìm đến những chỗ yếu ớt nhất trên thân thể con người. Thực vật dị biến trực chờ bên cạnh, chỉ cần ngửi thấy một chút mùi máu, liền cùng nhau phát động công kích. Tứ phương bát hướng người chạy nạn tụ tập thành đoàn, hướng về cùng một phương hướng mà chạy trối chết. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng người ngã xuống. Khíu giác tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc đến mức khiến người ta nghẹt thở. Dương dẫm lúc này, giống như một cái lò mổ chuyên dành cho nhân loại. Bên này, mau tới đây. Cách đó 100 mét, một cánh cửa lớn màu đen đập vào mắt. Hai tên nam tử trẻ tuổi từ phía trong vẫy tay gọi. Đám người lập tức đổi hướng, điên cuồng lao tới. Chờ tất cả người chen chúc chạy vào trong cửa, hai tên kia lập tức đóng cửa sát lại. Nhìn cánh cửa lớn lắc lư sắp đổ, lòng người thấp thỏm bất an. Cháy mau. bọn nó sắp vào tới nơi rồi. Bên trong có người hét lên, nhưng kỳ lạ thay, đám quái vật ngoài kia lại dừng lại ở cách cửa khoảng hơn 10 mét, không hề tiến thêm bước nào. Chúng nó tựa hồ đang kiêng kỵ điều gì đó bên trong nơi này, sau một hồi đứng yên, cuối cùng lặng lẽ rút lui. Mọi người nhìn thấy vậy, rốt cuộc buông lỏng một hơi. Sau một đêm dài đào vòng, thân thể và tinh thần đều đã đến cực hạn. Có người ngồi bệt xuống đất, khóc lớn thành tiếng. Có người khóc vì mất đi thân nhân, bằng hữu. Cũng có người khóc vì cuối cùng đã thoát chết trong gang tấc. Tất cả đều cho rằng bọn họ tạm thời an toàn. Nhưng chỉ có hai người, đề phòng vẫn duy trì đến cực điểm. Lần trước cây cỏ điên cùng sinh trưởng, chính là lúc xuất hiện cái nhà ba người đầu mọc hoa kia. Động thực vật đều có lãnh địa ý thức, có thể khiến tất cả dị biến động thực vật đều chung bước, chỉ có thể là nơi này có tồn tại càng thêm hung tàn khủng bố. Anthony nhìn vào trong cánh cửa. Bên trong là một tòa đại lâu bị dây leo xanh đúng bao phủ, trong lòng lập tức sinh ra cảnh giác, không tự chủ được mà lui về sau một bước. Ngay lúc này, từ góc chết phía trước, một đám người trẻ tuổi vóc dáng cao lớn chậm rãi bước ra. Người đi đầu là một nam tử mặc câu phục hàng hiệu, diện mạo coi như được, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Các vị đừng căng thẳng, vất vả rồi, mời ngồi nghỉ một lát. Tại hạ là Ngô Hầm, hoan nên chư vị đến đây. Hắn vừa nói vừa cho người ôm ra một đống lớn đồ ăn. Tuy rằng chỉ là lá cây, trái cây được nhặt lại sau này, nhưng đối với nhóm người vừa chạy trốn mấy ngày, lại đói khát và hoảng sợ đến cực điểm, đống thức ăn kia so với hoàng kim còn quý giá hơn nhiều. Sao vậy? Không dám buông à? Ngô Hầm mỉm cười, nhặt lên một phiến lá cây, dùng dao cắt đầu nhọn đặt ở bên miệng. Yên tâm đi, không có độc, chỉ là mùi vị hơi kém nước khoáng một chút mà thôi. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Một đám người thấy vậy liền nhào tới vây quanh, vội vàng ăn uống. Không phải bọn họ không nghi ngờ, chỉ là quá đói, quá mệt, quá kinh hỉ. Không những được cứu, còn có người chia đồ ăn, thế giới này quả nhiên vẫn còn tồn tại người tốt. Mấy vị không ăn sao? Nô Hâm cười nhìn nhóm người còn lại vẫn đứng yên tại chỗ. Không cần. Số người này để phòng tâm cực nặng, nhưng Nô Hâm cũng không cưỡng ép, chỉ mỉm cười đứng nhìn nhóm người đang ăn. Ngay lúc ấy, một xúc tua màu xanh lục khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như rác hút khổng lồ, trong nháy mắt cuốn hết tất cả những người đang ăn kia đi. Thậm chí bọn họ còn chưa kịp kêu lên, liền cùng xúc tua biến mất trong đống thực vật bỏ đầy đại lâu. Tình cảnh này khiến toàn bộ người mới đến kinh hồn táng đảm. Nhưng những người vốn đã ở nơi này lại lộ ra vẻ mặt thản nhiên như thường. Các ngươi làm gì vậy? Một người trong nhóm mới đến đỏ mắt hét lớn, kích động không thôi. Các ngươi cố ý để bọn họ đứng ở đó, bắt người làm mồi dụ, nuôi đám thực vật ghê tầm kia. Bình tĩnh một chút, tiên sinh. Nô Hâm gật đầu nhẹ, cố ý làm ra bộ dáng quý tộc nho nhã, thông thả nói, đây là trao đổi mà thôi. Đây là trao đổi. Nếu không phải bọn họ, thì kẻ chết chính là mọi người. Ngươi có ý tứ gì? Một người trong nhóm giữ chặt lấy đồng bạn đang kích động, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nam tử kia. Đơn giản như vậy còn nhìn không ra sao? Nô Hâm nhún vai, ngữ khí thản nhiên như thể đang nói đến chuyện thời tiết. Chỗ chúng ta đang đứng là lãnh địa của thực vật trong tòa nhà này. Muốn ở lại đây an toàn, nhất định mỗi ngày phải cung cấp cho nó một lượng dinh dưỡng nhất định. Chương 237, vạn vật sống lại, 18. Chương 237, vạn vật sống lại, 18. Hắn xuề tay ra, mỉm cười như một quý ông ưu nhã, muốn sống sót thì phải trả giá. Không phải sao? Cho nên ngươi cố ý cứu chúng ta vào đây, là vì muốn dùng chúng ta làm thức ăn cho thực vật kia. Đám người sống sót đã tồn tại được đến ngày thứ 20 của trò chơi, bất luận là người chơi hay nở bờ cờ, ai cũng không phải ngốc tử. Chỉ xét riêng về số lượng, hai bên chênh lệch không lớn. Đương nhiên không phải. Ngô Hâm lắc đầu, ánh mắt lóe lên một tia không rõ cảm xúc. Cái thứ trong tòa nhà kia bây giờ ăn ngày càng nhiều, chúng ta đã gần như không thể thỏa mãn nổi nữa. Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới bị ăn thịt. Những người còn lại đều là người hợp tác. Chúng ta cứu các ngươi, thật ra là muốn mời các vị cùng tiến vào trong đại lâu, tìm kiếm một nơi gọi là an toàn phòng. An toàn phòng? Có người khen nhíu mày hỏi lại. Anthony cũng bị ba chữ này hấp dẫn, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Ngô Hâm. Dưới tầng ngầm của tòa nhà chính phủ có một cái S cấp an toàn phòng. Tường của nó được chế tạo bằng hợp kim kiên cố nhất trên thế giới. Nếu chúng ta đánh bại được thực vật bên trong kia, thì nơi đó sẽ trở thành chỗ trú chân vĩnh viễn của chúng ta. Nghe tới đây, đôi mắt Anthony sáng lên, đúng là một nơi tốt. Chúng ta dựa vào cái gì mà phải tin tưởng ngươi? Sau những gì vừa diễn ra, đám người sống sót đều nâng cao cảnh giác đến cực hạn. Các ngươi không tin ta cũng được. Ngô Hâm cười nhẹ, quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng bên cạnh. Nhưng các ngươi hẳn có thể tin tưởng Tống tiên sinh. Người đàn ông kia mỉm cười với tay, thái độ hòa nhã. Tống tiên sinh là cán bộ cấp cao của chính phủ, chắc có người từng thấy ông ấy trên TV. Anthony nhìn qua, quả thật cảm thấy có chút quen mặt, giống như từng thấy qua trên bản tin. Khoe miệng Ngô Hâm cong lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn đám người trước mặt. Các vị, hiện tại tìm được một điểm dừng chân an toàn là chuyện khó như thế nào, mọi người đều rõ ràng rồi chứ. Hiện tại trước mặt các vị chỉ có hai lựa chọn. Một là cùng chúng ta mạo hiểm một lần. Nếu thành công, về sau không cần phải sống lang bạt khắp nơi nữa. Hai là rời khỏi nơi này, nhưng xin lỗi chiến quả chúng ta không chia sẻ với kẻ ngoài. Cả đám người im lặng. Đi, hay là ở lại? Không ai dám tùy tiện quyết định. Thời gian có hạn. Chúng ta lập tức sẽ xuất phát. Những ai không muốn đi, xin mời rời đi ngay. Bên ngoài đám dị thú biến dị vẫn chưa rút hết, bị Ngô Hâm ép tới nước này, đám người căn bản không còn lựa chọn. 10 phút sau, khoảng 5 đến 60 người đã tập trung bên ngoài tòa đại lâu. Tống tiên sinh, người được gọi là cán bộ cao tầng, bắt đầu giới thiệu tình hình của tòa nhà. Tòa thị chính có tổng cộng 8 tầng. Bên dưới không có hầm đỗ xe, nhưng an toàn phòng nằm ở độ sâu 10 mét dưới lòng đất. Nơi đó đã được xử lý đặc biệt, không cần lo vấn đề không khí. Phiền phức duy nhất là chìa khóa. an toàn phòng sử dụng song song mật mã và chìa khóa cơ, mà hai thứ đó hiện đang nằm trong tay thị trưởng. Chúng ta cần lên tầng 8, tìm văn phòng thị trưởng và lấy được chìa khóa. Khoan đã, có người giơ tay ngắt lời, nhiệm vụ chính của chúng ta không phải là tiêu diệt đám thực vật bên trong sao? Tiêu diệt thực vật là vì cái gì? Nô Hâm đứng một bên cười lạnh. Chẳng phải là để lấy được an toàn phòng đó sao? Cho nên chuyện quan trọng nhất không chỉ là diệt được thứ kia, mà còn phải lấy được chìa khóa. Chờ khi có được an toàn phòng, chúng ta mới thực sự được an toàn. Nô Hâm trên bục nói chuyện đầy khí thế, vẻ mặt hùng hồn như thể đang diễn thuyết. Dưới bục, Anthony khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một tia bất an. Ở mẹ gì thúc thúc, ta cảm giác hắn có gì đó không đúng. Ân, chờ một chút, hạ lệnh đi bảo, cẩn thận với những thứ này. Ở mẹ gì nhẹ nhàng nói vào tai Anthony, giọng điệu không hề tỏ ra khẩn trương, không cần chủ động trêu chọc những cây cỏ ấy, trực tiếp tìm được chìa khóa rồi đến an toàn phòng là được. Anthony nhìn ở mẹ gì, nhẹ nhàng gật đầu, hiểu rõ suy nghĩ của hắn. Bọn họ đều là người chơi, không cần phải lo lắng nhiều, chỉ cần tìm được nơi ẩn náu rồi ở yên đó trong 5 ngày là đủ. Sau khi Ngô Hâm dặn dò xong những công việc quan trọng, nhóm người bắt đầu tiến vào tòa thị chính đại lâu. Bên trong tòa đại lâu, không gian tối tăm, những nhánh cây khô bò lổm nhổm trên mặt đất, trên bàn ghế, trên tường tất cả đều là những thanh âm xào xạc, rậm rạp đến mức ngột ngạt. Bọn họ tiến lên tầng tiếp theo, nhưng bầu không khí càng trở nên nặng nề, tầng một bất bậy. Đây đều là thực vật sao? Một người không nhịn được lên tiếng hỏi. Nếu chỉ là một loại thực vật thì thật sự quá khủng khiếp rồi. Động vật không dám tiến vào là có lý do cả. Mới bảo, có người đã bắt đầu tỏ ra hoang mang. Ngô Hâm lắc đầu, bước theo sau, lạnh lùng lên tiếng, thực vật chính là thực vật, dù có lớn đến mấy cũng không thể thành tinh được. Cẩn thận một chút, không đổ máu bị thương là được, nó vừa mới ăn xong đồ vật, sẽ không gây hại đâu. Dưới sự thúc giục của Ngô Hâm, đoàn người bắt đầu tiến lên thang lầu, đến lầu 3, mọi thứ vẫn không thay đổi. Khi mọi người đang cố gắng duy trì sự yên tĩnh, đột nhiên một tiếng vang nhẹ từ phía sau làm mọi người giật mình. Lại giật mình rồi. Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ cần một người hoảng loạn, tất cả đều sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng. Ngô Hâm chau mày, sắc mặt không vui, hắn đã cố gắng duy trì hình tượng nghiêm túc, vậy mà lại sắp bị phá hỏng. Có gì mà phải sợ, chỉ là một gốc cây biến dị thực vật thôi. Rễ cây đương nhiên sẽ động, nhưng chúng ta đừng động vào là được. Cẩn thận chút, đừng làm một quá. Hắn ra hiệu cho mọi người tiếp tục, cả đội cẩn thận từng bước một đi lên. Lên đến lầu 4, rễ cây đã bắt đầu trở nên thô và lớn hơn. Đến gần lầu 6, họ phải đối diện với cảnh tượng khiến tất cả đều phải kinh ngạc. Trong lầu 6, có rất nhiều người. Họ đều mặc đồng phục công sở, đi lại giữa các bàn làm việc, giống như 20 ngày trước vẫn còn đang làm việc như bình thường. Có người đang ngồi trước máy tính, gõ bàn phím không ngừng, có người đứng cạnh máy in, nhét một tờ giấy trắng vào rồi lại rút ra, lại có người cầm một cái ly đã khô cạn, bên trong đã mốc meo. Dưới chân của họ, hai chân đã bị biến thành một phần của thực vật. Cái gọi là di chuyển, thực chất là di chuyển trên rễ cây, mà chân họ đã dính chặt vào đó, biến thành những vết đốm trắng trên mặt đất. Những cảnh tượng quái dị này khiến mọi người run rẩy. Nhưng lạ lùng thay, những người ở đây dường như đã chú ý đến sự hiện diện của bọn họ. Đôi mắt trắng sáng của những người này nhìn chăm chăm vào bọn họ, ánh mắt không rời, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích. Cuối cùng, nhóm người này dừng ánh mắt vào Tống chủ nhiệm, người tự xưng là cao tầng của chính phủ. Tống chủ nhiệm, ngài đã tới rồi. Một người trong số họ, mặc váy đen và sơ mi trắng, mở miệng nói. Tống chủ nhiệm, sắc mặt tái nhợt, Anthony đứng phía sau hắn, có thể nghe thấy tiếng rùng mình của hắn. Dù vậy, Tống chủ nhiệm vẫn nở một nụ cười gượng gạo, ta lên tìm thị trưởng. Váy đen nữ người hỏi tiếp, ngài dẫn theo nhiều người như vậy lên sao? Chương 238, vạn vật sống lại, 19, chương 238, vạn vật sống lại, 19, Tống chủ nhiệm gật đầu, đúng vậy, họ đều là người đến tìm thị trưởng. Chúng ta lên trước, ngươi đi vội. Nói xong, Tống chủ nhiệm vẫy tay về phía mọi người, ra hiệu bảo họ đi nhanh. Váy đen nữ người lại quay đầu đi, ánh mắt xám trắng lướt qua Tống chủ nhiệm rồi lại dừng lại trên những người đi cùng hắn. Vì sao cứ nhìn ta? Tức thì, tất cả mọi người đều cảm thấy cổ họng nghẹn lại, như có vật gì chặn ngang không thở nổi. Tống chủ nhiệm khớp hàm cắn vào nhau, thanh âm của nó vang lên rõ rệt, càng làm cho không khí thêm nặng nề. Bên trong đại sảnh lầu 6, những người quái dị đó đều quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía bọn họ. Một lúc lâu sau, cuối cùng có một người lên tiếng, nhẹ nhàng cất giọng, "Vì sao hôm nay tóc của ngươi lại tạo kiểu đẹp vậy?" Cả đám người đều ngây ra, không thể tin nổi. Cái gì? Đến quái vật cũng dám trêu đùa sao? Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên hơn cả chính là, váy đen của cô gái có chút nhân tính hóa kia hơi ngừng lại một chút, rồi ngẩn người sờ sờ tóc mình, như thể đang tự hỏi, "Thật sự vậy sao?" "Thật đấy." Anthony nhẹ nhàng gật đầu. Tóc của nàng rũ xuống, khô cứng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hình dạng của nó lại tinh xảo, không hề xấu. Một mái tóc rủ rối tung nhưng vẫn mang một nét đẹp riêng. Ngài làm kiểu tóc này chắc hẳn là kiểu uốn lượn đúng không? Kiểu tóc này thật hợp với chiều dài của nó. Váy đen cô gái bỗng dưng lộ ra một nụ cười cứng đờ, sau đó lại quay người trở lại trong đại sảnh, tình huống nguy hiểm tạm thời qua đi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi tầng này. Khi ra tới hành lang, mọi người lại tụ tập lại gần nhau. Lần này, bọn họ không vội vã tiếp tục lên tầng. Ngô Hâm lại một lần nữa nhắc nhở, "Nhớ kỹ, đừng làm gì để thu hút sự chú ý của những thực vật này." Trên các tầng cao vẫn còn tình huống tương tự, cố gắng tránh xảy ra chuyện như vừa rồi. Ngô Hâm nhìn thoáng qua Anthony người đang đứng giữa đám đông, rồi nói tiếp, "Tiểu đệ đệ phản ứng khá nhanh đấy." Anthony khẽ mỉm cười, cúi đầu, nắm chặt góc áo của ơ mẹ gì, không nói một lời. Diễn vai đứa nhỏ nhút nhát hướng nội, nhưng khả năng diễn xuất của hắn thật sự khiến người ta phải ngưỡng mộ. dường như tất cả những hành động đó đều là một sự bộc lộ tình cờ của hắn. Nô Hâm thu lại ánh mắt, gật đầu, được rồi, chúng ta tiếp tục lên. Đợi đã. Một giọng nói vang lên, là một người khác hỏi, làm sao ngươi biết tầng 7 cũng có tình huống tương tự? Chẳng lẽ các ngươi đã lên trước rồi? Người này là Trương Khải Hàng, một thành viên trẻ tuổi trong nhóm. Và hắn, quả thực cũng không được tất cả mọi người tôn trọng như Nô Hâm. Nhưng sau khi nghe hai câu của hắn, Nô Hâm miễn cưỡng nở một nụ cười đáp, chúng ta quả thực đã lên trước rồi, nếu không làm sao quen thuộc với nơi này đến thế. Tuy nhiên, lần trước chúng ta chỉ thăm dò tới tầng 7, cho nên mong các ngươi vẫn nghe theo chỉ huy của ta. Trương Khải Hàng chỉ là một thanh niên, không có đủ kinh nghiệm đối phó với tình huống này. Nhưng chỉ cần hai câu của Nô Hâm, quyền chỉ huy đã lại về tay hắn. Với sự cẩn thận đến từng chi tiết, họ tiếp tục lướt qua tầng 7, cuối cùng đến được tầng cao nhất của tòa thị chính. Cánh cửa lớn bị đẩy mở, không gian bên trong im lìm, không một âm thanh. Những rễ cây màu đen vẫn bao trùm xung quanh, nhưng điều này lại khiến bọn họ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Ít nhất thì không có những người kỳ lạ nào ở đây. Tuy nhiên, điều khiến họ khó hiểu là tại sao những rễ cây này lại đầy khắp nơi, nhưng sáng nay, những rác hút khổng lồ đó lại không còn đâu nữa. Văn phòng của thị trưởng ở tầng 16. Nô Hâm chỉ vào hành lang bên trong. Cả đoàn người cẩn thận từng bước tiến về phía cửa phòng 816. Phanh! Cánh cửa mở ra. Văn phòng này khá rộng, một bộ sofa ra thật đối diện là bàn làm việc của thị trưởng. Một cái xác khô nằm ngay phía cửa, mặt trên cơ thể vương vết máu, hiển nhiên là đã chết rất lâu rồi. Dưới chân không có rễ cây kỳ lạ, chỉ có thi thể bình thường. Đúng là bị dọa cho nhảy dựng. Một người trong nhóm thầm mắng, ánh mắt đảo quanh căn phòng, cuối cùng không thấy gì bất thường, liền cẩn thận tiến vào. Sau một hồi tìm kiếm, một giọng nói vang lên, tìm thấy rồi. Một chàng trai trẻ vui mừng giơ chiếc chìa khóa lên. Nhưng ngay lập tức, một bóng ma khổng lồ đổ xuống, như một chiếc lưới lớn lao xuống, chỉ kịp nghe một tiếng kêu thảm thiết, rồi trong phòng lập tức thiếu đi vài người, chìa khóa cũng không biết đã rơi vào đâu. Cái thực vật khổng lồ vẫn luôn lơ lửng trên đỉnh đầu họ, ngay trên nóc nhà. Cháy mau, cháy mau a. Hiện tại ai còn quản cái gì chìa khóa với bà mẹ? So ra, mạng sống mới là quan trọng nhất. Tất cả mọi người liều mạng chen về phía bên ngoài. Mùi máu tươi nồng nặc lan khắp không gian, tựa như một loại chất kích thích mạnh mẽ, khiến không khí cũng trở nên ngột ngạt. Thực vật quái dị bắt đầu vặn vẹo điên cuồng, rễ cây không ngừng cựa quậy như thể đang sống. Tầng 7, đám người kia bắt đầu biến dị. Đầu của bọn chúng tách ra từ cổ, toàn bộ nghiêng ngược ra phía sau, cùng sống lưng tạo thành góc vuông 90 độ quỷ dị. Cổ mọc đầy răng nhọn lởm chởm, cả đám phủ phục sát mặt đất, kéo lê từng cánh khô giòn, bò tới với tốc độ quỷ mị. Người đứng gần nhất căn bản không trốn nổi. Cho dù xuống được tầng 6, thì nơi đó sớm đã có một đám người khác chờ sẵn. Chúng nó chặn lối xuống thang, từng con giống như lệ quỷ trong phim kinh dị, vừa vặn vẹo lại vừa nhanh chóng nào tới. Có người chưa chạy được mấy bước, đã bị đuổi kịp. Một ngụm cắn đứt đùi, lập tức biến thành thức ăn cho lũ quái vật. Noka, cứu ta với. Anthony nghe thấy tiếng thét thảm thiết của chủ nhiệm tống, vừa quay đầu đã thấy rõ Nô Hâm vậy mà đẩy chủ nhiệm tống về phía đám quái vật, còn mình thì quay đầu bỏ chạy xuống lầu. Tên này đúng là thứ cặn bã. Từ tầng 7 chạy đến tầng 6, đám người kia vẫn không ngừng truy sát. Đám rễ cây màu đen cũng bắt đầu xiết lại, điên cuồng công kích bọn họ. Nhưng mà, giữa lúc sinh tử cận kề như vậy, lại vẫn có người thích gây chuyện. Người mẹ nó, chó má. Trương Khải Hàng nghiến răng nghiến lợi lao tới, vung quyền hung hăng đấm thẳng mặt Nô Hâm. Tên này căn bản là rác rưởi, suốt dọc đường chỉ lo đẩy người khác ra chịu chết thay cho mình. Nô Hâm bị đánh bay một chiếc răng, nhưng lại tỏ vẻ không thèm để ý, chỉ nổ ra một ngụm máu tươi, lạnh nhạt nói, chết thì chết, hiện tại là thời đại gì rồi, làm gì cũng phải chuẩn bị tâm lý bỏ mặc chứ. Trương Khải Hàng tay siết thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn, phẫn nộ rít lên, ngươi con mẹ nó là đồ giết người ngụy biện biết không? Trong ba người đó có cả người chơi, bọn họ chết ở đây thì hiện thực cũng chết thật đấy. Dứt lời, hắn cười lạnh một tiếng, móc chìa khóa trong túi ra, lắc lư trước mặt Nô Hâm. Chìa khóa đang ở trong tay ta, đừng mơ bước vào phòng an toàn. Nờ đờ cờ như ngươi thì có gì đáng nói? Sắc mặt Ngô Hâm lập tức thay đổi, hắn lập tức sờ soạng khắp người, đúng là chìa khóa không thấy đâu cả. Không biết Trương Khải Hàng lấy đi lúc nào. Tiểu Trương à, bình tĩnh chút, chắc có hiểu lầm gì rồi. Ta cũng là người chơi đó, chỉ là nhìn nhầm các ngươi là nờ đờ cờ nên mới ra tay như vậy thôi. Ngô Hâm trong lòng khẩn trương cực độ, hiện tại phải ổn định tinh thần Trương Khải Hàng đã. Ngươi nghe ta nói, kẻ địch thật sự bây giờ là thực vật biến dị ngoài kia à? Một bên, Anthony nghe rõ một. Hắn nhịn không quay đầu lại nhìn bọn họ, sợ bị phát hiện dấu vết. Trò chơi sau khi thăng cấp, đúng là thời điểm người chơi trung hậu kỳ tụ tập. Hai người còn chưa kịp nói rõ ràng, đám người tầng trên lại đuổi theo. Chúng nó càng ngày càng hung mãnh, cho dù bị đánh vỡ đầu hay xé bụng, vẫn không chịu chết. Ăn được thịt người, sức chiến đấu càng trở nên khủng bố. Chương 239, vạn vật sống lại, 20, chương 239, vạn vật sống lại, 20, Anthony bị ép tách khỏi ở mẹ gì, còn bị một con người cuốn lấy. Suýt nữa bị cái miệng đầy gai kia cắn vào cổ, hắn liều mạng tránh né. Sau đó nghe thấy tiếng ớ mẹ gì kêu lên, đều hắn mau theo Ngô Hâm chạy xuống dưới. Cả nhóm chạy đến tận tầng 2. Anthony vừa chạy đến nơi, đã thấy Ngô Hâm đột ngột ngăn Trương Khải Hàng lại. Hai bên còn chưa hoàn toàn an toàn, lại bắt đầu đánh nhau. Trương Khải Hàng tuy còn trẻ, sức lực trội hơn, nhưng Ngô Hâm lại mang theo nhiều người. Song quyền khó địch tứ thủ, Trương Khải Hàng bị người đánh bay ra xa, đập mạnh vào tường phát ra tiếng rầm vang vọng. Cùng lúc đó, chìa khóa trong túi hắn cũng bay ra, vẽ một đường họa dạ tổn xinh đẹp trên không trung, cuối cùng rơi trúng một đống rễ cây rắc rối bên cạnh. Chỉ cách mũi chân Anthony chưa tới nửa thước, chỉ cần túi người là có thể nhặt lên. Anthony hơi cúi eo, kinh hỉ mà quay đầu nhìn về phía ở mẹ gì vừa đuổi theo kịp. Ở mẹ gì? Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Anthony vào thời khắc mấu chốt, một bước nhặt được chìa khóa, lập tức trở thành tiêu điểm duy nhất trong đám người sống sót. Giao ra đây. Nô Hâm mặt trầm như nước, mấy tên đồng bọn lập tức buông Trương Khải hàng ra, vây quanh lấy hắn từng bước tiến tới. Nô tiên sinh Anthony siết chặt chìa khóa trong tay, rụt rè đứng nguyên tại chỗ, nhút nhát lại mở mịt mà nhìn hắn. Trương Khải hàng trông thấy người nhặt được chìa khóa là ai, tức khắc lòng nguội lạnh, trong đầu hiện lên một chữ song. Một bên cho rằng chính mình chắc chắn nắm được, một bên cho rằng đại thế đã mất, ai ngờ. Ngay khoảnh khắc kế tiếp, nụ cười nhút nhát trên gương mặt Anthony tan biến như khói, thay vào đó là nụ cười đắc ý đầy, "Nô tiên sinh, ngài muốn mua sao?" "Ta không bán." Nói xong liền kéo theo ở mẹ gì phía sau xoay người bỏ chạy, thẳng một mạch xuống dưới lầu. Nô Hâm lúc đầu còn sững sờ, đuổi theo cũng chậm một bước. Tới lầu 1, Anthony đột nhiên nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Phía trước ai nấy đều nhắc tới an toàn phòng, nhưng an toàn phòng rốt cuộc ở đâu? Hắn túm lấy người phía trước cùng chạy xuống hỏi nhỏ. "Ta không biết." Người kia vẫn còn sợ tới mức mặt trắng bệnh, thần trí mơ hồ. Nô Hâm đuổi tới sau, trông thấy cảnh này chỉ cười lạnh một tiếng, "Không ngờ ta thả Trương Khải Hàng, lại để ngươi một thằng nhãi danh chen chân nhặt được tiện nghi. An toàn phòng ấy hả? Ngoài ta ra, không ai biết được vị trí." Hắn ra hiệu cho mấy tên đồng bọn, lập tức vây lấy Anthony, vươn tay liền muốn lục soát người. Nô Hâm rất tự tin, hắn cho rằng thu thập một cái thằng nhóc không cần tốn đến một phút. Nhưng ngay sau đó, ở mẹ gì thúc thúc nam tử cao lớn luôn đi bên cạnh hắn tung một cước đá bay một tên, khí thế hung mãnh. Nô Hâm tất nhiên đã chú ý đến người này, biết đối phương không dễ chơi, nhưng không ngờ 6 tên thân kinh bách chiến của hắn cư nhiên không địch nổi một người. Thấy tình thế không ổn, Nô Hâm lập tức rút súng lục, nhắm ngay hai người, đừng lúc đích. Lại độc là ta nổ súng. Hắn nhìn 6 tên đồng bọn nằm dài dưới đất, siết chặt súng, cẩn thận áp sát đến gần hai người. Chờ đến khi tóm được Anthony, hắn chậm rãi lui lại từng bước. Ở mẹ gì đứng yên không lúc đích, ánh mắt nhàn nhạt quét qua, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Kéo giãn khoảng cách đủ xa, Nô Hâm duỗi tay mò vào túi áo Anthony, nhưng mò một hồi, cái gì cũng không thấy. Chìa khóa đâu? Mau lấy ra. Hắn nôn nóng quá lớn. Chìa khóa ở trong túi đó a, nô tiên sinh cầm cho chặt vào bởi vì ta sẽ cướp. Anthony nói xong, đột ngột nâng tay hất lên, súng trong tay hắn tức khắc bị bắn lệnh, viên đạn bèo một tiếng bắn trượt. Huấn luyện lâu như vậy, cũng không phải luyện cho vui. Tuy năng lực chiến đấu của hắn không bằng mấy người như Black Widow hay là cả Captain America, nhưng xử lý một hai tên nam tử trưởng thành bình thường vẫn thừa sức. Chớp mắt tình thế đảo ngược. Người vừa nãy còn uy hiếp Anthony, giờ đây đã bị đoạt súng, thậm chí súng lục bị quay ngược lại, chỉ thẳng vào chân hắn. Một cú lật người, Anthony ép Nô Hâm ngã vật ra đất, gót giày đạp thẳng lên mặt hắn. Trên mặt là nụ cười đầy ngây ngô. "Nô tiên sinh, ngài thật không biết nghe lời ai, chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi không tốt hơn sao? Ta hỏi lại ngài một lần nữa, an toàn phòng rốt cuộc ở đâu?" Bốn phía đám người đều trợn tròn mắt. Hắn làm sao vừa có thể cười ngọt như vậy, lại vừa có thể tàn nhẫn như thế? Nô Hâm giãy giụa, muốn phản kháng, lại bị Anthony hung hăng đạp thêm một cái, ép hắn nằm bẹp trở lại mặt đất. "Nô tiên sinh, tốt nhất đừng lộn xộn. Ta cầm súng không vững, lỡ tay cướp cọt thì không hay đâu. Ngài nếu không chịu nói, nhị cứu cứu của ta liền sẽ đem ngài dùng làm mồi nhử cho đám thực vật biến dị kia." Một bên nói chuyện, 6 tên đồng bọn phía sau ở mẹ gì cũng đồng loạt đứng lên, vây kín lại. Nô Hâm đến nước này, chỉ có thể túi đầu nhận thua, dẫn đầu đoàn người, bị súng kề sau lưng, dẫn đến cửa phòng an toàn. Ngay lúc Anthony chuẩn bị mở cửa, Nô Hâm đột nhiên thấp giọng nói, "Ngươi biết vì sao ta nhất định phải đoạt bằng được chìa khóa không?" "Bởi vì bên trong có đủ lương thực cho hai người sống sót trong 10 ngày." Nô Hâm nói xong liền cười lạnh, ánh mắt quét về phía hai người, "Cho nên hai vị thật sự muốn mang theo đám người này cùng tiến vào sao?" Thanh âm hắn không lớn cũng chẳng nhỏ, vừa vặn để đám người sống sót và nhóm người chơi nghe rõ ràng. Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía bọn họ đều lộ ra thần sắc phức tạp, không hổ là cao thủ châm ngòi thổi gió, một câu liền khiến người lung lay lòng dạ. Bất quá, còn chưa kịp phát hỏa, mặt ngoài đã truyền đến tiếng động dữ dội, người đuổi tới rồi. Chúng nó càng lúc càng mạnh, điên cuồng đánh út về phía đám người sống sót. Một khối hình lục giác màu xanh lục khổng lồ lướt qua không trung như lưỡi liềm, quét một cái đã liếm đi mấy người. Trước có lang sau có hổ, tình cảnh vô cùng bức bách. Không ít người lập tức thúc giục Anthony nhanh chóng mở cửa. Nhưng nếu bây giờ mở, đám thực vật bên ngoài tuyệt đối sẽ chen chúc vào, đến lúc đó cửa vừa mở là không còn đường lui. Nếu như thật sự giống lời Ngô Hâm nói, Anthony và ở mẹ gì đúng là không cần đồ ăn, nhưng mười mấy người phía sau thì sao? Giữ mạng nhất thời, nhưng đồng thời cũng đem đến tai họa ngầm cực lớn cho về sau. Ở mẹ gì thúc thúc? Anthony cắn răng, nhìn về phía người có thể định đoạt cục diện. Ở mẹ gì cau mày, trầm giọng nói, hiện tại chỉ còn hai lựa chọn. Thứ nhất, hợp lực tiêu diệt thực vật biến dị, từ nay về sau nơi này sẽ trở thành căn cứ của chúng ta. Thứ hai, lợi dụng cơ hội chạy trốn, một lần nữa tìm nơi dừng chân khác. Đứng trên lập trường NGK, không diệt trừ thực vật biến dị, thì dù có vào được an toàn phòng cũng không giữ nổi mạng. Hai lựa chọn này là đường lui duy nhất. Mọi người từng đích thân chứng kiến thực vật biến dị hành động, không ai dám chắc có thể giết chết nó. Lời ở mẹ gì vừa dứt, nhóm NGK theo bản năng lựa chọn cái thứ hai. Nô Hâm thấy vậy liền giận dữ quát, đừng tin hai người bọn họ. Bọn họ chỉ muốn độc chiếm an toàn phòng. Chương 240, vạn vật sống lại, 21, chương 240, vạn vật sống lại, 21, tiếng quát còn chưa dứt, đoàn một tiếng, viên đạn xé gió bắn tới ở mẹ gì không nói hai lời liền nổ súng. Không ai ngờ người nam nhân này lại quyết đoán đến vậy. Cùng lúc đó, một cái người lao về phía hắn. Ở mẹ gì nghiêng người tránh thoát dễ dàng, tay trái bắt lấy cổ áo đối phương, như rút cọng mà xé cả người từ trong rễ cây ra. Một màn này khiến tất cả kinh hãi không nói nên lời. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Ngô Hâm và Trương Khải Hàng là những người lợi hại nhất, không ngờ người mạnh nhất lại là trung niên nam nhân vẫn luôn im lặng này. 3 phút. Nếu trong 3 phút không ra khỏi cánh cổng sắt kia, thì cứ ở lại mà làm phân bón cho đám thực vật đi. Một câu nói nhàn nhạt, lại như lời phán quyết tử vong. Mọi người sợ hãi, không dám chỉ hoãn thêm giây nào, điên cuồng chen lấn lao ra ngoài. Ở mẹ gì một mình đứng lại, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của thực vật biến dị. Ở mẹ gì thúc thúc, bắt lấy. Anthony từ trong không gian lấy ra thanh đường đao, dùng hết sức ném về phía hắn. Nhìn cục diện trước mắt, hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao ở mẹ gì thúc thúc chuẩn bị nhiều súng đạn như vậy, thậm chí còn cố chấp mang theo vũ khí lạnh. Đến lúc mấu chốt, thật sự hữu dụng. Hắn cũng không nhàn rỗi. Từng viên đạn bắn ra không tiếc tay, như hóa thân thành một khẩu pháo người sống. Tuy rằng không thể giết chết đám người nhưng có thể làm chúng nó hỗn loạn, giảm bớt áp lực cho ở mẹ gì. Người chạy nhanh thì gần phân nửa đã thoát khỏi đại lâu. Người chạy chậm thì chỉ có thể làm phân bón cho thực vật. Khi thấy người lui gần như hết, Anthony lập tức lấy chìa khóa mở cánh cổng an toàn phòng. Cửa vừa mở, hắn lập tức là người. Bên trong cấu trúc phức tạp đến mức khiến người hoa cả mắt. Ở mẹ gì thúc thúc? Ở mẹ gì trầm giọng, lục soát trên người Ngô Hâm. Hắn chắc chắn có cách mở. Dưới chân đầy thi thể, đại lâu đã bị thực vật biến dị hoàn toàn chọc giận. Khắp nơi là rễ cây màu đen cuồn cuộn như sóng, trong đó mơ hồ ẩn hiện những xúc tu dài ngoằng không ngừng tỏ ra. Anthony lục soát trên thi thể Ngô Hâm một phen, cuối cùng cũng mò ra được một chuỗi chìa khóa dài. Bây giờ chỉ có thể đánh liều mở từng cái một. Xung quanh tràn ngập những cái lá xanh hình rác hút đang không ngừng bay động, suýt chút nữa thì kéo cả hai người vào bên trong. Chỉ cần chậm trễ vài giây, chính là nhiều thêm vài phần tử vong. Anthony khẩn trương đến mức hai tay run lẩy bẩy, lưng áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Hắn hoàn toàn không phát hiện phía sau đã có rễ cây chậm chậm bò đến gần, chất nhầy màu đen dần dần lan ra, chỉ còn cách đỉnh đầu hắn vài tấc. Bút. Phía cuối rễ cây đột nhiên lộ ra một cái trường thứ dài ngoằng, nhắm thẳng đỉnh đầu hắn mà đâm xuống. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trường thứ kia lại như bị một loại lực lượng thần bí vô hình đánh trúng, không ngừng co rút, bị đè ép, nghiền nát, mãnh liệt bành trướng rồi tan biến. Cách cửa mở. Anthony dường như có cảm giác mà ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Ngay sau đó liền bị ở mẹ gì từ phía sau đẩy mạnh một cái, cả người lảo đảo ngã vào bên trong an toàn phòng. Phanh. Cánh cửa kim loại nặng nề đóng sầm lại, khóa tự động bật lên. Trong phòng lập tức sáng lên ánh đèn khẩn cấp. Nơi này không lớn, nhưng chỉ cần nhìn cánh cửa kim loại dày hơn cả lòng bàn tay, liền biết nơi này đủ an toàn. Tất cả hiểm cảnh trước đó, ở khoảnh khắc này đều trở nên đáng giá. Anthony kiệt sức nằm bẹp trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm lớn, nghỉ ngơi một lúc lâu mới hồi phục đôi chút. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, thấy ở mẹ gì đang ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt y hơi tái, lông mày nhíu chặt. Anthony có chút lo lắng, khẽ gọi, "Uy, ở mẹ gì thúc thúc, ngài không sao chứ?" "Không việc gì." Ở mẹ gì chậm rãi mở mắt, ngữ khí vẫn lãnh đạm như trước. Y liề giơ tay cởi áo khoác, lộ ra dáng người rắn giỏi cùng cơ bắp săn chắc, thân thể đường cong lưu loát hoàn mỹ. Nhưng ở vai phải, lại có một vết thương thật dài từ bả vai kéo đến tận cổ tay, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, hoàn toàn phá hủy nét mỹ cảm ban đầu. "Nóc da đó làm gì? Qua đây, băng bó cho ta." Ở mẹ gì nhàn nhạt nói, mặt không biểu cảm, hoàn toàn không giống một người vừa bị thương nặng. Anthony vội vàng lấy thuốc từ không gian ra, cẩn thận giúp ý xử lý vết thương. Sau khi băng bó xong, hắn bắt đầu kiểm tra tình hình trong an toàn phòng. Nơi này rõ ràng không giống với những gì Ngô Hâm đã nói. Chỉ có một gian phòng ngủ nhỏ, không gian quá chật hẹp, vật tư ít đến đáng thương vài bình nước khoáng, vài miếng bánh nén khô, miễn cưỡng đủ cho hai người ăn 10 ngày. Ngô Hâm vì sao lại nói dối? Anthony không hiểu, nhíu mày hỏi. Hắn vất vả đến được nơi này, thế mà lại không đủ vật tư để sống sót qua đợt thông quan. Ở mẹ gì không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thì sao? Dưới tình huống nào, người chơi sẽ buông bỏ vật tư, chỉ lo tìm một nơi an toàn để ẩn náu? Anthony nghiêm túc suy nghĩ, chẳng phải là kiểu có không gian, lại tích chứa đầy vật tư như hắn sao? Mẹ nó! Trước giờ cứ tưởng Ngô Hâm là kiểu người bình thường không có mưu mô, anh ngờ hắn lại muốn làm bổn đệ mọn. Đáng tiếc hắn không có tốt thực lực. Anthony chợt nhớ tới thi thể Ngô Hâm vẫn còn ngoài cửa, đột nhiên có chút tiếc nuối. Nếu ở mẹ gì thúc thúc có thể dùng chút thủ đoạn, lấy được cái thi thể kia, bọn họ liền có thể có thêm một cái không gian nữa rồi. Nghĩ đến đây, hắn nghiêng đầu lên nhìn, phát hiện ở mẹ gì đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ở mẹ gì chật vật như vậy, vòng chơi đầu tiên dù là hắn được ở mẹ gì cứu hắn nhưng lần đó hắn không để ý rõ vết thương trên người ở mẹ gì. Nhưng nhớ lại tình hình vừa này một mình ở mẹ gì đối đầu với thực vật biến dị, thật sự là dũng mãnh vô song, thực lực cường hãn khiến người khâm phục. Kế tiếp 4 ngày, mặc cho bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn an ổn trú ẩn trong an toàn phòng. Mãi đến khi tiếng nhắc nhở của trò chơi vang lên, hai người đồng thời bị kéo về không gian nguyên bản. Hệ thống máy móc vang vọng, chúc mừng người chơi Anthony Stark, trò chơi bạn vật sống lại thông quan thành công. Trò chơi vòng này ngài đạt được 200 điểm tích phân, chưa đạt thêm phần thưởng đặc biệt. Dứt lời, bản thân phận trống rông xuất hiện trước mắt. Người chơi, Anthony sở tạc đánh số dự bị cấp S004 tích phân, 1500 cấp bậc, dự S cấp chính thức chia bài đặc thù năng lực không gian đặc thù vật phẩm, không chú thích, quyền hạn đặc biệt chia bài, chỉ sau khi hoàn thành tuyển chọn chia bài mới có thể kích hoạt nhìn thấy số tích phân. Anthony hơi giật mình, hả? Giờ thông quan trò chơi chỉ còn có 200 tích phân, hắn chỉ là tiện miệng hỏi một câu, không ngờ hệ thống luôn luôn cao lãnh vậy mà thật sự trả lời. Chia bài người chơi sau mỗi vòng thông quan bình thường sẽ nhận được 200 tích phân. Người chơi bình thường và dự chia bài người chơi vẫn giữ mức 100 tích phân. Anthony ngơ ngác chớp chớp mắt, ngươi đang trả lời ta đây à? Đúng vậy, chẳng phải trước kia ngươi rất cao lãnh sao? Trò chơi không cần giao tiếp với người chơi bình thường, nhưng trò chơi thiên vị chia bài người chơi không ngờ lại thiên vị đến mức này. Anthony hơi lờ người ra, sau đó nhanh chóng hỏi tiếp, vậy hiện tại ta gọi ngươi, ngươi đều có thể xuất hiện. Khi chia bài người chơi tiến vào không gian nguyên thủy của trò chơi, sẽ có quyền lợi đối thoại cùng hệ thống, cái này cũng không tệ nha. Anthony trong lòng kinh hỉ, vui mừng ra mặt. Vấn đề nghẹn đã lâu như bộc phá, ào ào bắn ra như súng máy, vậy trò chơi này rốt cuộc là thứ gì? Làm thế nào mới có thể từ dự S thăng lên S cấp? Những phó bản trò chơi kia thật sự đều là giả tưởng sao? Hắn đẩy chờ mong chờ đợi câu trả lời. Sau đó, người chơi xin lưu ý là chia bài người chơi, ngài chỉ có quyền đối thoại cùng hệ thống. Những vấn đề liên quan đến cài đặt trò chơi, ngài không có quyền truy cập. Niềm vui đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Chương 241, vạn vật sống lại, 22, hai chương 241, vạn vật sống lại, 22, tươi cười trên mặt Anthony dần dần cứng lại, lầm bầm một câu, đồ rác rưởi lãng phí thanh xuân. Ngay sau đó, hắn liền bị hệ thống đá văng khỏi không gian. Đã vô dụng lại còn thái độ phục vụ tệ như vậy. Anthony xoa xoa đầu, từ trên ghế ngồi dậy tử tế, lại mắng một câu rác rưởi trò chơi. Vì tiếng động bất ngờ ở ghế sau làm Cùn Sần đang lái xe làm giật mình. Anthony, ngài có chuyện gì sao? Cùn Sần bị tiếng gào của Anthony làm giật mình, cố gắng chỉnh lại tay lái. Nghe thấy tiếng gọi của Cùn Sần làm hắn mới khôi phục lại. Không có gì, bây giờ là mấy giờ? Nhìn vào đồng hồ trên tay, hắn thuận miệng đáp. Bây giờ là 16:32. Ngài mới chợp mắt được 2 phút. Ân, cảm ơn. Anthony hơi hơi nhíu mày, thời gian giữa phó bản với hiện thực càng ngày càng thay đổi nhiều. Anthony không thèm để ý đến cặp mắt tò mò của Cùn Sần mà trực tiếp mở ra diễn đàn trò chơi. Do đợt người chơi mới vừa tràn vào, diễn đàn lúc này cực kỳ náo nhiệt. Đồng thời cũng có không ít bài viết nhảm nhí mọc lên như nấm. Tỷ như, trò chơi này là trò lừa đảo sao? Trò chơi này thật sự có thể chết người? Tích phân là gì? Chia bài là gì? Có ai giải thích hộ được không? Tránh mấy bài viết rác này qua một bên, Anthony bắt đầu tìm kiếm mấy bài đăng hữu ích. Ngay sau đó, ánh mắt hắn liền bị một bài viết đặc biệt hấp dẫn, nguy cơ cho người chơi cũ, 2 ngày ngắn ngủi, số lượng dự chia bài người chơi giảm mạnh 2000 người, trò chơi rốt cuộc có bao nhiêu địch ý với người chơi lâu năm? Sát dự chia bài mà vẫn được tích phân và thông quan giống như chúng ta. Trò chơi vốn đã rất khó, giờ lại đẩy vào 20 vạn đối thủ mới, đây là muốn dồn chết người chơi cũ luôn sao? Chỉ 2 ngày ngắn ngủi, cũng chính là 2 đợt phó bản, mà số người chơi đã chết đi 1/3. Vừa nhìn đã biết là một người chơi lâu năm viết ra, luôn từ đầy phẫn nộ. Bài viết này vừa đăng lên, lập tức dẫn đến cả đám người hưởng. 11164, ta cũng vừa mới vào phó bản, nghe luật chơi đã thấy ghê tởm. 200.000 tay mơ đẩy tới cùng ta tranh giành, trò chơi này chơi không nổi 08527, lúc biết có 200.000 người mới, ta còn định học Anthony làm người dẫn dắt mấy tên tân binh. Sau khi nghe luật chơi chỉ muốn nói một câu, tay mơ chết là đáng đời 06281, thật sự tức muốn chết. Con tưởng làm dự bị chia bài là chuyện tốt lành gì, ai dè kết quả lại là cái trò quỷ quái này, diễn đàn như bị châm một mùi lửa, phần lớn người đăng bài đều là dự bị chia bài đang mắng chửi trò chơi, nói trắng ra là phát tiết phẫn nộ. Càng khiến người ta bực mình hơn là giữa những dòng chữ của đám người chơi lâu năm, không khó để nhìn ra sự khinh thường cùng miệt thị ẩn dấu. Một chút cũng không che đậy. Tựa như bọn họ chắc chắn rằng lũ người chơi mới chẳng sống nổi bao lâu nữa. Tuy nhiên, phía dưới cũng bắt đầu có người chơi mới phản kích. 26951, đám người chơi cũ các ngươi đừng có mà sách mồm dạy lời. Bọn ta tuy là lính mới, không có kinh nghiệm, nhưng ai rảnh đâu mà vì vài điểm tích phân mà giết người. Ngược lại là đám các ngươi, dở thủ đoạn lừa đảo, bày mưu tính kế, chơi bẩn hại người, ai mới là ghê tởm, hả? Tuy, 275848, không sai. Lão tử mới vào phó bản đã suýt bị mấy người chơi cũ các ngươi hại chết. Cái gì mà chia bài với chẳng chia chén, chẳng phải đều là do cái trò chơi này bày ra để dắt núi. Ai cao quý hơn ai chứ? 268439, trải qua một vòng phó bản, ta chỉ muốn nói một câu, đám người chơi cũ các ngươi cứ lợi đấy, ai chết trước ai còn chưa chắc đâu. Hai phe cãi nhau đến long trời lở đất, mức độ tranh luận khiến lượng tương tác tăng vọt chóng mặt, bài đăng cứ thế mà bị đẩy lên hot. Anthony lặng lẽ thoát khỏi bài viết ở mỹ kia, tiện tay lướt qua giao diện chính của diễn đàn. Ngay đầu trang là số liệu thống kê tổng người chơi, 375.196. Bên dưới con số là thống kê phân loại người chơi. Số lượng người chơi mới dao động quanh mức 370.000, biến động không lớn. Nhưng số lượng người chơi chia bài thì lại không ngừng giảm xuống từng chút một. Ước chừng mỗi giờ lại giảm đi 5-6 người. Dù đôi khi cũng có 1-2 người mới tiến vào, nhưng tốc độ tử vong rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Nếu tính tâm mà nghĩ, người chơi mới lần đầu vào trò chơi, chỉ biết giữ mạng còn chưa xong, ai rảnh mà đi giết người. Người chơi cũ trong đám kia cũng chẳng phải ai ai cũng là cao thủ. Phần lớn tử vong, 89 phần là do chính bản thân trò chơi mà ra. Hơn nữa, số lượng dự chia bài bản thân vốn không có nguồn bổ sung liên tục như người chơi mới. Vì vậy, khi bị đào thải, con số này sẽ giảm đi rất rõ rệt, trông cứ như là bị đổ sát hàng loạt vậy. Mà sau khi sàng lọc, những người còn trụ lại đều là kẻ mạnh thực sự, tốc độ tử vong theo đó cũng sẽ giảm xuống. Xét cho cùng, loại bài viết gây thủ chốt quán như thế kia thật sự là không khôn ngoan chút nào. Từ khi luật chơi thay đổi, hai phe người chơi cũ mới đã sớm đối đầu gay gắt. Giờ lại còn có người cố tình đổ thêm dầu vào lửa, chẳng khác nào sẽ rách hoàn toàn quan hệ đôi bên. Xem xong bài viết, Anthony không nhịn được mà cảm khái, viết ra cái này đúng là đồ ngu kéo tiếp xuống dưới, loại bài viết cãi nhau như thế này còn không ít. Rõ ràng có mấy người chơi đầu góc chẳng sáng sủa, cảm thấy trò chơi chưa đủ khó, lại muốn tự mình chuốc thêm vài kẻ thù. Mắt không thấy, lòng không phiền. Thôi thì vẫn nên xem có bài chia sẻ kinh nghiệm nào thực dụng hơn không. Tìm kiếm giữa đống bài viết như bãi rác, sau nửa ngày, rốt cuộc Anthony cũng tìm được một bài chia sẻ khá có ích, vạn vật sống lại cuối cùng 5 ngày các ngươi vượt qua thế nào. Luân phó bản lần này cuối cùng 5 ngày đúng là khủng khiếp. Thực vật, động vật thay phiên nhau công kích loài người. Ta bị truy sát suốt 3 ngày 3 đêm, đến ngày thứ 28 thì cả tinh thần lẫn thể lực đều mệt mỏi không chịu nổi. Ngay khi tưởng rằng mình sẽ bị một con biến dị ăn sống nuốt ơi, thì không cẩn thận rơi vào một hố phân. Không rõ là của sinh vật nào thải ra, chỉ biết là to bật bã, mùi hôi nồng nặc. Nhưng cũng nhờ cái hố phân đó mà ta giữ được cái mạng. Anthony gật gật đầu, động vật lớn để lại phân đúng là có thể che giấu mùi vị con người. Nếu sau này thật sự gặp phải tình cảnh tương tự, có thể tham khảo cách này. Chính là có chút ghê tởm thôi. Vừa nghĩ đến cảnh phải nằm trong cái thứ kia, hắn lập tức dùng mình một cái, nghiến răng nghiến lợi, phàm là còn có đường sống, ta tuyệt đối không đi dùng cách này mà qua cửa. Vì không muốn đến lúc sống chết phải nấp trong đống phân để giữ mạng, mỗi ngày đều phải nỗ lực sống sót hơn nữa. Anthony siết chặt nắm đấm, âm thầm hạ quyết tâm về sau phải càng thêm cố gắng. Ngay lúc hắn còn đang tựa lưng ngồi ngẫm nghĩ, chiếc xe đột nhiên thắng gấp một cái. Cửa xe bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc đạp gió bước vào. "Uy, ngươi tới làm gì?" Anthony hơi sững sờ, thuận tay dịch người sang bên nhường chỗ cho người mới tới. Bên cạnh hắn, Anna liếc mắt một cái, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường, "Ta vì sao lại không thể tới? Dù sao thì ta cũng là một thành viên của Adventure." được rồi, tùy ngươi." Anthony bĩu môi, không thèm quan tâm, dứt khoát dịch sang bên thêm chút nữa. "Ta chợp mắt một chút, đừng quấy rầy ta." Hắn khoát tay, nhắm mắt dựa vào ghế. "Thứ, ngươi tưởng ngươi là ai?" Anna hậm hực xoay người sang chỗ khác, rõ ràng là tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì. Chương 241, vạn vật sống lại, 22, chương 241, vạn vật sống lại, 22, tươi cười trên mặt Anthony dần dần cứng lại, lầm bầm một câu, đồ rác rưởi lãng phí thanh xuân. Ngay sau đó, hắn liền bị hệ thống đá văng khỏi không gian. Đã vô dụng lại còn thái độ phục vụ tệ như vậy. Anthony xoa xoa đầu, từ trên ghế ngồi dậy tử tế, lại mắng một câu rác rưởi trò chơi. Vì tiếng động bất ngờ ở ghế sau làm Cùn Sần đang lái xe làm giật mình. "Anthony, ngài có chuyện gì sao?" Cùn Sần bị tiếng gào của Anthony làm giật mình, cố gắng chỉnh lại tay lái. Nghe thấy tiếng gọi của Cùn Sần làm hắn mới khôi phục lại. "Không có gì, bây giờ là mấy giờ?" Nhìn vào đồng hồ trên tay, hắn thuận miệng đáp. "Bây giờ là 16:32. Ngài mới chợp mắt được 2 phút." "Ân, cảm ơn." Anthony hơi hơi nhíu mày, thời gian giữa phó bản với hiện thực càng ngày càng thay đổi nhiều. Anthony không thèm để ý đến cặp mắt tò mò của Cùn Sần mà trực tiếp mở ra diễn đàn trò chơi. Do đợt người chơi mới vừa tràn vào, diễn đàn lúc này cực kỳ náo nhiệt. Đồng thời cũng có không ít bài viết nhảm nhí mọc lên như nấm. Tỷ như, trò chơi này là trò lừa đảo sao? Trò chơi này thật sự có thể chết người? Tích phân là gì? Chia bài là gì? Có ai giải thích hộ được không? Tránh mấy bài viết rác này qua một bên, Anthony bắt đầu tìm kiếm mấy bài đăng hữu ích. Ngay sau đó, ánh mắt hắn liền bị một bài viết đặc biệt hấp dẫn, nguy cơ cho người chơi cũ, 2 ngày ngắn ngủi, số lượng dự chia bài người chơi giảm mạnh 2000 người, trò chơi rốt cuộc có bao nhiêu địch ý với người chơi lâu năm? Sát dự chia bài mà vẫn được tích phân và thông quan giống như chúng ta. Trò chơi vốn đã rất khó, giờ lại đẩy vào 20 vạn đối thủ mới, đây là muốn dồn chết người chơi cũ luôn sao? Chỉ 2 ngày ngắn ngủi, cũng chính là 2 đợt phó bản, mà số người chơi đã chết đi 1/3. Vừa nhìn đã biết là một người chơi lâu năm viết ra, luôn từ đầy phẫn nộ. Bài viết này vừa đăng lên, lập tức dẫn đến cả đám người hưởng ứng. 11164, ta cũng vừa mới vào phó bản, nghe luật chơi đã thấy ghê tởm. 200.000 tay mơ đẩy tới cùng ta tranh giành, trò chơi này chơi không nổi 08527, lúc biết có 200.000 người mới. Ta còn định học Anthony làm người dẫn dắt mấy tên tân binh. Sau khi nghe luật chơi chỉ muốn nói một câu, tay mơ chết là đáng đời 06281, thật sự tức muốn chết. Con tưởng làm dự bị chia bài là chuyện tốt lành gì, ai dè kết quả lại là cái trò quỷ quái này, diễn đàn như bị châm một mùi lửa, phần lớn người đăng bài đều là dự bị chia bài đang mắng chửi trò chơi, nói trắng ra là phát tiết phẫn nộ. Càng khiến người ta bực mình hơn là giữa những dòng chữ của đám người chơi lâu năm, không khó để nhìn ra sự khinh thường cùng miệt thị ẩn dấu. Một chút cũng không che đậy. Tựa như bọn họ chắc chắn rằng lũ người chơi mới chẳng sống nổi bao lâu nữa. Tuy nhiên, phía dưới cũng bắt đầu có người chơi mới phản kích. 26951, đám người chơi cũ các ngươi đừng có mà sách mồm dạy lời. Bọn ta tuy là lính mới, không có kinh nghiệm, nhưng ai rảnh đâu mà vì vài điểm tích phân mà giết người. Ngược lại là đám các ngươi, dở thủ đoạn lừa đảo, bày mưu tính kế, chơi bẩn hại người, ai mới là ghê tởm, hả? Phi, 275848, không sai. Lao tử mới vào phó bản đã suýt bị mấy người chơi cũ các ngươi hại chết. Cái gì mà chia bài với chẳng chia chén, chẳng phải đều là do cái trò chơi này bày ra để dắt núi. Ai cao quý hơn ai chứ? 268439, trải qua một vòng phó bản, ta chỉ muốn nói một câu, đám người chơi cũ các ngươi cứ đợi đấy, ai chết trước ai còn chưa chắc đâu. Hai phe cãi nhau đến long trời lở đất, mức độ tranh luận khiến lượng tương tác tăng vọt chóng mặt, bài đăng cứ thế mà bị đẩy lên hot. Anthony lặng lẽ thoát khỏi bài viết ở Mỹ kia, tiện tay lướt qua giao diện chính của diễn đàn. Ngay đầu trang là số liệu thống kê tổng người chơi, 375.196. Bên dưới con số là thống kê phân loại người chơi. Số lượng người chơi mới dao động quanh mức 370.000, biến động không lớn. Nhưng số lượng người chơi chia bài thì lại không ngừng giảm xuống từng chút một. Ước chừng mỗi giờ lại giảm đi 5, 6 người. Dù đôi khi cũng có 1-2 người mới tiến vào, nhưng tốc độ tử vong rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Nếu tính tâm mà nghĩ, người chơi mới lần đầu vào trò chơi, chỉ biết giữ mạng còn chưa xong, ai rảnh mà đi giết người. người chơi cũ trong đám kia cũng chẳng phải ai ai cũng là cao thủ. Phần lớn tử vong, 89 phần là do chính bản thân trò chơi mà ra. Hơn nữa, số lượng dự chia bài bản thân muốn không có nguồn bổ sung liên tục như người chơi mới. Vì vậy, khi bị đào thải, con số này sẽ giảm đi rất rõ rệt, trông cứ như là bị đổ sát hàng loạt vậy. Mà sau khi sàng lọc, những người còn trụ lại đều là kẻ mạnh thực sự, tốc độ tử vong theo đó cũng sẽ giảm xuống. Xét cho cùng, loại bài viết gây thủ chốt quán như thế kia thật sự là không khôn ngoan chút nào. Từ khi luật chơi thay đổi, hai phe người chơi cũ mới đã sớm đối đầu gay gắt. Giờ lại còn có người cố tình đổ thêm dầu vào lửa, chẳng khác nào sẽ rách hoàn toàn quan hệ đôi bên. Xem xong bài viết, Anthony không nhịn được mà cảm khái, viết ra cái này đúng là đồ ngu kéo tiếp xuống dưới, loại bài viết cãi nhau như thế này còn không ít. Rõ ràng có mấy người chơi đầu góc chẳng sáng sủa, cảm thấy trò chơi chưa đủ khó, lại muốn tự mình chốt thêm vài kẻ thù. Mắt không thấy, lòng không phiền. Thôi thì vẫn nên xem có bài chia sẻ kinh nghiệm nào thực dụng hơn không. Tìm kiếm giữa đống bài viết như bãi rác, sau nửa ngày, rốt cuộc Anthony cũng tìm được một bài chia sẻ khá có ích, vạn vật sống lại cuối cùng 5 ngày các ngươi vượt qua thế nào. Luân phó bản lần này cuối cùng 5 ngày đúng là khủng khiếp. Thực vật, động vật thay phiên nhau công kích loài người. Ta bị truy sát suốt 3 ngày 3 đêm, đến ngày thứ 28 thì cả tinh thần lẫn thể lực đều mệt mỏi không chịu nổi. Ngay khi tưởng rằng mình sẽ bị một con biến dị ăn sống nuốt lời, thì không cẩn thận rơi vào một hố phân. Không rõ là của sinh vật nào thải ra, chỉ biết là to vật vã, mùi hôi nồng nặc. Nhưng cũng nhờ cái hố phân đó mà ta giữ được cái mạng. Anthony gật gật đầu, động vật lớn để lại phân đúng là có thể che giấu mùi vị con người. Nếu sau này thật sự gặp phải tình cảnh tương tự, có thể tham khảo cách này. Chính là có chút ghê tởm thôi. Vừa nghĩ đến cảnh phải nằm trong cái thứ kia, hắn lập tức dùng mình một cái, nghiến răng nghiến lợi, phàm là còn có đường sống, ta tuyệt đối không đi dùng cách này mà qua cửa. Vì không muốn đến lúc sống chết phải nấp trong đống phân để giữ mạng, mỗi ngày đều phải nỗ lực sống sót hơn nữa. Anthony siết chặt nắm đấm, âm thầm hạ quyết tâm về sau phải càng thêm cố gắng. Ngay lúc hắn còn đang tựa lưng ngồi ngẫm nghĩ, chiếc xe đột nhiên thắng gấp một cái. Cửa xe bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc đạp gió bước vào. "Uy, ngươi tới làm gì?" Anthony hơi sững sờ, thuận tay dịch người sang bên nhường chỗ cho người mới tới. Bên cạnh hắn, Anna liếc mắt một cái, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường, "Ta vì sao lại không thể tới? Dù sao thì ta cũng là một thành viên của Adventure." được rồi, tùy ngươi." Anthony điểm môi, không thèm quan tâm, dứt khoát dịch sang bên thêm chút nữa. Ta chợp mắt một chút, đừng quấy rầy ta. Hắn khoát tay, nhắm mắt dựa vào ghế. Thứ, ngươi tưởng ngươi là ai? Anna hậm hực xoay người sang chỗ khác, rõ ràng là tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì. Chương 242, rùa, 1, chương 242, rùa, 1, bên trong xe, không khí như sắp tói lửa. Cùn sân nhìn gương chiếu hậu, sắc mặt không đổi, chỉ yên lặng chuyên tâm lái xe. Dù gì thì hai vị này đều không phải người dễ chọc vào. A sau khi hội ngộ với Cùn Sần, Anna cùng Anthony đi thẳng một mạch đến New Mexico. Trên đường đi, không khí bên trong xe lại trái ngược hoàn toàn. Cùn Sần trò chuyện rất nhiệt tình với Anna. Dù sao thì nàng cũng đã là thành viên danh sách dự bị của Liên minh báo thủ, hắn có nói nhiều cũng không lạ. Tỷ như hỏi năng lực của nàng gồm những gì, rồi thì siêu anh hùng nàng thích nhất là ai. Trong thời đại hiện tại, Captain America vẫn là người dẫn đầu, còn sau đó là Iron Man, rồi các kiểu. Anna cũng không quá phòng bị, đơn giản giới thiệu sơ qua năng lực của mình. Chỉ là một số chi tiết mang tính nhược điểm thì nàng tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Dù sao thì đây là vũ trụ điện ảnh ma bèo, ngươi có nói ra ánh sáng đỏ mặt trời là khắc tinh chí mạng cũng chưa chắc có ai tin. Còn có ai biết khắc tinh thạch là cái thứ gì không? Mà mạ có mặt trời màu đỏ sao? Ách có hay không cũng có nói, cho nên vẫn là giữ miệng thì hơn. Còn về chuyện siêu anh hùng yêu thích thì Iron Man. Lúc nàng thốt ra câu trả lời này, ngữ khí quả quyết chém đinh chặt sắt, không chút do dự, thân thể phàm nhân, trái tim sắt thép, một thân toàn là khuyết điểm nhưng lại vẫn dám đứng ra cứu thế. Đẹp trai vô cùng. Cùn Sân im lặng, ánh mắt lộ ra vài phần thất vọng. Bởi vì thần tượng của hắn chính là cả Captain America, nói thật chứ, một fan cả Captain mà phải ngồi chung xe với fan Iron Man, xác định không đánh nhau mới lạ. Kỳ thực đội trưởng cũng không tệ. Anna cười cười. Cao thượng, chính trực, còn có cái khí chất tiểu Mỹ bờ mông là cái gì? Cùn Sân trừng mắt nhìn nàng, biểu tình hoàn toàn không hiểu nổi. Chỉ có khán giả ngoài màn hình là hiểu rõ, thế là cười lăn cười bò, màn hình bình luận bị quét sạch bởi loạt biểu cảm. Trong thế giới thực, đám nhì thậm chí còn gọi điện khoe khoang với cờ dít. Điện thoại vang lên toàn tiếng cười cợt và chào phúng, đương nhiên là kiểu đùa giỡn giữa bạn bè thân thiết. Tại một con đường rộng rãi giữa vùng hoang nguyên, một chiếc chế rỗ lẹt cột bẹt sở tỉnh dậy bạc sáng bóng như sấm sét bắn ra từ bầu trời, mang theo uy thế mãnh liệt mà xé gió phóng đi. Cảm giác thế nào, Cùn Sân? Có muốn ta bật chế độ tự lái không? Ngồi ở ghế sau, Anthony lười biếng tựa lưng, tay quanh trước ngực, nhàn nhã ngắm phong cảnh hoang dã như bức tranh sơn dầu ngoài cửa xe. Không cần đâu Anthony. Cùn Sân cười lớn, hệ thống treo và động cơ thật sự quá tuyệt. Dùng phản ứng hồ quang làm năng lượng, phối hợp với động cơ điện 800 mã lực, gia tốc không ngắt quãng, lực đẩy mãnh liệt khiến hạ diện lìn tăng gọn. Loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Anthony cười ha hả, ha, đương nhiên rồi. Vì để giải quyết khuyết điểm giảm sóc thường thấy ở xe thể thao, ta đặc biệt dùng khung treo từ siêu dẫn vợ dạ phiện, cam đoan dù ngươi có lái lên cầu thang cũng không thấy sốc này. Nếu ngươi thích thật, có thể quay về đề xuất với cục trưởng nhà ngươi một chút, mua vài chục chiếc làm xe công vụ. Mặc dù không có chức năng biến hình, nhưng hiệu suất tuyệt đối vượt xa. Cùn Sân nghe vậy chỉ biết lắc đầu, Anthony à, năm nay ngân sách của chúng ta đã bị ngươi bòn rút gần cạn rồi đó. Phía trước có trạm dừng lại mua chút nước, tiện thể giải quyết bữa tôi nhé. Cũng được thôi. dù gì hôm nay cũng không thể đến nơi đúng giờ được nữa. Anthony gật đầu, vốn cũng không kén ăn lắm. Ta cũng đói sắp chết rồi a. Anna ngồi một bên ôm bụng, sắc mặt có chút tuyệt vọng. Biết vậy ta đã không đi. Ngươi có thể đi về ngay bây giờ. Anthony ghét bỏ à lường nàng cái. Dù sao thì cũng không cần ngươi rút. Thứ, ngươi chỉ là một cái công tử bột chứ có cái gì mà khoe. Anna khinh bỉ mà nhếch miệng cười thầm. Ngươi. Anthony sắc mặt càng ngậu càng đỏ, hắn hận không thể rút ra đồng hồ gây mê ra trích vài cái. Ngay khi cả hai người định lao vào kéo đầu giật tóc thì Cùn Sần kịp thời ngăn cản. Kết quả là hắn bị đánh thâm hai mắt cùng khuôn mặt hơi sưng. Bước vào cửa hàng tiện lợi ở trạm rừng, nhân viên thu ngân mặt vô cảm hô lên một câu, hoan nghênh quang lâm. Anthony cùng Anna vẫn còn định nhân lúc Cùn Sần không để ý mà lao vào đánh, kết quả là hắn phải đứng ở giữa cố gắng đẩy hai người ra. May mà nơi này ít người qua lại nên mới không khiến nhiều người chú ý, nhân viên có chút kỳ quái mà nhìn ba người. May mà cả ba người bọn hắn đều là người mặt dày nên chút ánh mắt cổ quái thế này tính là gì. Anthony cùng Anna thì mỗi người đẩy một cái xe đẩy, bắt đầu thi xem ai mua nhiều đồ hơn, còn Cùn Sần thì đứng trước kệ đồ ăn, đang rồi dám chọn giữa donut vị sữa bò hay sô cô la. Ngay lúc hắn còn đang do dự, một tiếng két lạnh lẽo vang lên, mang theo sự đe dọa đặc trưng của kim loại nạp đạn. Giơ tay lên, không được núp đích. Động một cái là tao cho đầu mày nở hoa. Cùn Sần ngẩng đầu nhìn lên kính phản chiếu, chỉ thấy hai tên cướp mặc đồ đen, một tên đang chỉ súng vào nhân viên quầy thu ngân, tên còn lại thì đang nhắm thẳng vào Anthony đang đứng trước tủ nước giải khát. Còn ai ở đây không? Ngoài kia chiếc xe thể thao đó là của ai? Tên cướp hét lớn, ánh mắt dữ tợn đầy sát khí, gằn giọng hỏi nhân viên thu ngân. Vào thời khắc này, một trong hai tên cướp đã chĩa súng vào nữ nhân viên cửa hàng. Bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cô nàng hoàn toàn bị nỗi sợ chế ngự, há miệng lại chẳng thể thốt ra được câu. Xe là của ta. Anthony liền đứng ra mở miệng, giọng bình thản như đang nói chuyện phiếm, chủ động nhận trách nhiệm, chỉ sợ hai tên cướp vì quá khích mà làm thương tổn đến nhân viên cửa hàng. Ngươi. Một tên cướp khẽ cau mày, giọng mang theo hoài nghi. Ngươi nhìn còn chưa đủ 18 tuổi, lái xe thế nào? Anthony nghe vậy thì bật cười, không thèm để ý, vây mặt đáp lại, câu này của ngươi nói, biết cái gì gọi là có tiền là có thể làm được tất cả sao? Nghèo hèn giới hạn tưởng tượng của các ngươi, kẻ có tiền khoái hoạt, mấy kẻ nghèo như các ngươi căn bản không tài nào tưởng tượng nổi. Ngươi. Lời còn chưa dứt, hai tên cướp đã bị Anthony chọc giận đến mức hai mắt đỏ bừng, hận không thể lập tức cầm báng súng đập thẳng lên mặt hắn. Thế nhưng còn chưa kịp hành động, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói khiến cả hai giật mình run rẩy. Đừng nghe tiểu quỷ kia nói hiệu nói vượng, xe là của ta. Chuẩn xác hơn thì đúng là của nó thật đấy, nhưng là ta lại đến. Từ sau kệ hàng, Cùn Sần chậm rãi bước ra, trong tay còn cầm theo hai cái donut, vẻ mặt nhẹ nhàng, như thể đang đi dạo siêu thị. Âm thanh bất ngờ khiến hai tên cướp hoảng hồn quay phát lại, giơ súng nhắm về phía hắn. Dù sao nghe giọng cũng biết là người trưởng thành, hiển nhiên không dễ đối phó như phụ nữ hay trẻ con. Nếu như Cùn Sần biết suy nghĩ này của bọn chúng, nhất định sẽ bật cười châm chọc một câu, trẻ con ngốc nghếch, các ngươi không biết trong giang hồ này, ba loại người tuyệt đối không thể trêu chọc, lao nhân, nữ nhân và tiểu hài tử sao? Huống chi Anthony lại còn là một tên nhóc được công nghệ cao hộ thể, lại còn có tiền, đúng là tiểu tổ tông không thể dây vào. Đứng một bên, Anna gần như thiếu mỗi túi bỏng nô cùng chai bia là có thể ngồi hóng cảnh tượng này cả ngày. Trong mắt lóe lên ánh sáng hóng chuyện đầy hứng thú. Nghe đây, giơ tay lên đầu, ném chìa khóa qua đây. Tên cướp giống lớn, giọng khẩn trương. Hai. Anthony thở dài một tiếng, mặt mũi bất đắc dĩ, mở miệng, đã nói rồi, kẻ có tiền khoái hoặc các ngươi không hiểu. Xe này là dòng cao cấp, không có chìa khóa, hệ thống nhận dạng vân tay, khởi động điện tử. Hơn nữa chiếc xe của ta còn là phiên bản thái nhất đặc biệt, có thể nhận biết giọng nói đấy. Đối mặt với Anthony lần nữa chế nhạo, lần này hai tên cướp không hề nổi nóng. Chúng nhìn thẳng vào Anthony, lạnh giọng nói vậy, ngươi chính là chìa khóa sống. Được, lát nữa đem 10 ngón tay của ngươi từng ngón chặt xuống, xem chúng ta có lái được xe không. Chương 243, tổ 2, chương 243, tổ 2, lại quay về phía nhân viên cửa hàng gần giọng, còn ngươi, mau đem tiền trong quầy thu ngân lấy hết ra đây. Hắc, ta nghĩ các ngươi nên suy nghĩ lại. Cùn Sần vẫn là giọng điệu bình tĩnh như cũ, hắn đã nhìn ra hai tên này chẳng phải loại tội phạm chuyên nghiệp gì, nhiều lắm cũng chỉ là trộm vặt móc túi. Hôm nay nhất thời nổi máu điên mới dám làm chuyện cướp bóc. Ta ở đây còn có một khẩu súng, hai vị chắc cũng cần đấy. Thả xuống. Nhanh. Thả khẩu súng xuống. Chỉ cần nghe đến chữ súng cả hai tên như bị sét đánh, hồn vía bay tán loạn, lập tức quay lại chĩa súng về phía Cùn Sần. Không có vấn đề, ta cũng không muốn rước thêm phiền phức. Cùn Sần làm ra vẻ thật thà chất phác, ngoan ngoãn đáp lại. Vậy thì ném súng qua đây. Ta cảm thấy không cần phải vung súng rồi mạo hiểm, chi bằng để ta đẩy nó dưới đất, để các ngươi nhặt cho an toàn, thế nào? Cùn Sần đề nghị. Tên cướp nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, được, trượt qua dưới chân ta, đừng có dở trò. Thế nhưng đúng lúc này, giọng Anthony lại vang lên từ phía sau, vẫn là giọng điệu ngông cuồng không chịu được. Hắc, hai tên quỷ nghèo các ngươi, nhìn giày của ta chút xem. Cả hai giật mình theo bản năng cúi đầu, chỉ thấy Anthony đang mang đôi giày đỏ trắng cực ngầu, bên hông còn có một nút tròn nhỏ nổi lên. Giày tăng cường lực chân, phối hợp với bộ trang bị phụ trợ hoàn mỹ khống chế thân thể tư thế, hôm nay ta muốn thử vũ khí mới một lần. Hai tên cướp nghe đến đây hoàn toàn mù mờ, còn chưa kịp phản ứng thì một két đồ uống trong nháy mắt đã vèo vèo bay tới, mang theo tiếng gió xé thay, đánh út thẳng về phía đầu bọn chúng. Phanh, phanh. Một tiếng vang trầm đục, hai tên cướp bị đánh ngất nằm song xoài trên mặt đất, chẳng kịp kêu lên một câu. Ngại quá, làm loạn cả chỗ này rồi, nhưng yên tâm, ta đến nổi. Anthony phủi tay bước lên, dáng vẻ như vừa giải quyết xong chuyện nhỏ. Làm tốt lắm, Anthony, xem ra ta cũng không cần ra tay nữa rồi. Cùn sân cười khẽ, đưa hai cái donut trên tay cho nhân viên cửa hàng, vốn không biết nên chọn vị nào, giờ tiện thể tính tiền dùm luôn nhé. Nhân viên cửa hàng nhìn hai tên cướp nằm bất tỉnh trên đất, hoảng hốt hỏi, ta nên nói gì với cảnh sát cái gì bây giờ? Anthony khoát tay một cái, ngạo nghễ nói, cứ bảo ta là thám tử lường danh cô nạn là được. Nói xong, hắn, Anna và Cùn sần xoay người rời đi, tiếp tục lên xe, hướng về chỗ cần đến mà phóng đi. Liên minh báo thủ báo cáo sơ bộ tại một phân khu độc lập nằm trong nhà máy ngoại ô. Tony ngồi một mình trước bàn làm việc, rảnh rỗi không có chuyện gì làm, tiện tay cầm lấy phần báo cáo đặt trên mặt bàn lật xem. Lén lút xem tài liệu người khác, không phải là một thói quen tốt đâu, Tony. Không biết Nick Fuji đã vào phòng từ lúc nào, duỗi tay để lại bàn tay đang lật giấy của Tony. Hơn nữa ta cũng chưa định để ngươi nhìn thấy cái này, vì ta vẫn chưa xác định được chuyện này có liên quan gì đến ngươi hay không. Nói xong, hắn lại cầm lấy một phần báo cáo khác trên bàn, nhưng phần này thì khác, là báo cáo của Dỗ Mạ Nọ đặc biệt đánh giá về ngươi, ngươi có thể xem kỹ một chút. Ách, phân tích tính cách. Tony nhận lấy văn kiện, vừa mở trang đầu đã cau mày đọc. Tony sợ tặc là một tên mắc bệnh tự luyến nghiêm trọng, điểm này thì ta không phản bác. Dù cho thành tựu của bản thân đã bị con trai vượt qua, nhưng luôn không chịu thừa nhận, tính cách tự cao, lại cực kỳ thua không nổi hử. Ta chẳng qua chỉ biết lợi dụng tài nguyên xung quanh mà thôi. Anthony có thiên phú, chẳng phải là di truyền từ ta sao? Đừng nóng nổi, đọc tiếp đi. Fuji nhíu mày ra hiệu. Đánh giá tổng hợp, chỉ cần Anthony sợ tặc giám sát bên cạnh, có thể chấp nhận Tony sợ tặc trở thành viên của đội ạ vẹn chờ, cái này thật vô lý. Vì sao có thể đặt Anthony lên trên ta? Trên thực tế, chúng ta đã hai lần đạt được giao dịch thành công với Anthony. Dù có phải bỏ ra chút đền bù, nhưng sự thật chứng minh, Anthony mang lại cho SHIELZ nhiều lợi ích hơn tưởng tượng. Ví dụ như tóc giả trên đầu ta đây, là Anthony đích thân làm tạo, nhưng kỳ thực nó là con mắt thứ hai của ta đấy. Cho nên, trước khi Anthony chính thức quyết định có gia nhập Adventure hay không, người Tony chỉ có thể đảm nhiệm vai trò cố vấn kỹ thuật cho SHIELZ. Tony khẽ cười khổ, rồi đứng dậy khỏi ghế, xin lỗi, các ngươi mời không nổi ta. Trong lòng bị xếp hạng sau Anthony, Tony cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang. Nhưng mà, trong lòng hắn còn một kẻ khiến hắn phẫn nộ hơn, nhớ tới tên đó, Tony lập tức quyết định nhượng bộ một chút, nhưng ta có thể dùng thù lao cố vấn để trao đổi một việc nhỏ. Chính phủ chuẩn bị trao thưởng cho ta và Zoe trong sự kiện lần này, ta muốn người trao giải là thượng nghị sĩ Sutter. Được, thành giao. Chúng ta sẽ nghĩ cách sắp xếp. Phía bên kia, trên đường lớn trong xe thể thao, Anthony đang nghe đến tin tức Tony trở thành cố vấn kỹ thuật, không khỏi tròn mắt kinh ngạc, cha ta trở thành cố vấn của SHIELZ. Mấy người các ngươi nghĩ cái gì vậy? Tên tiểu thiên tài như ta chẳng phải thơm hơn sao? Tại sao lại đi mời một tên tự cao tự đại, tính tình lại còn cực kỳ khó chịu như vậy? Ngươi nói vậy không công bằng với phụ thân ngươi a, dù sao Tony cũng là con trai của Hồ Sở Tắc, một trong những nguyên lão của SHIELZ, việc Tony gia nhập làm cố vấn hoàn toàn hợp lý. Chúng ta giúp hắn xử lý quan hệ với phía chính phủ, ngăn chặn những rắc rối như nghị sĩ Sutter. Ngược lại, quan hệ, tài phú và trí tuệ của Tony cũng có thể mang đến tiện lợi cho SHIELZ, đây là đôi bên cùng có lợi. Anthony chống cằm, bĩu môi, nghe ngươi nói như vậy cũng có chút đạo lý. Ừ thì nút bóng đại thụ cũng mát thật, có điều nếu trên cây đó có một ổ rắn, thì nguy hiểm đấy. Ngươi đang nói cái gì đó? Cùn sân nghi hoặc hỏi. Không có gì, ngươi coi như ta nói linh tinh đi. Anthony lười giải thích thêm, nhìn qua kính chắn gió phía trước, con mắt lập tức sáng lên, xem ra nơi chúng ta cần đến chính là phía trước. Ở đó, một cái hố cực lớn xuất hiện, xung quanh có rất nhiều nhân viên và xe chuyên dụng, đang thiết lập hàng rào bảo vệ. Nếu là trường hợp bình thường, loại hố này hẳn được gọi là hố thiên thạch. Nhưng nếu trong đó là lôi thần từ thần giới rơi xuống cùng với cây búa thần kia, thì gọi là thần hố é rằng thích hợp hơn. Không sai, đó chính là nơi chúng ta cần điều tra lần này. Cùn sân vừa nói, vừa tháo chiếc huy chương trên cổ áo SHIELZ xuống, bắt đầu liên lạc với cục trưởng. Chiếc huy chương này là do Anthony thiết kế, dựa trên mẫu của đội thám tử nhí trong cô nạn. Anthony từng đích thân cung cấp cho SHIELZ một lô lớn để sử dụng như huy hiệu thông tin. Trưởng quan, chúng ta đã tới. Anthony, Anna, để ta giới thiệu một chút. Vị này là siêu cấp thần xạ thủ, đặc công cấp 7 của SHIELZ cơ lìn mặt tợn. Trong mấy ngày tới, hắn sẽ phụ trách an toàn khu vực này. Lẽ ra nhiệm vụ lần này là do nạ tạ xạ tới hỗ trợ cùng sân, ai ngờ cuối cùng lại biến thành cơ lìn mặt tợn tự mình đến. Có thể là vì cân nhắc đến chuyện Anna cùng Anthony vẫn chỉ là hai tiểu hải tử. Fuji cảm thấy cơ lìn mặt tợn là một người cũng có con nhỏ nên tới thì thích hợp hơn. Mà ngay khi cơ lìn mặt tợn lần đầu tiên chạm mặt Anna, ánh mắt đối phương khiến cơ lìn mặt tợn có loại cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Giống như đứng trước mặt hắn không phải là một tiểu cô nương non nớt, mà là một nữ nhân đang lưu đồ theo đuổi hắn. Đặc biệt là khi Anna thẳng thắn mở miệng, chào chú đẹp trai, chúng ta làm quen một chút đi. Cơ lìn bắt tần lập tức giật giật khoe miệng, quả quyết đáp, ta đã có vợ con rồi. Là tinh anh đặc công dày dạn kinh nghiệm, hắn theo bản năng sinh ra cảnh giác. Trực giác nói cho hắn biết, Anna tuyệt đối không đơn giản, có thể là đang lưu đồ chuyện gì đó không thuần khiết. Thế là hắn liền kéo dài khoảng cách, âm thầm đề cao cảnh giác, tự nhủ phải đối đãi tiểu nha đầu này như mấy nữ sinh cuồng nhiệt từng theo đuổi hắn thời trẻ. Ai ngờ Anna lại biểu hiện quá mức thẳng thắn. Đúng là dục tốc bất đạt, nàng còn kém chưa trực tiếp tuyên bố, ta chính là muốn yêu ngươi.